Chương trình dạy học
nghỉ một ngày sáng sớm, Diên Khang Phường Lý Trạch trong nội viện một mảnh yên tĩnh. Lý Dật Trần đổi lại một thân hơi cũ màu xanh cổ tròn bảo, độc tư tại trong thư phòng sửa sang lấy mấy quyển trường dạy vỡ lòng sách. Hắn cố ý tuyển tại hôm nay, để cho người ta đi đem làm giám cung nọ viện cho Triệu Thiết Trụ đưa lời nói, lấy cớ chỉ điểm Triệu Tiểu Mãn biết chữ, để đưa bé kia tới một chuyến. Ước chừng giờ thìn ba khắc, ngoài cửa viện truyền đến cẩn thận nghiêm túc tiếng gõ cửa. Lý Dật Trần tự mình đi mở cửa, chỉ gặp Triệu Tiểu Mãn co quắp đứng ở bên ngoài, trên thân vẫn là món kia màu nâu đòn đả, giặt hồ đến trắng bệnh, nhưng sạch sẽ chỉnh tề. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt một cái vải thô bá quả. Lý Công. Triệu Tiểu Mãn nhìn thấy Lý Dật Trần, lập tức cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ yếu. Vào đi, không cần giữ lễ tiết. Lý Dật Trần nghiêng người để hắn tiến đến, tiện tay cài then cửa sân. Trong nhà không có nô bộc, phụ thân Lý Thuyên trước kia liền đi quốc tử giám điểm danh, mẫu thân đi chợ phía tây chọn mua. Giờ phút này trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Lý Dật Trần dẫn Triệu Tiểu Mãn đi vào thư phòng. Thiếu niên không dám nhìn xung quanh, con mắt chỉ dám chính nhìn xem mũi giày, thẳng đến Lý Dật Trần để hắn ngồi xuống, hắn mới sát bên hồ sảng biên giới ngồi nửa cái mông. Hôm nay bảo ngươi tới, là dạy ngươi nhận mấy chữ, miễn cho ngày sau tại đem làm giám xem không hiểu văn thư hình vẽ. Lý Dật Trần đem thiên tự văn cùng cấp tiểu thiên đẩy lên trước mặt hắn. Đây là trường dạy vỡ lòng cơ sở, ngươi xem trước một chút, có thể nhận ra mấy cái. Triệu Tiểu Mãn khẩn trương lật ra thiên tự văn nhìn xem lít nha lít nhít chữ mực, cái trán có chút đổ mồ hôi. Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào mở đầu thiên địa huyền hoàng há to miệng, lại không phát ra được âm. Hắn nhận ra kia là chữ, lại không biết nó ý, lại càng không biết như thế nào đọc. Trời. Lý Dật Trần bình tĩnh thì thầm, ngón tay chỉ tại chữ bên trên. Đỉnh đầu chúng ta bên trên chính là trời. Trời. Triệu Tiểu Mãn đi theo đọc, thanh âm khô khốc. Lý Dật Trần lại dạy hắn địa ngày trăng thủy hỏa mười mấy cái đơn giản chữ. Triệu Tiểu Mãn học được rất phí sức, nhớ kỹ đằng sau bên phía trước, bút họa càng là không có chỗ xuống tay, cầm Lý Dật Trần đưa cho hắn bút lông, tay run đến kịch liệt, trên giấy vạch ra bút tích siêu siêu mèo mèo, không thành hình chữ. Học được ước chừng nửa canh giờ, Triệu Tiểu Mãn đã là đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác bị thất bại. Lý Công, ta đần. Lý Dật Trần nhìn xem hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệch đầu ngón tay, trong lòng hiểu rõ. Đứa nhỏ này tại máy móc bên trên có phi phàm trực giác cùng sức quan sát, nhưng là đang đi học viết chữ bên trên, thiên phú xác thực thường thường. Hắn khép sách lại quyển, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Không sao, biết chữ không phải một ngày chi công, từ từ sẽ đến là được. Hôm nay tạm thời đến nơi đây. Triệu Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại có chút bất an, cảm thấy mình cô phụ Lý Dật Trần kỳ vọng. Lý Dật Trần lời nói xoay chuyển, nhìn xem hắn hỏi, "Tiểu Mãn, ngươi ngày bình thường múc nước, dùng bình gốm từ trong giếng để lên lúc, có thể từng cảm thấy, càng tiếp cận mặt nước, bình tựa hồ càng trầm. Hoặc là nói, đem lon không tử ấn vào trong nước, sẽ cảm thấy có đồ vật tại đẩy đi xuống tay của ngươi." Triệu Tiểu Mãn sững sốt một cái, cẩn thận hồi tưởng, sau đó gật gật đầu. Có. Ta nương còn nói ta lực khí nhỏ, liền lon không tử đều cầm không vững. Đây không phải là ngươi lực khí nhỏ. Lý Dật Trần đứng người lên, từ góc tường cầm qua một cái đựng đầy nước sạch chậu gỗ, lại mang tới một cái hơi tiểu không đào chén. Ngươi xem trọng. Hắn đem không đào miệng chén hướng xuống, thẳng đứng theo nhập chậu gỗ trong nước. Triệu Tiểu Mãn mở to hai mắt nhìn xem, chỉ gặp Lý Dật Trần tay rõ ràng dùng lực, mới đưa cái chén hoàn toàn xuyên vào trong nước. Cảm giác được sao? Có đồ vật tại đi lên đỉnh tay của ta. Lý Dật Trần nói, đem cái chén đưa ra mặt nước, lại bỗng nhiên ấn xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Cái này đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó liền trong nước. Chúng ta gọi nó nước thắc lực. Triệu Tiểu Mãn cái hiểu cái không gật đầu, nước có thắc lực, cái này đồ vật hắn giống như có thể hiểu được. Lý Dật Trần đem cái chén để ở một bên, lại lấy ra một cái cạn miệng đĩa sứ, ở bên trong rót vào một chút nước sạch. Sau đó, hắn lấy ra một ngọn đèn dầu, nhóm lửa, đem một trường cắt may qua sợi dây chỉ tại trên lửa hơi nung nướng, khiến cho khô ráo. Hiện tại, chúng ta nhìn xem, chúng ta chung quanh cái này nhìn không thấy sợ không được khí có hay không được khí. Lý Dật Trần nói, đem tấm kia sợi dây chỉ hoàn toàn xuyên vào trong đĩa trong nước, khiến cho ướt đẫm. Triệu Tiểu Mãn không chớp mắt nhìn xem, không minh bạch Lý Dật Trần muốn làm gì. Lý Dật Trần đem ướt đẫm chỉ cầm lấy, trực tiếp dán tại không đào chén miệng xuôi theo bên trên, dùng bàn tay đè nén, bảo đảm trang giấy cùng miệng chén ở giữa cơ hồ không rảnh khe hở. Sau đó, hắn nhanh chóng đem cái chén đảo ngược lại, miệng chén hướng xuống, bàn tay rời. Làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Tấm kia ướt súng chỉ, vậy mà chăm chú dán tại miệng chén, không có đến rơi xuống. Trong chén tựa hồ có cái gì đồ vật đem nó hút vào. Triệu Tiểu Mãn a một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn từ hồ sàng đứng lên. Đừng nóng nội. Lý Dật Trần ra hiệu hắn an tâm một chút, duy trì cái chén đảo ngược tư thế, hỏi, ngươi cảm thấy là cái gì đồ vật nâng tờ giấy này để nó không rớt xuống đến? Triệu Tiểu Mãn nhìn chằm chằm ly tia tử, cau mày, cố gắng suy nghĩ. Là nước. Chỉ ướt, dính chặt. Chỉ ướt xác thực sẽ có chút dính, nhưng tuyệt không lực khí lớn như thế. Lý Dật Trần lắc đầu, hắn đem cái chén thoáng nghiêng, chỉ y nguyên dính sát. Ngươi nhìn, coi như nghiêng, nó cũng không xong. Triệu Tiểu Mãn lắc đầu, hắn không nghĩ ra được. Lý Dật Trần dùng một cái tay khác ngón trỏ, tại đáy chén nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, tờ giấy kia lên tiếng chốc ra, rơi trên mặt đất, miệng chén lại không che chắn. Hiện tại rõ chưa? Lý Dật Trần để ly xuống. Nâng tờ giấy này, không phải nước, cũng không phải chỉ bản thân, mà là trong chén khí. Vừa rồi ta đem cái chén đảo lại, trong chén khí bị chỉ nốt ở bên trong, ra không được. Phía ngoài khí, liền có lực khí từ dưới đi lên đứng bức tờ giấy này, không cho nó rơi, cũng không cho trong chén khí chạy đến. Ta bắn ra đáy chén, trong chén khí chấn động, tìm tới khe hở chạy đến một điểm, trong ngoài khí lực, chỉ liền nhờ không ở. Hắn dừng một chút, nhìn xem Triệu Tiểu Mãn khiếp sợ con mắt. Cái này chính là khí lực khí. Chúng ta gọi nó khí lực hoặc là nói khí áp. Triệu Tiểu Mãn miệng mở rộng, nửa ngày không khép lại được. Hắn nhìn xem rơi trên mặt đất ở mức chỉ, lại nhìn xem cái kia cái chén không, cuối cùng nhìn về phía Lý Dật Trần. Lý Dật Trần giống như là một cái chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn rất nhiều mơ hồ nghi vấn. Vì cái gì gió có thể gợi lên lá cây? Vì cái gì thông gió túi đẩy kéo một phát, địa hỏa liền có thể bừng hơn? Nguyên lai cái này nhìn không thấy khí, thật sự có lực khí. Ta giống như có chút minh bạch. Triệu Tiểu Mãn thanh âm mang theo run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Rất tốt. Lý Dật Trần tán thưởng gật gật đầu. Chương 170, chương trình dạy học 2 chương 170, chương trình dạy học minh bạch khí hữu lực, chúng ta lại đến nói một chút lực bản thân. Hắn cầm lấy vừa rồi quyển kia thiên tự văn lập tức tại trong tay. Xét trên tay ta, nó có cái rơi xuống xu thế, đây là bởi vì đại địa đối với nó có một loại lôi kéo lực chúng ta xưng là trọng lực. Vạn vật đều có này lực, cho nên quả táo sẽ từ trên cây rơi xuống, nước sẽ hướng chỗ thấp lưu. Hắn đem sách buông xuống, lại ra hiệu Triệu Tiểu Mãn rũa ra tay, dùng sức đẩy hắn bàn tay một cái. Triệu Tiểu Mãn cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến, cánh tay không khỏi hướng về sau co rụt lại. Đây là ta đưa cho ngươi lực đẩy. Lý Dật Trần nói. Ngươi mới cũng cảm nhận được ta lực. Lực chính là vật thể ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi đẩy tường, tường cũng đẩy ngươi, ngựa kéo xe, xe cũng kéo ngựa. Chỉ bất quá, rất nhiều thời điểm, chúng ta chỉ chú ý tới chủ động thực hiện một phương. Hắn lại chỉ vào ngoài cửa sổ lão hoại thụ. Gió thổi nhánh cây lắc lư, là sức gió tác dụng ở trên nhánh cây. Ngươi dùng truy gõ khối sắt biến hình, là ngươi huy động truy lực chuyển tới. Lý Dật Trần tận lực dùng Triệu Tiểu Mãn quen thuộc sinh hoạt cùng lao động tràng cảnh nêu ví dụ. Ngươi đổi kia thần tín nhỏ đạp cán, cảm thấy ban đầu đạp cán phí sức, muốn tìm dùng ít sức biện pháp. Kỳ thật, ngươi chính là đang nỗ lực cải biến lực truyền lại phương thức cùng lớn nhỏ. Cái này ở giữa đạo lý, tựa như ngươi dùng gậy dài cậy động một khối tảng đá lớn, cây gậy càng dài, ngươi bên này dùng sức liền càng tỉnh kình, nhưng tay di động cự ly muốn càng dài. Cái này gọi đòn bẩy lý lẽ. Triệu Tiểu Mãn con mắt càng ngày càng sáng. Lý Dật Trần đem hắn ngày bình thường những cái kia cảm giác mơ hồ, vụ mặt quan sát, lập tức sâu chuỗi, tạo thành một cái rõ ràng mạch lạc. Con lửa kéo cối xay đi vào ngoài, dài dòng dọc kéo nước đem dùng ít sức, chính mình chơi đùa nọ cơ. Nguyên lai phía sau đều có cùng một cái lý. Lý công, ngài hiểu được thật nhiều. Triệu Tiểu Mãn kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, những đạo lý này so với hắn nhận những cái kia quanh co khúc khuỷu chữ, phải co thu được nhiều, cũng minh bạch được nhiều. Lý Dật Trần nhìn xem trong mắt của hắn thiêu đốt ham học hỏi hỏa diễm, biết rõ hỏa hầu đã đến. Hắn trầm giọng nói, những đạo lý này bắt nguồn từ đối vạn vật bản nguyên tìm tòi nghiên cứu, có thể coi là cách vật chi học. Nó cũng không phải là thần tiên ma quái, mà là quan sát, thí nghiệm, suy nghĩ, tổng kết mà đến học vấn. Người đến đạo này rất có thiên phú, nếu có thể hệ thống học tập, đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Triệu Tiểu Mãn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Lý Dật Trần trùng điệp dập đầu ba cái. Lý công, cầu ngài dạy ta, ta muốn học cái này cách vật chi học. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều được. Thanh âm thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở, lại kiên định lạ thường. Lý Dật Trần không có lập tức dìu hắn, thủ hắn cái này ba cái đầu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta hôm nay đã cùng ngươi giảng những này, liền có truyền thụ chi ý ngươi đã nguyện học, ta tự nhiên dạy ngươi." Triệu Tiểu Mãn ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, kia là vui sướng cùng hy vọng nước mắt, nhưng là Lý Dật Trần ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. "Việc này, trừ ngươi ta biết ra, tuyệt không thể để người thứ ba biết rõ. Đối ngoại, ngươi chỉ nói tại ta chỗ này học chữ, hiểu chưa?" Triệu Tiểu Mãn dùng sức chút đầu, ngữ khí kiên định nói ra, "Ta minh bạch. Ta đối với người nào đều không nói, đánh chết ta cũng không nói." Tâm hắn nghĩ đơn thuần, nhưng biết rõ nặng nhẹ. Hắn ở trong lòng thề, coi như đao gác ở trên cổ, cũng tuyệt không tiết lộ nửa chữ. "Đứng lên đi." Lý Dật Trần lúc này mới đưa tay đem hắn đỡ dậy. "Hôm nay liền dừng ở đây. Người sau khi trở về, cẩn thận hồi tưởng ta hôm nay giảng, dùng nhiều nhãn quan xem xét, dùng tay nghiệm chứng. Qua chút thời gian, ta lại tìm ngươi." "Vâng, ân sư." Triệu Tiểu Mãn sửa lại miệng, cung kính đáp. Đưa tiễn cẩn thận mỗi bước đi, đầy cõi lòng kích động cùng cảm kích Triệu Tiểu Mãn, Lý Dật Trần then cài tốt cửa sân, trở lại thư phòng. Hắn tại hồ sàng ngồi xuống, rót cho mình một ly đã hơi lạnh nước trà. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, đem trong viện lão hoại thụ cái bóng căng tại giấy dán cửa sổ bên trên, pha tạp chập chờn. Lý Dật Trần suy nghĩ, từ mới dạy học, chuyển hướng Đông Cung gần đây phong ba. Thế gia liên hợp tạo áp lực, chúc quan liên tiếp chào từ giã, vạch tội tấu chương như tuyết rơi bay về phía Lượng Nghi Điện lại bị chuyển giao Đông Cung. Đây hết thảy, hắn cũng không lo lắng. Lý Thừa Càn trải qua nửa năm này ma luyện, nhất là trải qua thiên mệnh vấn đề xung kích cùng lý tưởng tín niệm sơ bộ dẫn đạo, tâm tính đã không phải tên ố. Hắn biết tận nhẫn, cũng học xong vận dụng quy tắc cùng sách lược. Đối mặt thế gia phản công, chỉ cần hắn chịu được một thủ trả một thủ đánh cờ sách lược, tự thân giữ nghiêm lễ pháp, không chủ động như hại, nhưng đối bất luận cái gì công kích giúp cho hữu lực, có theo phản kích, cũng đủ để ổn định trận cước. Dù sao, cái này đại đường thiên hạ, chân chính chấp cờ người, là vị kia hùng tài đại lược Trình Quán Thiên Tử Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thông qua Huyền Vũ môn chi biến lên này, biết rõ quyền lực đấu tranh tàn khốc, cũng biết rõ thế gia môn thiệt đối hoàng quyền cả tay. Hắn phổ biến khoa cử, biên soạn thị tộc chí không có chỗ nào mà không phải là tại suy yếu thế gia. Bây giờ thế gia liên hợp lại nhằm vào chữ quân, Lý Thế Dân có lẽ sẽ nhờ vào đó ma luyện thái tử, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bọn hắn chân chính giao động nền tảng lập quốc, uy hiếp được Lý Đường hoàng quyền ổn định. Tại tuyệt đối hoàng quyền trước mặt, thế gia lật không nổi chân chính kinh đảo hải lãng. Lý Dật Trần tin tưởng, Lý Thừa Càn chỉ cần có thể thể hiện ra đầy đủ nhận tính và chính trị trí tuệ, cuộc phong ba này cuối cùng sẽ chỉ trở thành hắn trưởng thành trên đường một lần nhỏ luyện luyện. Thậm chí là hắn tiến một bước củng cố địa vị ban đạt. Suy nghĩ thu hồi, hắn lại nghĩ tới Triệu Tiểu Mãn. Đứa nhỏ này biểu hiện hôm nay, để hắn hết sức hài lòng. Không chỉ có năng lực phân tích mạnh, có thể cấp tốc tiêu hóa những cái kia siêu việt thời đại tri thức khái niệm, mà lại thể hiện ra loại kia phát ra từ nội tâm yêu quý cùng chuyên chú. Đây là trở thành đỉnh tiêm thợ rèn thậm chí khoa học nhà thám hiểm trọng yếu nhất phẩm chất. Có lẽ, thật có thể. Lý Dật Trần trong lòng tính toán. Chính hắn cũng không phải là công khoa chuyên gia, rất nhiều siêu việt thời đại phát minh hắn biết rõ hắn nguyên lý cùng đại khái phương hướng. Nhưng cụ thể công nghệ, vật liệu, chế tác quá trình, hắn cũng không tính thông. Nếu muốn hắn tự thân đi làm ra in chữ rời, cải tiến trang giấy, tăng lên luyện kim kỹ thuật, chỉ sợ làm nhiều công ít, lại rất dễ bại lộ. Nhưng Triệu Tiểu Mãn khác biệt. Hắn bản thân liền là công tượng xuất thân, quen thuộc thời đại này kỹ thuật cơ sở cùng vật liệu đặc tính, lại có cực mạnh động thủ năng lực cùng sức quan sát. Nếu như mình có thể hệ thống giáo sư hắn một chút kiến thức căn bản, dẫn đạo hắn thành lập khoa học tư duy phương pháp. Như vậy, rất nhiều cải tiến kỹ thuật có lẽ có thể từ chính Triệu Tiểu Mãn đi tìm đòi, đi thực hiện. Thì như tạo chỉ, hiện tại trang giấy chất lượng cao thấp không đều, chi phí cao. Nếu như Triệu Tiểu Mãn hiểu được sợi, thủy phân, loại bỏ, nghiền ép các loại phía sau vật lý cùng sơ bộ hóa học nguyên lý, phải chăng có thể tại hiện hữu kỹ thuật bên trên, thông qua điều chỉnh nguyên liệu phối trộn, cải tiến đánh hồ công cụ hoặc phơi nắng phương pháp, tạo ra trắng hơn, càng mềm dai, càng giá rẻ chỉ. Lại tỉ như in ấn thuật. Lúc này đại đường còn chưa có xuất hiện bản khắc in ấn thuật, mà lại hắn có thể dẫn đạo Triệu Tiểu Mãn đem in ấn thuật loại hình càng thêm phong phú. Cái này so với mình trực tiếp ném ra ngoài thành thục phương án, muốn ổn thỏa được nhiều, cũng càng phù hợp kỹ thuật phát triển quy luật tự nhiên. Chính mình chỉ cần tại mấu chốt tiết điểm cho chỉ đạo cùng lý luận ủng hộ. Hắn trải rộng ra một trang giấy, mài mực nhuận bút. Hắn cần là Triệu Tiểu Mãn chế định một cái thô sơ giản lược, tiến hành theo chất lượng dạy học đại cương. Từ cơ sở nhất cơ học hiện tượng bắt đầu, kết hợp đại lượng thí nghiệm cùng quan sát, từng bước xâm nhập. Đồng thời, cũng muốn biện pháp đem biết chữ dạy học xảo diệu hòa tan vào, chí ít để hắn có thể xem hiểu đơn giản bản vẽ cùng nói rõ. Chương 171, thuận miệng hỏi một chút liền có thể. Chương 171, thuận miệng hỏi một chút liền có thể. Sau đó thời gian, một trận không có khói lửa lại dị thường kịch liệt công phòng chiến tại trường An Quan Trường đỗng nhiên một phát. Đầu tiên là mấy ngự sử liên danh thượng đấu, vạch tội Bắc Lăng Thôi thị một vị tại dân bộ nhậm chức lang trung. Tại năm ngoái kiểm tra đối chiếu sự thật địa phương kho lúa lúc thu lấy kết sủ hối lộ, che giấu thâm hụt, nhân chứng vật chứng đều tại, nói chắc như đinh đóng cột. Ngay sau đó, lại có cấp sự trung tố giác Thanh Hà Thôi thị một vị đảm nhiệm thứ sử quan viên. Dung túng trong tộc con cháu cưỡng chiếm dân ruộng mấy trăm mẫu, bức tử tá điển, địa phương khổ không thể tả, đơn kiện từng đống. Gần như đồng thời, liên quan tới Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Thái Nguyên Vương thị các gia tộc quan viên phạm pháp sự tình, bị một phần phần tìm từ nghiêm cẩn, chứng cứ liên tương đối hoàn chỉnh tấu chương, liên tiếp không ngừng mà hiện lên đưa đến lưỡng nghi điện. Tham nhũng, không làm tròn trách nhiệm, kết đảng, phạm pháp. Tội danh không phải trường hợp cá biệt, lại phần lớn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Những này tấu chương tinh chuẩn bắn về phía thế gia liên minh yếu ớt nhất bộ phận. Bọn hắn vốn cho là bằng vào rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ có thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng đồng cung phản kích đến nhanh chóng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Trong lúc nhất thời, thế gia trận doanh người bên trong tâm hoảng sợ. Bị vạch tội người nóng lòng tự vệ, bốn phía hoạt động, ý đồ lắng lại sự cố. Không bị tác động đến người cũng lo sợ bất an, sợ tiếp theo chi tên bắn lén liền bắn về phía chính mình. Bọn hắn ý đồ lợi dụng trong triều thế lực tiến hành phản chế, hoặc vạch tội đồng cung chức quan, hoặc là bị tham gia đồng đảng giải thích, nhưng mà hoàng đế thái độ lại có vẻ mập mờ không rõ. Những cái kia liên quan đến đông cung tấu chương, phần lớn như đá chìm đáy biển, hoặc bị chuyển giao đông cung, mà nhằm vào thế gia vạch tội, lại thường thường có thể bị hoàng đế chú ý cứ kéo dài tình huống như thế, thế gia trận cước bắt đầu loạn. Bất quá trăng tuần ở giữa, đã có hơn 10 tên xuất thân thế gia, chức vị cao thấp khác nhau quan viên, bởi vì chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực bị bãi quan thôi trước, hoặc bởi vì áp lực quá lớn bị ép dâng tấu chương trào từ giã, tạm thời ly khai trung tâm quyền lực. Mặc dù đối với to lớn thế gia môn phiệt mà nói, những tổn thất này chưa thương cân độ cốt, nhưng hắn mang tới chấn nhiếp hiệu ứng, lại là chưa từng có. Bọn hắn rốt cục rõ ràng ý thức được, vị kia bọn hắn đã từng có chút khinh thị bà Túc Thái tử, trong tay đã nắm giữ một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đồng thời, hắn có can đảm sử dụng cỗ lực lượng này, tiến hành không lưu tình chút nào ngang nhau phản kích. Đông cung cùng thế gia ở giữa trận này không thấy khói lửa lại đao đao thấy xương công phòng chiến, kéo dài gần một tháng, mới tại một loại quỷ dị rằng có bên trong tạm có một kết thúc. Ngày hôm đó buổi chiều, lưỡng nghi điện nội thị đến đây chuyển chỉ, vậy hạ Triệu Thái tử điện hạ yết kiến. Lý Thừa Càn tiếp vào khẩu dụ lúc, ngay tại hiện bên trong nước điện cùng đầu tĩnh, Đỗ Chính Luân phục bản gần đây được mất. Được nghe phụ hoàng triệu kiến, thần sắc hắn không thay đổi, chỉ là gác lại trong tay bút son. Phụ hoàng cho gọi, cô đi đi liền về. Hai vị lại đem mới chỗ nghị, lại thay đổi nhỏ thành điều trần. Hắn sửa sang lại một cái y quan, thần sắc bình tĩnh theo nội thị ra hiện nước điện. Đi vào lưỡng nghi điện, trong điện hoàn toàn như trước đây trang nghiêm trang nghiêm. Lý Thế Dân cũng không giống thường ngày đồng dạng dựa bản phê duyệt tấu chương, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, giống như tại ngưng thần quan sát. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn theo lễ tham viếng, thanh âm bình ổn. Lý Thế Dân chậm rãi xoay người, đứng lên đi. Thật lâu, Lý Thế Dân mới bình thản mở miệng. Tạ phụ hoàng. Lý Thừa Càn ngồi dậy, vẫn như cũ có chút túi đầu. Lý Thế Dân dạo bước trở lại ngự án dân hạ. Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn, ngựa khí nghe không ra tâm tình gì. Cao Minh, gần đây động tác không nhỏ à? Lý Thừa Càn trong lòng có chút siết chặt, hắn cũng không né tránh, ngược lại ngẩng đầu, đón lấy Lý Thế Dân xem kỹ ánh mắt, thanh âm bình tĩnh. Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ là theo luật mà đi, sửa chữa hạc phạm pháp, để những cái kia lòng mang may mắn người biết rõ, cái gì gọi là quân thần bản phận. Trong giọng nói của hắn không có chút nào đắc ý hoặc là nhát gan, chỉ có một loại trần thuật sự thật bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nghiêm nghị chi ý. Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia rất khó phát giác thần sắc phức tạp. Có xem kỹ, có tìm tòi nghiên cứu, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác tán thành. Hắn cũng không đối Lý Thừa Càn làm ra trực tiếp đánh giá, mà là lời nói xoay chuyển, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Để kia bối biết hiểu quân thần phân chia, tất nhiên là nên. Thế nhưng, Cao Minh, ngươi có biết cái này thiên hạ, nhất là cái này Châu huyện Hưng Giã, gắn bó vận chuyển, chỉ dựa vào triều đình pháp lệnh cùng cái này mấy tên lưu quan, còn thiếu rất nhiều. Lý Thừa Càn biến sắc, biết do phụ hoàng đây là muốn khảo giác hắn càng sâu tầng độ vật. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, phụ hoàng minh giám. Nhi thần cũng biết, triều đình chính lệnh, ra châu phủ, đến huyện nhà, xuống chút nữa, liền có nhiều cản trở. Hồi hương tư lại, nhiều từ địa phương thế gia vọng tộc cầm giữ, thuế phú trưng thu, lao dịch phân chia, hộ tịch quản lý, thậm chí dân gian tố tụng, rất nhiều sự vụ, kỳ thực nằm trong những này địa phương hào cường cùng thế gia đại tộc chi thủ. Mệnh quan triều đình, dù có kinh thiên vĩ địa chi tài, nếu không đến địa phương phối hợp, cũng khó có hành động. Này xác thực không phải một ngày chi lệnh, chính là mấy trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày. Hắn lời nói này, điểm ra hoàng quyền không giới huyện thực chất khốn cảnh, mặc dù không có nói thẳng ra cái này hậu thế khái quát tính từ ngữ, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Triều đình thống trị lực tại cơ sở là ỷ lại những này địa phương thế lực đến kéo dài cùng thực hiện. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, đối với nhi tử có thể nhận thức đến tầng này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiếp lời đầu, ngữ khí trầm chậm mấy phần. Không tệ, thế gia muôn việt rắc rối khó gỡ mấy trăm năm, hắn lực ảnh hưởng sớm đã xâm nhập Hương Giã đường làng. Bọn hắn trưởng không đồng ruộng, ảnh hưởng dư luận, thậm chí trình độ nhất định cầm giữ địa phương nhân tài tiến cử. Chấm cũng không phải là không biết hắn tệ, đối với thế gia nóng nổi sợ sinh biến loạn, dao động nền tảng lập quốc. Thế nhưng như buông xuôi bỏ mặc thì hoàng quyền vĩnh thủ cả tay, chính lệnh có thông, nước đem cùng nước. Cho nên việc này cần như nấu món ngon, kỵ lửa, kỵ đột nhiên lạnh. Lúc này lấy lửa nhỏ chấm hầm, khiến cho tại bất chi bất giác bên trong mất về căn bản. Lý Thế Dân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra quyết tâm lại kiên định lạ thường. Chấm muốn cũng không phải là đem tôi, Lương, Trịnh, Vương những này vọng tộc thế gia vọng tộc đuổi tận giết tuyệt. Làm như vậy, vũ sự vô bổ, chỉ sẽ tạo thành càng lớn quyền lực chân không cùng dung chuyện. Chấm muốn là tiến hành theo chất lượng, một chút xíu bác bỏ bọn họ trong tay những cái kia vốn không thuộc về quyền lực của bọn hắn, suy yếu bọn hắn tại địa phương trên nhất hô bách hướng lực ảnh hưởng, đem nó triệt để hạn chế tại vốn có phạm vi bên trong. Cuối cùng là muốn để cái này thiên hạ bách tính chỉ biết có triều đình, chỉ tuân luật pháp, mà không cần lại nhìn một ít dòng họ sắc mặt làm việc. Đây là kế hoạch trăm năm, không phải một đời chi công như vị. Lý Thừa Càn ngưng thần yên lặng nghe, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn có chút ngạc thủ. Hắn nhớ tới Lý Dật Trần từng đề cập trường kỳ đánh cờ cùng hệ thống tính giải quyết cùng phụ hoàng hôm nay lời nói, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn hít sâu một hơi, thuận Lý Thế Dân mạch suy nghĩ nói ra, phụ hoàng mưu tính sâu xa, nhi thần thụ giáo. Như thế xem ra, muốn từ trên căn bản tiêu trừ thế gia chi tệ, mấu chốt ở chỗ hai điểm, một đàng chọn quan chi đổ, cần đánh vỡ dòng dõi ý kiến, làm hàn môn anh tài cũng có tấn thân chỉ giai, hai đàng giáo hóa quyền lực, cần để thánh hiển chi đạo, triều đình pháp lệnh, có thể thẳng tới lê dân, làm bách tính vỡ lòng, không còn duy địa phương bố lão, tông tộc trưởng chi ngôn là tử. Hắn dừng lại một cái, gặp Lý Thế Dân ánh mắt của vũ, liền tiếp tục nói, cho nên, nhi thần coi là, khoa cử thủ sĩ quy chế, làm càng thêm hoàn thiện, mở rộng quy mô, nghiêm ngặt thi kỷ, bảo đảm công bằng. Chương 171, thuận miệng hỏi một chút liền có thể. Hai chương 171, thuận miệng hỏi một chút liền có thể. Đồng thời, quan học chi tiết không nên dừng Vu Châu phủ, nếu có thể từng bước mở rộng huyện học, thậm chí cổ vũ hồi hương thiết lập trường dạy vỡ lòng, từ triều đình cung cấp bộ phận giúp đỡ hoặc chính sách nâng đỡ, đợi một thời gian, nhất định có thể dần dần cải biến sĩ lâm phong khí, suy yếu thế gia đối tri thức truyền thừa lũ đoạn. Chỉ có thiên hạ người đọc sách nhiều, triều đình mới có thể có liên tục không ngừng, không câu nệ tại dòng dõi góc nhìn nhân tài có thể dùng, chính lệnh mới có thể một cách chân chính quán thông trên dưới. Lý Thế Dân xoay người, nhìn xem chậm rãi mà nói nhi tử, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn không chỉ có thể lý giải hắn nói tới, còn có thể tiến một bước đưa ra cụ thể phương hướng, mà lại đánh trúng chỗ yếu hại. Khoa cử cùng giáo hóa, đây đúng là trừ bỏ thế gia căn cơ nhất chính đại quan minh, cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Xem ra, hơn nửa năm đó đến, đứa con trai này xác thực tiến triển không ít. Ngươi có thể nghĩ đến chỗ này tiết, chấm lòng rất an ủi. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác hòa hoãn. Khoa cử cùng giáo hóa, thật là căn bản. Nhưng việc này cũng gấp không được, cần tài lực, cần giáo viên, cần thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngươi đã có này tầm, ngày sau tại quản thúc cơ bộ, thậm chí tham dự triều chính lúc này lấy đây làm mục tiêu, chậm chậm lưu toan. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Lý Thừa Càn không người đáp. Bên trong điện không khí, bởi vì trận này liên quan tới quốc sách xâm nhập trò chuyện, tựa hồ không còn như lúc ban đầu như vậy nghiêm trọng. Nhưng mà, ngay tại Lý Thừa Càn coi là lần này tấu đối sắp lúc kết thúc, Lý Thế Dân chợt bước đi thong thả về ngự án sau, giống như tùy ý cầm lấy một phần liên quan tới các nơi tiến cống dược tài tấu, ánh mắt cũng không nhìn về phía Lý Thừa Càn, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chớp gần đây đọc qua địa tịch, gặp tiền nhân có nhiều đề cập đan đỉnh dưỡng sinh chi thuật. Cao Minh, ngươi trong đông cung biết rõ biết nhiều người chúng, nhưng có người đối với cái này đạo hữu chỗ đọc lướt qua, Lý Thừa Càn trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Đan dược? Phu hoàng vì sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn lập tức nhớ tới trên sử sách những cái kia truy cầu trường sinh, ăn đan dược mà sát hại thân thể đế vương. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ngữ khí mang theo vài phần đội vàng khuyên can nói, phụ hoàng, đan đỉnh chi thuật, đa số phương sĩ nói bừa, kim thạch khốc liệt, há lại cơ thể người có khả năng tiếp nhận. Sử giám không xa, tần hoàng hắn võ, lúc tuổi già đều từng nghi ngờ đến đạo này, kết quả như thế nào? Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, không được dễ tin như thế hư ảo chi ngôn, lúc này lấy long thể làm trọng, lấy quốc sự làm trọng. Hắn nói đến chân tình ý cắt. Lý Thế Dân cầm tấu tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn xem nhi tử trên mặt kia không chút nào giả mạo lo lắng cùng phản đối chi sắc. Trên mặt hắn cũng không có cái gì bị mạo phạm thân sắc, ngược lại khẽ động góc miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ ngượng ngùng tiêu dung. Khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, chấm bất quá thuận miệng hỏi một chút, ngươi làm gì kích động như thế? Chấm tất nhiên là biết được trong đó lợi hại, sao lại dễ tin những cái kia phương sĩ ngữ điệu? Chỉ là gần đây ngẫu lật cũ tịch, gặp trong đó ghi chép kỳ quái, cho nên sinh lòng hiếu kỳ thôi. Hắn buông xuống đấu, thân thể có chút sau dựa vào, ánh mắt một lần nữa trở nên bình thản, thậm chí mang theo vài phần nói chuyện phiếm tùy ý, ngươi đã nói đông cùng không người đọc lướt qua đạo này, vậy liền thôi. Có lẽ là chấm suy nghĩ nhiều. Bất quá, ngươi sau khi trở về, khi nhàn hạ cũng không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi những cái kia kiến thức bên bắt chúc quan, thư đồng, xem bọn hắn phải chăng từng nghe tới một chút. Ân, tương đối ổn thỏa, chẳng phải cấp tiến dưỡng sinh duyên niên chi pháp. Không cần tận lực, chỉ là thuận miệng hỏi một chút là đủ. Chấm, không đổi. Lý Thế Dân lời nói nghe hời hợt, phản phất thật chỉ là nhất thời hưng khởi nói chuyện phiếm. Nhưng Lý Thừa Càn nhưng từ phụ hoàng kia nhìn như tùy ý ánh mắt chỗ sâu, bắt được một tia khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Một thân ảnh trong nháy mắt xâm nhập Lý Thừa Càn não hải, Lý Dật Trần. Tiên sinh học thức bên bác, gần như không gì không biết, có thể đo thiên cơ, có thể trao quyền mưu kinh tế, vậy hắn đối cái này đan đỉnh đạo dưỡng sinh, phải chăng cũng sẽ có điều hiểu rõ. Phụ hoàng lời ấy, có ý riêng a? Ý nghĩ này để Lý Thừa Càn phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng. Vâng, nhi thần biết rõ. Sau khi trở về, nhi thần sẽ lưu ý. Lý Thế Dân tựa hồ là thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lại khôi phục bộ kia đế vương thâm bất khả chắc bình thản biểu lộ. Ừm, như thế thuận tiện. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi lui ra đi. Công bộ sự tình, Tây Châu sự tình, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn lần nữa hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi lưỡng nghi điện. Thẳng đến đi ra cửa điện, đi vào dưới ánh mặt trời, Lý Thừa Càn mới cảm giác kia bao phủ tại quanh thân áp lực vô hình thoáng giảm bớt. Hắn trở về nhìn một cái kia thâm thúy trang nghiêm lưỡng nghi điện cửa điện, nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng. Cùng phụ hoàng liên quan tới thế gia chi tranh đối thoại, để hắn cảm nhận được phụ hoàng tán thành cùng cấp độ càng sâu mong đợi, đó là một loại đối với người thừa kế chính trị ánh mắt cùng thủ đoạn suy tính. Nhưng mà, cuối cùng kia đoạn liên quan tới đan dược dưỡng sinh nhìn như tùy ý tra hỏi, lại giống một cây vô hình gai, lặng yên không một tiếng động đâm vào trong lòng của hắn. Phụ hoàng đối tiên sinh trình độ chú ý, tựa hồ viễn siêu ra bản thân tưởng tượng. Loại này chú ý, không chỉ là ra ngoài trong chính trị kiêng kỵ hoặc hiếu kỳ, tựa hồ còn xen lẫn một chút. Phức tạp hơn khó tả cái người tố cầu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống phân loạn suy nghĩ. Hắn biết rõ, chính mình cần lập tức đi gặp Lý Dật Trần. Không chỉ có là vì thuật lại hôm nay cùng phụ hoàng đấu đúng, trưng cầu hắn đối thế gia kế sách cách nhìn, càng làm ớn. Đem phụ hoàng kia nhìn như tùy ý, kỳ thực ý vị thâm trường hỏi thăm, từ đầu chí cuối cáo chi với hắn. Phụ hoàng cái này hỏi một chút hắn phía sau ẩn chứa thâm ý cùng khả năng mang tới ảnh hưởng, nhất định phải từ tiên sinh tự hành để phán đoán cùng ứng đối. Mà lúc này bên trong lưỡng nghi điện, Lý Thế Dân vẫn như cũ ngồi tại ngự án về sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua cửa điện phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Đức lặng yên không một tiếng động tiến lên, vì hắn đổi lại một chén mới sắt cháo buồn. Vương Đức Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Bệ hạ có gì phân phó? Vương Đức liền đội vàng con người. Ngươi nói Lý Thế Dân ánh mắt vẫn không có thu hồi, phản phất tại nói một mình. Thế gian này là có hay không có loại kia? Không thông vị thần, không luyện kim đan, lại có thể thấy rõ thiên cơ, am hiểu sâu chỉ nói, thậm chí hiểu được chân chính dưỡng sinh duyên niên lý lẽ người. Trong lòng Vương Đức run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, cẩn thận nghiêm túc nói ra, như thế nhân vật, thần kiến thức nông cạn, thực chỗ không nghe thấy. Có lẽ chỉ tồn tại ở cổ tịch trong truyền thuyết đi. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, bưng lên ly kia ấm áp cháo bột, nhẹ nhàng hớp một ngụm, không nói thêm gì nữa. Chương 172, dường như là có thêm một cái. Sư đệ. Chương 172, dường như là có thêm một cái. Sư đệ. Đông cung cùng thế gia ở giữa trận kia y mắng đọ sức, dư ba chưa hoàn toàn lắng lại, công bộ lại chuyển tới một tin tức. Tin tức là Đoạn Luân tự mình phái người cấp báo Đông cung, đem làm giám cung nọ viện cái kia tên là Triệu Tiểu Mãn thiếu niên, tại hắn cha Triệu Thiết Chủ cùng mặt khác ba tên công tượng hiệp trợ dưới, lại chơi đùa ra một bộ tên là bán khắc ý nấn biện pháp. Nghe nói, phương pháp này không cần nhân thủ mỗi chữ mỗi câu sao chép, liền có thể đem thư tịch văn chương liên miên thành tốt sao chép được, hiệu suất viễn siêu viết tay gấp trăm lần không thôi. Chỉ vì Triệu Tiểu Mãn bản thân biết chữ có hạn, rất nhiều văn tự cụ thể khắc chế cùng sắp chữ, là từ mấy vị kia hơi thông văn mặc công tượng cùng nhau suy nghĩ hoàn thành. Lý Thừa Càn ngay tại Hiện Đức Điện phê duyệt lấy từ Tân Pháp phân loại tốt văn thư, được nghe này tin tức, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đống nhiên từ gấm trên nệm đứng lên. Bởi vì động tác quá mạnh, chân phải mắt cá chân truyền đến một trận nhói nhói, hắn lại hồn nhiên không hay, trên mặt trong nháy mắt bị một loại to lớn kinh hỉ cũng không thể tin bao phủ. Lời ấy thật chứ? Đoạn Thượng Thư có thể từng hôn nghiệm. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy. đến đây báo tin công bộ chủ sự không người, ngữ khí khẳng định. Hồi điện hạ, thiên chân vạn sắc. Đoạn thượng thư đã thấy tận mắt kia bản khắc soát in ra thiên tự văn tán trang, chữ viết rõ ràng, cùng tự viết không khác. Lại thời gian qua một lát liền phải tính 10 cái.
Tốt, tốt, tốt.
Lý Thừa Càn nói liên tục 3 chữ tốt, lồng ngực bởi vì tâm tình kích động mà kịch liệt chập trùng. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hôm qua bên trong lưỡng nghi điện, phụ hoàng cùng hắn nói về chậm lửa tan dã thế gia kế sách lúc, cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong ẩn hàm mong đợi. Giáo hóa, chính là giáo hóa. Cái này bản khắc in ấn thuật, nếu có thể phát triển ra đến, thư tịch chi phí chắc chắn giảm lớn, tri thức truyền bá tốc độ cùng chiều rộng đem đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Cái này chẳng phải là suy yếu thế gia đối tri thức lũng đoạn trực tiếp nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn phảng phất đã thấy, vô số giá cả rẻ tiền thư tịch như là tia nước nhỏ, xông phá thế gia đại tộc cấu trúc tri thức hàng rào. Tràn vào dân chúng tầm thường nhà, tràn vào hàn môn sĩ tử thư phòng. Đợi một thời gian, ai còn sẽ vẹn vẹn dựa vào thế gia môn phiệt tàng thư lâu cùng tư tục. Phu hoàng tính toán kế hoạch trăm năm, lại giờ phút này, lấy một loại hắn chưa từng dự liệu phương thức, lộ ra cực kỳ trọng yếu một tuyến ánh dạng đông. Chuẩn bị điệu. Cô muốn hôn hướng công bộ xem xét. Lý Thừa Càn cơ hồ là không kịp chờ đợi hạ lệnh, trên mặt bởi vì hưng phấn mà nổi lên hồng quang. Hắn muốn tận mắt đi xem một chút, cái này có thể khiêu động thiên hạ cách cục lợi khí đến tột cùng ra sao bộ dáng. Cơ hồ trong cùng một lúc, bên trong lưỡng nghi điện Lý Thế Dân cũng nhận được đoạn luân đấu. Nội thị giám Vương Đức đem kia phần bám vào mấy chương chữ viết lại đều nhịp thiên tự văn tán trang tấu trình lên. Lý Thế Dân mới đầu cũng không quá mức để ý chỉ cho là công bộ lại tạo ra cái gì cải tiến trang giấy hoặc là bút mực cho mới. Nhưng mà, làm hắn hứng hở triển khai kia tán trang, ánh mắt đảo qua phía trên hoàn toàn nhất trí, không có chút nào đầu bút lông khác biệt văn tự lúc, ngón tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn cầm lấy trong đó hai tấm, song song đặt ở ngự án bên trên, cẩn thận so sánh. Đồng dạng kết cấu, đồng dạng khoảng thời gian, thậm chí liền nhỏ xíu màu mực đậm nhạt đều cơ hồ giống nhau. Cái này tuyệt không phải nhân thủ có khả năng là. Bản khắc, in ấn. Lý Thế Dân thấp giọng đọc lên đoạn luân tấu bên trong nâng lên cái từ này, con người bỗng nhiên co vào. Hắn thân là đế vương, cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy rõ ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trước đó thư tịch, toàn bộ nhờ nhân thủ sao chép, tốn thời gian phí sức, chi phí cao, một bản kinh thư thường thường có giá trị không nhỏ, không phải hào phú nhà hoặc thế gia tàng thư không thể có được. Đây cũng chính là tri thức bị lũng đoạn một trong mấu chốt. Nhưng có cái này, hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Thư tịch thành bản tướng đoạn nhai thức ngã xuống. Triều đình chính lệnh, thánh nhân dạy bảo, luật pháp điều, đều có thể dùng loại phương thức này đại lượng, nhanh chóng, giá rẻ phục chế, phát ra đến châu huyện, thậm chí trong thôn. Cái này không chỉ là tiện lợi, đây là tranh đoạt giáo hóa quyền lực, tan rã thế gia căn cơ tuyệt thế thần binh. Lý Thế Dân chậm rãi buông xuống trong tay trang giấy, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục trong lồng ngực viên kia bởi vì rung động mà ra tốc khiêu động trái tim. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp thành cung, rơi vào công bộ phương hướng. Thái tử hạt Lý công bộ mới bao lâu? Trước có thần tí nọ cải tiến, sau có cái này bản khắc ý ấn thuật. Đây quả thật là trùng hợp sao? Vẫn là nói, cái này phía sau, một mực có cái kia vô hình tay tại thôi động. Cái tay kia chủ nhân, phải chăng sớm đã thấy rõ đây hết thảy, cũng lặng yên bày ra cái này mai đủ để cải biến thiên hạ đại thế quân cờ. Hắn trầm mặc một lát, đối Vương Đức phân phó nói, truyền chấm khẩu dụ cho Đoạn Luân, việc này cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Tất cả tham dự việc này công tượng, hết thảy không được cùng gian ngoài tiếp xúc. Đối chấm. Cùng thái tử sau khi thương nghị, lại làm định đoạt. Tuân chỉ. Vương Đức không người đáp, lặng lẽ dương mắt nhìn một chút hoàng đế ngưng trọng sắc mặt, trong lòng biết việc này không thể coi thường. Công bộ đem làm giám trô bị lạc. Hôm nay bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đập tâm thanh, cưa một cơm thanh vẫn như cũ, nhưng đám thợ thủ công thần sắc đều mang một loại không đè nén được hưng phấn cùng hiếu kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cung nọ viện bên cạnh gian kia lâm thời bị chức dụng, thủ vệ rõ ràng tăng cường công sưởng. Thái tử điện hạ nghi trượng đến công bộ nha môn bên ngoài lúc, lấy Đoạn Luân cầm đầu công bộ quan viên sớm đã nhận được tin tức, không người chờ đón ở trước cửa. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn hạ bộ liễn, ánh mắt đảo qua đám người, thư giơ lên một cái tay. Các khanh bình thân. Đoạn thượng thư, nhanh mang cô đi xem kia bản khắc ý ấn chi thuật. Ngữ khí của hắn bội vàng, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, điện hạ mời theo thần tới. Đoạn Luân vội vàng phía trước dẫn đường. Một đoàn người xuyên qua đình viện, đi vào gian kia để phòng xâm nghiêm công xưởng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi mực cùng vật liệu gỗ mùi thơm ngát hỗn hợp mùi đập vào mặt. Công xưởng bên trong, Triệu Thiết Trụ, Triệu Tiểu Mãn cùng mặt khác ba tên công tượng chính khẩn trương khoanh tay đứng thẳng, bên cạnh trưng bày mấy khối điêu khắc phản thể chữ nổi táo một bản, cùng một chút vừa mới soát in ra, bút tích chưa toàn làm trang giấy. Nhìn thấy thái tử giá lâm, mấy người cuống quýt quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo sợ hãi cùng kích động. Nhỏ, tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn ánh mắt trước tiên liền bị kia mấy khối bản khắc cùng tán loạn trên mặt đất ấn chỉ hấp dẫn. Hắn mấy bước tiến lên, cũng không lo được lễ nghi, trực tiếp xoay người nhặt lên mấy chương ấn chỉ, cẩn thận chu đáo. Phía trên chữ viết, cùng hắn trước đó nhìn thấy tấu phụ kiện như lúc, chỉnh tề, rõ ràng, lộ ra một loại máy móc phòng chế băng lãnh mỹ cảm, lại làm cho trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Miễn lễ, tất cả đứng lên nói chuyện. Lý Thừa Càn thanh âm tận lực thả bình thản, nhưng trong mắt nóng rực lại che giấu không ở hắn cầm ấn chỉ, nhìn về phía Đoạn Luân cùng mấy cái kia công tượng. Chương 172, dường như là có thêm một cái. Sư đệ, hai chương 172, dường như là có thêm một cái. Sư đệ, cái này chính là bản khắc in ấn. Như thế nào thao tác? Nói rõ chi tiết cùng câu nghe. Đoạn Luân ra hiệu Triệu Thiết Trụ tiến lên đáp lời. Triệu Thiết Trụ khẩn trương đến suốt mồ hôi chán, xoa xoa bàn tay lớn, lắp bắp bắt đầu giải thích.
Hồi,
bẩm điện hạ, là dạng này. Trước tuyển chất gỗ tinh mịn tấm vật liệu, đào đánh chay mài. Sau đó, từ biết chữ người, đem muốn in ấn văn tự, dùng bút lông phản viết tại giấy mỏng bên trên. Lại trái lại dán tại trên ván gỗ, dựa vào bút tích, dùng kiếm đao đem chống không bộ phận loại bỏ, làm văn tự lồi ra, trở thành ấn bản. Hắn một bên nói, bên cạnh một tên hơi biết chữ công tượng cầm lấy một khối đã khắc xong bản, hai người khác phối hợp với, một người dùng bản trải chấm lấy mực nước, đều soát tại ấn bản nô ra văn tự bên trên. Một người khác đem cắt tốt trang giấy bao trùm trên đó, lại dùng một thanh sạch sẽ đáy bằng bản trải tại chỉ lưng nhẹ nhàng lau. Một lát sau, trang giấy bị bóc, một chương chữ viết rõ ràng thiên tự văn tán trang liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Toàn bộ quá trình, bất quá thở dốc ở giữa, Lý Thừa Càn không chớp mắt nhìn xem càng là kinh hãi. Cái này nguyên lý nói đến đơn giản, bất quá là con dấu phóng đại cùng tổ hợp, nhưng hắn phía sau đại biểu lại là tri thức truyền bá phương thức một trận cách mạng. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, truy hỏi, một khắc bản có thể ấn bao nhiêu chương? Triệu Thiết Trụ vội nói, hồi điện hạ, chỉ cần ấn bản không hư hao, có thể ấn hàng ngàn hàng vạn chương. Lại tốc độ rất nhanh, thuần thục về sau, một người một ngày liền có thể in ấn trên trăm chương. Hàng ngàn hàng vạn chương, một người một ngày mấy trăm tấm. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa triều đình nếu muốn phổ biến một bộ pháp điển hoặc là một thiên giáo hóa văn trường, rốt cuộc không cần hao phí mấy năm thời gian, đọc viên vô số thư lại sao chép. Mang ý nghĩa hàn môn sĩ tử, có lẽ chỉ cần nỗ lực cực nhỏ đại giới, liền có thể có được dĩ vãng cần táng ra bại sản mới có thể đổi lấy điện tịch. Hắn phảng phất thấy được chính mình trong lồng ngực kia để hàn môn anh tài bằng tài học đứng ở triều đình để thánh hiển chi đạo thẳng tới lê dân hùng tâm trang trí, rốt cuộc tìm được kiên cố nền tảng. Cái này nền tảng không phải hư vô mờ mịt khẩu hiệu, mà là cái này thật sự có thể thay đổi vật chất cơ sở kỹ nghệ. Quá tốt rồi. Lý Thừa Càn liên thanh tán thưởng, trên mặt vui mừng kềm nén không được nữa. Hắn nhìn về phía Triệu Thiết Trụ, Triệu Tiểu Mãn cùng kia ba tên công tượng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Các ngươi lập này bất thế kỳ công, với nước với dân, công tại thiên thu. Cô ổn thỏa trùng điệp có thưởng. Triệu Thiết Trụ, thưởng lụa 300 tớt, tiền nhị trăm sâu. Còn lại ba vị công tượng, các thăng chức nhất đẳng, thưởng lụa 100 tớt, tiền trăm sâu. Triệu Tiểu Mãn, đặc cách hắn nhập Hoàng Văn Quán dự tính tập viết học văn, tất cả phí tổn từ Đông Cung ứng phó, khác thưởng lụa 50 tớt, tiền 50 sâu. Hoàng Văn Quán kia là cỡ nào thanh quý chi địa, tụ tập thiên hạ nhất có học vấn học giả, có thể đi vào dự thính. Đối với Triệu Tiểu Mãn bực này công tượng chi tử mà nói, quả thực là lý ngư vượt long môn bước đầu tiên. Triệu Thiết Trụ cùng kia ba tên công tượng nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, kích động đến toàn thân phát run, nói năng lộn xộn dập đầu tạ ơn. Tạ điện hạ thiên ân. Tiểu nhân ổn thỏa máu chảy đầu rơi, lấy báo điện hạ. Triệu Tiểu Mãn cũng ngây thơ theo sát phụ thân quỳ xuống dập đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Lý Thừa Càn thỏa mãn gật gật đầu, lại chuyển hướng Đoạn Luân, ngữ khí trịnh trọng. Đoạn thượng thư, công bộ lần này cư công chí vĩ, nay thuật trọng yếu tính, cô không nói, khanh cũng làm minh bạch. Cần phải thích đáng bảo hộ tham dự việc này công tượng, tất cả bản khắc, công cụ đều cần chặt chẽ trông giữ. Thần tuân chỉ. Đoạn Luân không người lĩnh mệnh, thần sắc nghiêm nghị. Hắn tự nhiên biết rõ cái này bản khắc ý nấn thuật ý vị như thế nào. Lý Thừa Càn tâm tình khuấy động, lại tại công xưởng bên trong dò xét một vòng, hỏi thăm một chút công bộ gần đây sự vụ khác. Đoạn Luân từng cái bẩm báo, nâng lên tại thái tử cổ vũ cách tân, trọng thưởng công thần chính sách khích lệ một chút, đám thợ thủ công sĩ khí dâng cao. Ngoại trừ bản khắc ý nấn vật bên ngoài, còn có mấy tiểu tổ ngay tại riêng phần mình nghiên cứu tăng lên dệt cơ hiệu suất, cải tiến nông cụ, ưu hóa lưu ly nung công nghệ các loại đầu đề. Mặc dù chưa có đột phá tính tiến triển, nhưng này loại bùi đầu nghiên cứu, có can đảm nếm thử tập tục đã hình thành. Tốt, muốn chính là cỗ này sức mạnh. Lý Thừa Càng nghe được liên tục gật đầu, đối Đoạn Luân cũng là đối ở đây tất cả công bộ quan viên nói. Công bộ chính là bách công hội tụ chi địa, là chân chính có thể đem kỳ tư diệu tưởng biến thành vật thật chỗ. Đoạn thượng thư, ngươi phải nhớ kỹ, công bộ chi yếu ở chỗ tụ thiên hạ anh tài, bất luận xuất thân, chỉ hỏi tài học. Nếu dám tại đánh vỡ lề thói cũ, cổ vũ công tượng lớn mật suy nghĩ, vung tay đi làm. Triều đình không tiếc ban thưởng, đông cung càng sẽ hết sức ủng hộ. Đại đường cường thịnh, không thể rời đi dân nuôi tạm, không thể rời đi võ bị, cũng tương tự không thể rời đi công bộ xảo nghĩ cùng thực làm. Công bộ nhất định phải mang tốt cái này đầu. Hắn lời nói này đã là cổ vũ, cũng là định âm điệu, minh sắc đem công bộ tăng lên tới một cái liên quan đến nền tảng lập quốc chiến lược độ cao. Đoạn Luân cùng một đám công bộ quan viên nghe được cảm xúc bành trướng, nhao nhao không người đồng ý chúng thần ghi nhớ điện hạ dạy bảo. Mọi người ở đây đắm chìm trong thái tử mang tới cổ vũ cùng đối tương lai bản thiết kế ước mơ bên trong lúc, một mực an tĩnh đứng tại nơi nhỏ lánh, yên lặng quan sát đến kia mấy khối bản khắc Lý Giật Trần, cảm giác được có người nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Hắn cúi đầu xem xét, chính là Triệu Tiểu Mãn. Triệu Tiểu Mãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đối tri thức khao khát, còn có một tia hoàn thành làm việc sau chờ mong. Hắn đối Lý Giật Trần cực kỳ cung kính không người thi lễ một cái, thanh âm tuy thấp lại rõ ràng, ân sư. Hắn một tiếng này ân sư cùng cái kia cung kính cúi đầu, tại hơi có vẻ ồn ào công xưởng bên trong cũng không tính quá làm người khác chú ý, nhưng lại vừa lúc bị chính tâm hài lòng đủ, đảo mắt chu vi Lý Thừa Càn nhìn ở trong mắt. Lý Thừa Càn nao nao, ánh mắt tại Lý Giật Trần cùng Triệu Tiểu Mãn ở giữa đi lòng vòng, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ tiêu dung. Lý người chủ trì lang, cảm thấy kẻ này như thế nào a? Hắn lời này hỏi được tùy ý, mang theo vài phần nói chuyện phiếm ý vị. Lý Giật Trần sắc mặt bình tĩnh, đón Lý Thừa Càn ánh mắt, thản nhiên đáp, hồi điện hạ, kẻ này tại cách vật chi đạo, thật có mấy phần dị bẩm, quan sát tỉ mỉ, tâm tư tinh xảo, lại có thể trầm tâm thực tiễn. Thần gặp hắn là có thể tạo chi tài, không đành lòng Minh Châu bị lòng đong, cho nên gần đây đã thu hắn vào môn hạ, khi nhàn hạ giáo sư hắn học chữ. Hắn lời nói này khí bình thản, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Nhưng mà, nghe vào Lý Thừa Cản trong hai, lại không khác nào một đạo sấm sét. Tiên sinh, thu Triệu Tiểu Mãn làm đồ đệ. Trong chốc lát, bản khắc in ấn thuật đản sinh tại Lý Thừa Cản trong đầu hình thành một cái vô cùng rõ ràng đáp án. Thì ra là thế. Nguyên lai đây hết thảy phía sau đều có tiên sinh cái bóng. Cũng không phải là tiên sinh tự mình đi vung mạnh truy các bạn, mà là hắn sớm tại bất chi bất giác ở giữa, truyền bá hạ hẳn giống, dẫn đường phương hướng. Cái này bản khắc in ấn thuật, nhìn như là Triệu Tiểu Mãn cùng mấy vị công tượng đột nhiên thông suốt, nhưng căn nguyên của nó có lẽ liền đến từ tiên sinh học vấn chỉ điểm. Khó trách, nguyên lai là chính mình vị này quỷ thần khó lường tiên sinh, ở sau lưng lặng yên phát lực. Lý Thừa Càn trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ to lớn bừng tỉnh cùng khó nói lên lời vui sướng chỗ tràn ngập. Hắn nhìn xem thần sắc bình tĩnh Lý Dật Trần, lại nhìn một chút một bên bởi vì bị thái tử cùng ân sư đồng thời chú ý mà có vẻ hơi tay chân luống cuống Triệu Tiểu Mãn, đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, chính mình tựa hồ là có thêm một cái sư đệ. Chương 173, bên cạnh hắn có chính mình. Chương 173, bên cạnh hắn có chính mình. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy có chút mới lạ, lại có chút không hiểu thân thiết. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng bắt đầu, đối Triệu Tiểu Mãn ôn hòa nói: "Tiểu Mãn, ngươi có thể được Lý người chủ trì Lang mắt xanh thu làm môn đồ, chính là ngươi tạo hóa, cũng là ngươi cơ duyên. Lý người chủ trì Lang học cứu thiên nhân, ngươi có thể theo hắn đọc sách tập viết, học tập đạo lý, nhất định phải trân quý cái này đến không dễ cơ hội, khắc khổ cố gắng, không thể lười biếng. Tương lai mới có thể trở thành với nước với dân hữu dụng chi tài. Biết không?" Triệu Tiểu Mãn mặc dù đối thái tử trong lời nói học cứu thiên nhân loại hình từ cái hiểu cái không, nhưng hắn minh bạch thái tử là đang khích lệ hắn đi theo ân sư học tập cho giỏi. Hắn vội vàng dùng lực gật đầu, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt. Nghiêm túc cam đoan nói: "Vâng, điện hạ, ta nhất định hảo hảo đi theo ân sư học, tuyệt không dám lười biếng." Nhìn xem Triệu Tiểu Mãn kia bộ dáng nghiêm túc, Lý Thừa Cản cùng Lý Dật Trần nhìn nhau cười một tiếng. Trở lại Đông cung Hiển Đức điện, Lý Thừa Cản trên mặt vẻ hưng phấn vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Hắn vây lui tất cả người hầu, chỉ để lại Lý Dật Trần một người. Lý Thừa Cản cà thoạt lấy chân, tại ngự án trước bước đi thong thả mấy bước. Rốt cục kìm nén không được, quay người nhìn về phía đứng yên một bên Lý Dật Trần, ngự khí mang theo khó mà ức chế kích động. "Tiên sinh, hôm nay cái này bản khắc in ấn thuật, thật là trời cũng giúp ta." Học sinh phảng phất đã thấy, vô số giá rẻ thư tịch như tuyết rơi bay vào châu huyện Dương Giã, hàn môn sĩ tử nhân thủ một quyển sách thánh hiền tình cảnh. Trừ bỏ thế gia căn cơ, phương pháp này có thể xưng lợi khí. Hắn đi đến Lý Dật Trần trước mặt, ánh mắt sáng rực. "Tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, này thuật đã thành, bước kế tiếp nên như thế nào phổ biến mới có thể nhanh nhất thấy hiệu quả? Phải trang ứng lập tức tấu mời phụ hoàng, từ triều đình thiết lập văn cục, đại quy mô điều ấn kinh, sử, tử, tập, ban hành thiên hạ." Lý Dật Trần đón hắn đội vàng ánh mắt, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ là khẽ lắc đầu, thanh âm bình ổn như thường. "Điện hạ, này thuật tuy tốt, nhưng muốn cho hắn chân chính ban ơn cho thiên hạ, còn có một quan khóa bình cảnh gấp đón đỡ giải quyết." "Ồ, ra sao bình cảnh?" Lý Thừa Càn lông mày cao lại. "Chỉ..." Lý Dật Trần phun ra một chữ. "Bản khắc in ấn, hiệu suất tăng gấp bội, đối trang giấy nhu cầu cũng đem tùy theo bạo tăng. Nhưng hiện nay tạo chỉ chi thuật, công nghệ phức tạp, chu kỳ dài dằng dặc, dẫn đến trang giấy giá cả vẫn như cũ cao. Cho dù thư tịch bởi vì in ấn mà thành bản giảm nhiều, như tờ giấy trương giá cả giá cao không hạn, cuối cùng thành sách giá cả, tại bình thường hàn môn thậm chí trung đẳng nhà, vẫn là nặng nghề gánh vác. Như triều đình cưỡng ép đại quy mô các bạn, sợ đồ hao tổn công quỹ, mà thư tịch vẫn đa số chồng chất tại khố phòng, hoặc chỉ có thể lấy không ít giá cả bán tại phú hộ, khó mà chân chính chạy vào tầng dưới chót. Lý Thừa Càn nghe vậy, như là bị rót một chậu nước lạnh, cảm giác hưng phấn hơi liễm. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. "Tiên sinh nói cực phải, là học sinh nóng lòng, chỉ gặp hắn lợi, không thấy hắn tệ. Như thế nói đến, muốn cho này thuật phát huy lớn nhất hiệu dụng, còn cần tại tạo chỉ chi thuật càng thêm lấy cải tiến, giảm xuống chỉ trương thành bản." "Đúng vậy." Lý Dật Trần gật đầu. "Việc này cần tiến hành theo chất lượng, không thể một lần là xong. Công bộ bây giờ tập tục đã mở, điện hạ có thể dẫn đạo công tượng, tại hiện hữu tạo chỉ thuật trên cơ sở, nếm thử tìm kiếm càng giá rẻ dễ kiếm nguyên liệu, hoặc là cải tiến công nghệ, tăng lên hiệu suất. Đối trang giấy chi phí có thể khống chế, lại phối hợp bản khắc in ấn, mới có thể một cách chân chính thực hiện thư tịch giá rẻ, giáo hóa phổ cập. Đây là nước chảy thành sông sự tình, cơ cầu phản dễ sinh loạn." Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ngón tay vô ý thức đập xong cửa sổ. "Tiên sinh luôn luôn như vậy, tại hắn đắc ý nhất, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, điểm ra kia cất giấu phong hiểm cùng chướng ngại, để hắn không về phần bị choáng váng đầu óc. Tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông." Lý Thừa Càn thấp giọng tái diễn hai cái này từ, nóng nảy trong lòng dần dần bình phục. Hắn xoay người, trên mặt khôi phục một quan trầm ổn. "Học sinh minh bạch. Việc này, học sinh hội bàn giao đoạn luân khiến cho tổ chức đắc lực công tượng, chuyên đi nghiên cứu tạo chỉ cải tiến chi thuật. Bản khắc in ấn sự tình, tạm thời giữ kín không nói ra, đối trang giấy vấn đề có chỗ đột phá, lại đi phổ biến." Lý Dật Trần có chút không người, "Điện hạ anh minh." Giải quyết bản khắc in ấn đến tiếp sau vấn đề, Lý Thừa Càn chợt nhớ tới một kiện khác quanh quẩn trong lòng sự tình. Hắn đi trở về ngự án giật dưới, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. "Tiên sinh, hôm nay tại Lương Nghi điện, phụ hoàng từng hỏi đan dược dưỡng sinh sự tình." Lý Dật Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, dương mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đem Lý Thế Dân lúc ấy nhìn như tùy ý, kỳ thực cần hàm tìm tòi nghiên cứu tra hỏi, cùng chính mình lúc ấy vội vàng phản đối thái độ, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Cuối cùng, hắn mang theo một tia hoang mang cùng lo lắng hỏi, "Tiên sinh, phụ hoàng mặc dù nói chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng học sinh coi thần sắc, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không tin. Tiên sinh biết rõ biết nhiều, có biết đạo này, đến tột cùng hư thực như thế nào? Thế gian là có hay không có kia ổn thỏa không ngại duyên niên chi pháp?" Trong điện ánh đến đôm đốt một tiếng vang nhỏ. Lý Dật Trần trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. "Điện hạ, thần tại đan đỉnh chi thuật, thực không đọc lướt qua. Nhưng theo thần biết, cổ tịch chứa đựng, thậm chí tiền triều chuyện xưa, phàm truy cầu kim thạch đan dược để cầu trường sinh người, hắn kết quả phần lớn không chịu nổi. Cái gọi là kim đan, nhiều ngậm kịch độc chi vật, chút ít ăn có thể làm cho người nhất thời tinh thần phấn khởi, hình như có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Nhưng độc tố tích tại ngũ tạng, lâu mà di soạn, không những không thể duyên thọ, ngược lại sát hại tính mạng, rất người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Này không phải duyên nhiên, quả thật bởi mạng." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận. "Thần có thể khẳng định, thế gian tuyệt không dựa vào nuốt kim thạch đan dược mà có thể trường sinh người. Đường này tuyệt đối không thể đi." Lý Thừa Càn nghe được trong lòng nghiêm nghị. Tiên sinh lời nói như thế khẳng định, triệt để bỏ đi trong lòng của hắn còn sót lại một tia may mắn. Hắn nhớ tới trên sử sách những cái kia ăn đan dược sau tính tình đại biến, thậm chí bỏ mình nước diệt đế vương, không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn chính mình lúc ấy thái độ kiên quyết. "Kia, phụ hoàng yêu cầu ổn thỏa, chẳng phải cấp tiến dưỡng sinh chi pháp?" Lý Thừa Càn truy hỏi. Lý Dật Trần lắc đầu. "Thân đến đạo này, biết xác thực có hạn. Vẹn vẹn biết ẩm thực có tiết, sinh hoạt thường ngày lưu thường, dẫn đường thổ nạp, có thể cường thân kiện thể, trí hoãn già yếu. Nhưng này cũng không phải trường sinh chi thuật, cuối cùng khó vi phạm kháng thiên mệnh số tuổi thọ. Vậy hạ như hỏi, điện hạ chỉ cần nói thật liền có thể. Các không thể làm nên hợp chân ý, nói bừa hư vô mở mịt chi pháp, này không phải người thần chi đạo, cũng không phải người tử chi đạo." Lý Thừa Càn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ. Ý của tiên sinh rất rõ ràng, đang dược sự tình, nguy hại to lớn, nhất định phải kiên quyết phản đối. Chương 173, bên cạnh hắn có chính mình. 2 chương 173, bên cạnh hắn có chính mình. Về phần cái khác dưỡng sinh chi pháp, biết rất ít, không cần quyết đại, chi tiết đáp lại là đủ. Ở trong đó phân tất, hắn đã nắm chắc. Hắn chợt nhớ tới mình đủ tận, không khỏi cười khổ. Nói tới cường thân kiện thể, tiên sinh giáo sư học sinh những cái kia hoạt động cấp đối, kéo dôi gân lạc biện pháp, gần đây ngược lại là một mực tại kiên trì, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cước này mắt cá chân vẫn như cũ như thế. Lý Dật Trần nhìn về phía hắn chân phải. Điện hạ đủ tật chính là vết thương cũ, kinh lạc bị hao tổn, không phải một ngày có thể phục. Thân chỗ thụ chi pháp, chỉ tại linh hoạt khí huyết, phòng ngừa cơ bắp héo rút, chính là cố bản bồi nguyên chi cơ. Muốn gặp đại hiệu, cần kiên trì bền bỉ, sợ không phải mấy tháng thậm chí mấy năm chi công. Điện hạ cần có kiên nhẫn. Lý Thừa Càn thở dài. Học sinh biết rõ, hắn đối với Lý Dật Trần là tin tưởng không nghi ngờ. Đã tiên sinh nói cần thời gian, vậy liền kiên trì chính là. So với quá khứ những cái kia thái y thuốc thủ vô sách, chỉ có thể mở chút giảm đau chén thuốc tình huống. Tiên sinh chí ít cho hắn một cái rõ ràng phương hướng cùng một tia hy vọng. Đem trong lòng hai đại lo nghĩ đều chiếm được rõ ràng trả lời chắc chắn, Lý Thừa Càn cảm giác dễ dàng không ít. Hắn một lần nữa đem thu suy nghĩ lại đến chiều cục phía trên mặt lộ ra một tia nhuệ khí. Trải qua này một phen đánh cờ, những cái kia thế gia bây giờ ngược lại là an phận không ít, chí ít bên ngoài không còn dám như trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Dưới mắt chính là ta các loại thừa cơ phát lực thời điểm. Học sinh lúc này lấy đây là thời cơ, tiến một bước củng cố thế lực, phổ biến chính sách mới. Lý Dật Trần lần nữa gật đầu. Điện hạ lời nói rất đúng. Ổn thủ Đông Cung, thúc đẩy thực vụ, tích lũy thực lực, đây là trước mắt sự việc cần giải quyết. Nhưng mà Lý Dật Trần hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Thừa Càn gặp Lý Dật Trần hai đầu lông mày bao phủ một tầng hiếm thấy ngưng trọng, tựa hồ đang suy tư điều gì cực kỳ trọng yếu lại chuyện khó giải quyết. Hắn hiểu rõ Lý Dật Trần thói quen, biết rõ loại trầm mặc này mang ý nghĩa không thể coi thường suy tính, liền cũng an tĩnh lại, không còn lên tiếng quấy rầy, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp chén trà bích. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi. Lý Dật Trần suy nghĩ, giờ phút này đã từ Đông Cung cùng thế gia đánh cờ, bản khắc in ấn tương lai, trôi hướng càng thêm xa xôi cùng cấp bách Đông Bắc Phương. Một cái bị hắn treo ở trong lòng lịch sử tiết điểm, theo thời gian đi vào trình quán 16 năm tháng 11, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cao Câu Ly, tuyển gái Tô Văn. Trí nhớ của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, ngay tại trình quán 16 năm tháng 11, Cao Câu Ly vị kia dã tâm bừng bừng quyền thần tuyển cái Tô Văn, đem phát động một trận máu tanh chính biến cung đỉnh. Hắn sẽ tại duyệt binh bên trong, ngang nhiên giết chết cùng hắn oán hận chất chứa đã sâu Cao Câu Ly quốc vương Cao Kiến Vũ, cũng đổ sát hắn người ủng hộ hơn trăm người. Sau đó, hắn sẽ khắc lập Cao Kiến Vũ chất tử Cao Dấu là vua, tức trong lịch sử bảo tàng vương. Tuyển cái Tô Văn thì tự phong Mạc Ly chi chức vị này tập quân chính đại quyền vào một thân, so như nhất chính, triệt để chuyên chế quốc chính. Cái này không chỉ là Cao Câu Ly nội loạn. Tuyển cái Tô Văn lên này, mang ý nghĩa Cao Câu Ly chính sách đối ngoại triệt để chuyển hướng. Hắn sẽ vứt bỏ Cao Kiến Vũ thời kỳ đối đường triều cẩn thận kính cẩn nghe theo, ngược lại áp dụng cường ngạnh bên ngoài khuyết trương chiến lược. Đầu tiên gặp nạn chính là Cao Câu Ly Lân Bang, đường triều phiên thuộc quốc Tân Lưới. Tuyển cái Tô Văn sẽ không chút do dự xuất binh tiến công Tân La, ngăn chặn Tân La hướng đường triều cống thông đạo, ý đồ chiếm đoạt Tân La lãnh thổ, tiến một bước tráng đại cao cú lệ. Đồng thời, hắn sẽ còn đi sứ lên phía bắc, liên lạc ngay tại Mạc Bắc quật khởi Tiết Duyên Đà Hán Quốc, ý đồ hình thành Nam Bắc kiềm chế, cộng đồng chống lại đường triều bá chủ địa vị. Cái này một hệ liệt sự kiện, chắc chắn tại đại đường triều đỉnh nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Dật Trần rõ ràng biết rõ, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lý Thế Dân khi biết tuyển cái Tô Văn Thí quân xoán quyền, tiến đánh Tân La tin tức về sau, giận tím mặt. Trong quần thần cũng nhiều có chủ trương lập tức xuất binh chinh phạt Thanh Âm. Nhưng Lý Thế Dân cuối cùng cũng không tại trước tiên quy mô hưng binh. Hắn khai thác tương đối khắc chế thái độ, đầu tiên là đi sứ chất vấn, ý đồ thông qua bên ngoài giao thủ đoạn làm áp lực. Về sau tuy có qua thân chinh suy nghĩ cùng chuẩn bị, nhưng đại quy mô chiến sự bộc phát thì phải đợi đến mấy năm về sau trình quán 19 năm. Vì sao không lập tức xuất binh? Xét xử có lẽ sẽ cho là do chiến lược suy tính, thời cơ chưa quen, hoặc là cần thời gian chuẩn bị. Nhưng Lý Dật Trần kết hợp chính mình gần đây đối đại đường tài chính, phủ nội quy quân đội cùng nội bộ chính trị cách cục lý giải, nội tâm có một cái càng thêm hiện thực cùng bén nhọn suy đoán. Tiền lương, hoặc là nói đại quy mô, dài cự ly, vượt biển tác chiến cần thiết to lớn hậu cần chèo chống, rất có thể là làm lúc cản tay Lý Thế Dân quyết sách mấu chốt nhất nhân tố. Chính quán 16 năm, đại đường mặc dù đã từ tùy mặt trong chiến loạn khôi phục không ít, nhưng quốc khố xa chưa đạt tới tràn đầy tình trạng. Tây Châu khai phát còn tại đầu nhập kỳ, các nơi thủy lợi, trần thai, quan viên bộc lộc, gắn bó to lớn phủ binh hệ thống, không có chỗ nào mà không phải là thôn kim cự thú. Tại không có tuyệt đối nắm chắc cùng sung túc chuẩn bị tình huống dưới, tùy tiện phát động một trận nhằm vào theo hiểm mà thủ cao câu ly diệt quốc chi chiến, kỳ tài chính phong hiểm là làm lúc Lý Thế Dân khó có thể chịu đựng. Nhưng mà tình hình bây giờ khác biệt. Lý Dật Trần suy nghĩ trở lại hiện thực. Đông Cung chủ đạo Tây Châu khai phát công trái thành công phát hành, triều đình cũng phát hành chính mình công trái. Kỳ thành công bản thân, không thể nghi ngờ cực đại tăng cường triều đình tài chính lòng tin cùng điều động tài nguyên năng lực. Trong tay Lý Thế Dân, hiện tại so trong lịch sử cùng lúc, nhiều hơn một bút 50 vạn quan tiền. Số tiền kia, có thể hay không cải biến Lý Thế Dân lựa chọn? Lý Dật Trần cơ hồ có thể khẳng định, hội. Cao Câu Ly, thủy chung là trong lòng Lý Thế Dân một cây nhất định phải trừ bỏ gai. Tùy Dương Đế ba trinh Cao Câu Ly mà quốc lực kiệt quệ, bỏ mình nước diệt bóng ma, đối với hùng tài đại lược Lý Thế Dân mà nói, đã là cảnh cáo, cũng là kích thích. Nội tâm của hắn chỗ sâu, một mực có đem mảnh này từ hắn mặt đến nay liền như gần như xa thổ địa một lần nữa đặt vào thanh vân bản đồ mãnh liệt ý nguyện. Tuyển cái Tô Văn tà đạo hành vi, vừa vặn cho hắn hoàn mỹ nhất xuất binh lấy cớ. Bây giờ, tài chính công xiềng tựa hồ vương lòng một chút, vị hùng chủ này còn có thể kiểm chế được sao? Một khi Lý Thế Dân quyết định chinh phạt Cao Câu Ly, như vậy kế tiếp cực kỳ trọng yếu vấn đề chính là thái tử như thế nào an trí. Lịch sử đáp án là Lý Thế Dân thân chinh Cao Câu Ly lúc mệnh thái tử Lý Trị lưu thủ Định Châu giáng quốc, nhưng Lý Trị làm lúc tuổi nhỏ, tính cách lại yếu, lại cũng không chính mình chính trị thành viên tổ chức cùng hy vọng. Lý Thế Dân đem hắn lưu tại Định Châu, đồng thời mang đi như trưởng tôn vô kỵ, sầm văn bản các loại một nhóm lớn hạch tâm trọng thần cùng năng trinh thiện chiến tướng lĩnh, tạo thành một loại vi diệu cân bằng cùng kiềm chế, bảo đảm phía sau không ngại. Nhưng trước mắt Lý Thừa Cản hoàn toàn khác biệt. Trải qua hơn nửa năm này ma luyện, nhất là tại Sơn Đông Trần Hai, phổ biến công trái, ứng đối thế gia phản công các loại một hệ liệt sự kiện bên trong, Lý Thừa Cản cho thấy ngày càng thành thục thủ đoạn chính trị. Càng tại Đông Cung nội bộ cùng bộ phận triều thần, hàn môn sĩ tử bên trong tích lũy nhất định hy vọng. Hắn không còn là cái kia chỉ biết rõ phát cáo, hồ nháo ngang bướng thái tử, mà là vừa mới bắt đầu hiểu được vận dụng quyền nhu, có được chính mình sơ bộ chính sách chủ trương hòa lợi ích liên quan phương trước quân. Càng quan trọng hơn là bên cạnh hắn có chính mình. Mặc dù mình vẫn giấu kín tại phía sau màn, nhưng Lý Thế Dân tuyệt không phải dung chủ, hắn không có khả năng đối Đông Cung cố này đột nhiên tăng lên thế không có chút nào phát giác. Nếu là Lý Thế Dân thân trình, đem dạng này một cái thái tử một mình lưu tại quyền lực trung tâm Trường An. Chương 174, hắn nhất thiết phải phòng ngừa chủ đáo. Chương 174, hắn nhất thiết phải phòng ngừa chủ đáo. Lý Thế Dân tại lúc bằng vào hắn không có gì sánh kịp hy vọng cùng đối quân đội tuyệt đối trường khống, Lý Thừa Cản tuyệt không tạo phản khả năng, thậm chí không dám có chút gì động. Nhưng một khi Lý Thế Dân rời xa Trường An, xâm nhập Liêu Đông tiền tuyến, chiến sự giằng co, thông tin không khoái, một lúc sau, lưu tại Trường An thái tử sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia tụ tập tại Đông Cung trung quanh thế lực, những cái kia bị Lý Thế Dân áp chế hoặc biên giới hóa người, có thể hay không thừa cơ giật dây? Coi như Lý Thừa Cản bản thân không có phản ý, nhưng chỉ cần hắn biểu hiện ra nhất định tự chủ tính, hoặc là vẹn vẹn Lý Thế Dân đa nghi tính cách quái phá, đều đủ để ủ thành to lớn chính trị nguy cơ. Lấy Lý Thế Dân kia thông qua Huyền Vũ môn chi biến lên này, đối quyền lực giao tiếp có cực độ thần kinh mạy cảm. Hắn làm sao có thể yên tâm để một cái đã hiện lộ ra góc cạnh thái tử, thời gian dài độc trưởng phía sau? Chỉ sợ hắn người tại Liêu Đông, tâm lại thời khắc hệ tại Trường An, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Như vậy, Lý Thế Dân sẽ làm thế nào? Mô phỏng lịch sử, để Lý Thừa Càn đi Lạc Dương hay là Định Châu? Vẫn là dẫn hắn cùng nhau xuất chinh. Mang thái tử xuất chinh, dĩ nhiên có thể đặt ở ngay dưới mắt trung giữ, nhưng tương tự tồn tại phong hiểm, lại nước không thể một ngày vô chủ, hoàn toàn không công bố Trường An cũng không phải thượng sách. Đi Lạc Dương hoặc là Định Châu, nhìn như là một loại chiết trung điều hòa, nhưng Lạc Dương đồng dạng là thủ đô thứ hai, có tương đương hành chính công năng cùng ý nghĩa tượng trưng, đồng dạng sẽ hình thành quyền lực nhất định trung tâm. Lý Dật Trần lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn ý thức được, Cao Câu Ly chính biến tin tức này là một cái khả năng cải biến đại đường đối ngoại chiến lược thời cơ, càng là một cái khả năng hoàn toàn thay đổi Lý Thừa Cản thậm chí chính hắn vận mệnh to lớn lượng biến đổi. Hắn biết rõ, Cao Câu Ly nhiều thế núi hiểm trở tuấn, thành trì kiên cố, quân dân quen thuộc tại khí hậu lạnh giá, lại tác chiến nương nạnh. Tùy Dương Đế trăm vạn đại quân gãy kích trầm xa vết xe đổ không xa. Trong lịch sử Lý Thế Dân chinh quán 19 năm thân trình, lấy được không ít chiến thuật thắng lợi. Đánh hạ bao quát Liêu Đông thành ở bên trong hơn 10 thành, chạm bắt được Cao Câu Ly quân mấy vạn. Nhưng cuối cùng cũng không có thể nhất cử công diệt Cao Câu Ly, tại An Thị dưới thành bị ngăn trở về sau, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, lương thảo không tiếp theo bị ép khải hoàn. Trận chiến tranh này, trên thực tế thành một trận tiêu hao chiến. Nếu như bởi vì chính mình xuất hiện, thúc đẩy Lý Thế Dân đem trinh phạt Cao Câu Ly thời gian sớm, như vậy, chuẩn bị phải trang đầy đủ, chiến lược phải trang thỏa đáng. Hậu cần có thể hay không chèo chống? Một khi chiến sự bất lợi, hoặc là lâm vào giằng co, đối nước đại đường lực tiêu hao, đối Lý Thế Dân uy vọng đặc kích, cùng bởi vậy đưa tới nội bộ chính trị rung chuyển. Hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Muốn suy nghĩ ứng đối ra sao Lý Thế Dân khả năng làm ra thân trình quyết định cùng bởi vậy sinh ra thái tử an trí vấn đề. Càng phải suy nghĩ, làm sao có thể để trận này tiềm ẩn chiến tranh, hướng phía đối đại đường càng có lợi hơn, đối Đông cung càng có lợi hơn phương hướng phát triển. Có lẽ, không nên bị động chờ đợi sự tình phát sinh. Có lẽ, có thể tại thời cơ thích ứng, lấy thích hợp phương thức, thực hiện một chút ảnh hưởng. Còn có, chiến tranh một khi mở ra, to lớn vật tư tiêu hao cùng lính điều động, tất nhiên sẽ đối ngay tại thúc đẩy Tây Châu khai phát, công bộ cách tân các loại chính sách sinh ra xung kích. Như thế nào phòng ngừa chủ đáo, sớm quy hoạch, bảo đảm những này không về phần bởi vì chiến tranh mà gián đoạn hoặc chết yểu, ngược lại có thể tại thời gian chiến tranh kinh tế bên trong tìm tới mới chỗ đứng thậm chí cơ hội phát triển. Công bộ có thể hay không nếm thử nghiên cứu chế tạo hữu hiệu hơn khí giới công thành hoặc vận chuyển công cụ. Vô số suy nghĩ tại Lý Dật Trần trong đầu va chạm, xen lẫn. Hắn cảm giác phảng phất tại tiếp theo bản cực kỳ to lớn mà phức tạp gở. Đối thủ không chỉ có là trên triều đình kẻ thù chính trị, không chỉ có là ở xa đông bắc tuyển cái Tô Văn, thậm chí còn bao gồm kia vô hình mà đâu đâu cũng có lịch sử quan tính. Cùng vị kia ngồi tại Lưỡng Nghi Điện trên long ỷ, tâm tư khó dò Trình Quán Thiên Tử. Hắn cần thời gian, cần chuẩn xác hơn tình báo, cần càng kín đáo thôi diễn. Tiên sinh, Lý Thừa Càn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng nghi hoặc. Là, có chuyện gì không? Điện hạ Lý Dật Trần ngữ khí trịnh trọng nói với Lý Thừa Càn. Gần đây các phương ánh mắt đều tập trung đông cùng, một động không bằng một tĩnh. Điện hạ lúc này lấy xử lý thường ngày chính vụ, nghiên cứu kinh điển làm chủ, tu thân dưỡng tính, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoại giới nếu có mưa gió, chỉ cần điện hạ tự thân cầm chính, căn cơ vững chắc, liền không thể lay động. Lý Thừa Càn cảm thấy có chút không hiểu đấu, Lý Dật Trần bây giờ nói hiển nhiên là vượt ra khỏi mới thảo luận cụ thể sự vụ. Nhưng hắn đối Lý Dật Trần đã là tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy nghiêm nghị gật đầu. Học sinh nhớ kỹ, sẽ làm lúc nào cũng tự xét lại, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhìn xem Lý Thừa Càn vẻ mặt nghiêm túc, Lý Dật Trần trong lòng an tâm một chút. Chỉ tại phong bạo tiến đến trước đó, thái tử bên này là ổn định. Hôm sau, Lưỡng Nghi Điện, Lư Hương bên trong khói xanh lượn lờ. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ngự án về sau, trong tay cầm một phần dùng kia mới thuật in ấn tản trang, lặp đi lặp lại quan sát. Ngón tay của hắn vuốt ve chỉ bên trên rõ ràng cân xứng bút tích, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra khó mà che giấu ngạc nhiên cùng tán thưởng. Lý Thừa Càn khoanh tay đứng ở dưới tay, vẫn như cũ duy trì quen có kính cẩn. Vật này, quả thật diệu tuyệt. Thật lâu, Lý Thế Dân rốt cục buông xuống trang giấy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thán phục. Cao Minh, ngươi hạt lý công bộ bất quá mấy tháng, có thể liên tiếp có như thế tiên phong, chấm lòng rất an ủi. Lý Thừa Càn trong lòng có chút siết chặt, trên mặt cũng không dám hiển lộ. Phu hoàng quá khen, đây là công bộ thợ thủ công dốc lòng nghiên cứu chi công, nhi thần không dám giành công. Lại hôm qua về Đông cung về sau, nhi thần cùng chúc quan mạnh nghị, phát giác này thuật muốn trải rộng thiên hạ, còn có một cửa ải đại nạn. Ồ, ra sao nan quan? Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại, ra hiệu Lý Thừa Càn nói tỉ mỉ. Là chỉ. Lý Thừa Càn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên. Bản khác in ấn, hiệu suất tăng gấp bội, như tờ giấy trương cung ứng không đủ, hoặc giá cả vẫn như cũ cao, thì thành sách giá cả vẫn khó giảm lớn, hàn môn sĩ tử sợ vẫn không có lực mua lấy. Như thế, thì giáo hóa phổ cập hiệu quả, đem đánh lớn chiết khấu. Đây là thủy chi nguyên đầu, mục chi căn bản, nguyên công phòng, vốn không cố, thì lưu không xa, một khó cao. Hắn đem đêm qua Lý Dật Trần phân tích, dùng chính mình tiếng nói rõ ràng trình bày ra, trật tự rõ ràng, trực chỉ hệ tâm. Lý Thế Dân ngón tay nhẹ nhàng đập ngự án bóng loáng mặt bàn. Hắn cũng không lập tức tỏ thái độ, mà là trầm ngâm một lát. Ngươi lo lắng, rất là có lý. Chấm hôm qua mới gặp kia ấn dạng, mừng rỡ sau khi, cũng ẩn ẩn có nảy cảm giác. Chỉ là trước như ngươi nghĩ đến như vậy thấu triệt. Xem ra, ngươi thật là dụng tâm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, càng nhiều hơn chính là một loại xem kỹ sau xác nhận. Đứa con trai này, nhìn vấn đề góc độ cùng chiều sâu, đã vượt ra khỏi hắn dị vãng nhận biết. Phu hoàng minh dám vặn dặm, nhi thần chỉ là chợt có được. Lý Thừa Càn có chút túi đầu. Lý Thế Dân khoát tay áo. Chương 174, hắn nhất thiết phải phòng ngừa chu đáo. Hai chương 174, hắn nhất thiết phải phòng ngừa chu đáo. Không cần quá khiêm tốn, có thể gặp hắn lợi, cũng có thể xem xét hắn tệ, mới là cẩn thận chi đạo. Đã như vậy, nay thuật liền tạm thời giữ kín không nói ra, từ ngươi Đông cung dẫn đầu, công bộ toàn lực phối hợp, hàng đầu chi vụ chính là đánh hạ cái này tạo chỉ chi thuật nan quan. Cần gì thợ thủ công, vật liệu, thậm chí tiền khoản, ngươi có thể trực tiếp thượng đấu, hoặc cùng Đoạn Luân, Diêm Lập Đức thương nghị, chấm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến. Cái này không chỉ có là đối thái tử năng lực tán thành, càng là một loại vô hình tín nhiệm. Dù sao, mấy tháng qua, từ công trái đến thần tí nỏ, lại đến bây giờ bản khắc ý ấn, tất cả biến hóa cùng kinh hỉ đều bắt nguồn từ Đông cung, bắt nguồn từ thái tử bổ ích. Nhi thần lĩnh chỉ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ phụ hoàng nhờ bà. Lý Thừa Càn trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, liền vội vàng đứng lên không người đáp. Hai cha con ở bên trong Lưỡng Nghi Điện cái này, liền cái này khả năng cải biến thiên hạ cách cục kỹ thuật, đặt thành độ cao nhất trí. Một loại hiếm thấy, căn cứ vào cộng đồng chính trị mục tiêu cùng lẫn nhau công nhận hài hòa bầu không khí, tại quân thần phụ tử ở giữa tràn ngập ra. Lý Thế Dân thậm chí khó được hỏi thăm vài câu Lý Thừa Càn tận chân khôi phục tình huống. Căn dặn hắn chưa có quá vất vả. Thẳng đến Lý Thừa Càn cáo lui rời đi, Lý Thế Dân ngồi một mình ở trong điện. Vui mừng sao? Tự nhiên là có. Cái này từng để cho đầu hắn thương yêu không dứt người thừa kế, bây giờ cho thấy tài cán cùng kiến thức, viễn siêu hắn mong muốn. Nhưng ở cái này vui mừng phía dưới, phải chăng còn ẩn giấu đi một tia khó nói lên lời cảnh giác? Hắn nhẹ nhàng nuốt ven ngón cái trên nhẫn ngọc, đem tất cả suy nghĩ ép vào đáy lòng. Vô luận như thế nào, dưới mắt thái tử mang tới biến hóa là tích cực, với đất nước có lợi. Cái này đầy đủ. Về phần cái khác, hắn Lý Thế Dân còn nắm trong tay hết thảy. Thời gian bỗng nhiên mà qua, đảo mắt đã tới tháng 11. Bắc phong dần dần gấp, Trường An thành nên đón sơ đông trận đầu hàn sương. Bên trong lưỡng nghi điện, bầu không khí ngưng trọng. Lý Thế Dân mặt trầm như nước, ngự án trên mở ra lấy kia phần đến từ Liêu Đông cấp báo. Thái tử Lý Thừa Càn, Tư đồ trưởng Tôn Vô Kỵ, Vinh bộ thượng thư Lý Tích, Tả thượng thư Phó xạ phòng Huyền Linh, Khai phủ nghi đồng Tam ti Cao Sĩ Liêm, Lư quốc công trình chi tiết các loại hạch tâm trọng thần phân loại hai bên. Người người trên mặt đều bao phủ một tầng hàn sương. Các khanh đều nhìn qua. Lý Thế Dân thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Cao Câu Ly quyền thần tuyển cái Tô Văn, ngang nhiên thí hắn quân vương Cao Kiến Vũ, tàn sát đại thần hơn trăm người, lập khôi lỗi cao dấu là vua, tự phong Mạc Ly chi độc tài đại quyền. Bây giờ càng binh phong trực chỉ Tân La, đoạn hắn công nói: "Các ngươi, thấy thế nào?" Trình chi tiết cái thứ nhất kìm nén không được, ra khỏi hàng ôn quyền, tiếng như hồng trung. "Bệ hạ, cái này tuyển cái Tô Văn lòng lang dạ thú, thí quân xoán quyền, lại dám xâm ta phiên thuộc, xem thường vương triều. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn. Theo lão thần ý kiến, coi như lập tức phát binh, săn bằng Cao Câu Ly, cầm này nịch tặng, lấy rõ thiên uy. Cũng để cho tứ di nhìn xem, phản bội vương triều hạ tràng." Hắn tính tình ngay thẳng nóng nảy, chủ trương võ lực giải quyết không ngạc nhiên chút nào. Lý Tích theo sát phía sau, ngữ khí trầm ổn nhưng lập trường tươi sáng. "Bệ hạ, Lư quốc công lời nói rất đúng. Cao Câu Ly chỗ hiểm yếu, dân phong lưu hãn, trước tùy ba trinh mà không có kết quả, khiến cho ngày càng kiêu căng. Nay tuyển cái Tô Văn thí chủ lập uy, ý chí không nhỏ, như mặc kệ phát triển an toàn, tất thành ta đại đường cái họa tâm phúc. Không bằng thừa dịp trong đó loạn sơ định, căn cơ chưa ổn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh kích chi, có thể thu làm ít công to hiệu quả. Thần nguyện làm tiên phong, làm quân đội lãnh tụ, hắn tử chiến lược phương diện phân tích xuất binh sự tất yếu." Phong Huyền Linh trầm ngâm một lát, bước ra khỏi hàng nói: "Vậy hạ, tuyển cái Tô Văn làm điều ngang ngược, sát thực thuộc đại nghịch bất đạo. Nhưng Cao Câu Ly thế núi hiểm trở thành kiên, khí hậu nghèo nàn, viễn chinh không dễ. Trước tùy chi giám, không thể không quan sát. Thần coi là có thể tiên khiển sứ lời lẽ nghiêm khắc nghiêm trách, coi phản ứng. Như hắn chịu nhận tội bãi binh, thì cũng không chiến mà khuất người chi minh. Như hắn chấp mê bất ngộ, bàn lại trinh phạt cũng không bị trễ. Hắn cẩn thận lão thành, chủ trương tiên lễ sau binh, phòng ngừa tùy tiện mở ra chiến sự." Cao Sĩ Liêm khẽ bước cằm, phụ hòa nói: "Phòng tướng lời nói, lao thành ngũ quốc. Vậy hạ, đại quân khẽ động, hao phí tiền lương vô số. Năm ngoái quan trung hơi có nhỏ thai, năm nay Tây Châu khai phát, các nơi thủy lợi còn tại đầu nhập. Quốc khố mặc dù bởi vì công trái hơi dụ, nhưng trèo chống một trận đại chiến, sợ vẫn lực có chưa đến. Lại phương Bắc Tiết Duyên Đà gần đây cũng có bất ổn dấu hiệu, nếu ta quân chủ lực hãm sâu Liêu Đông, sợ hắn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ cần thận trọng." Trưởng Tôn Vô Kỵ cuối cùng mở miệng, ngữ khí trầm trọng: "Vậy hạ, thần đồng ý Cao Công giữ phòng tướng góc nhìn. Tuyển cái Tô Văn mặc dù ác, nhưng Cao Câu Ly quốc lực vẫn còn. Triều ta tuy mạnh, nhưng đồng thời ứng đối đông bắc, phương bắc hai tuyến, phong hiểm quá lớn. Không bằng tạm hoãn binh phòng, đi sứ trách cứ khiến cho trả lại Tân La thổ địa, khôi phục công nói. Đồng thời, tăng cường Bắc Cương phòng bị, liên lạc Tân La, bắt để, bàn bạc kỹ hơn, đối thời cơ chín muồi, lại đi chinh phạt." Hắn làm quan lũng tập đoàn đại biểu, cân nhắc càng nhiều hơn chính là toàn cục ổn định cùng nguy hiểm khống chế, là điển hình phái bảo thủ. Trong điện ý kiến rõ ràng, chủ chiến phái cùng phái bảo thủ bên nào cũng cho là mình phải, Phòng Huyền Linh thì ở giữa. Tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng đều nhìn về phía ngự tọa trên Lý Thế Dân chờ đợi quyết đoán của hắn. Lý Thế Dân ánh mắt lại chậm rãi rời về phía một mực trầm mặc không nói Lý Thừa Càn. Thái tử thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ. "Các khanh chi ngôn, ngươi cũng nghe được. Đối với chuyện này, ngươi có gì cách nhìn?" Trong nháy mắt, tất cả trọng thần ánh mắt đều tập trung đến Lý Thừa Càn trên thân. Nếu là nửa năm trước, những này trong ánh mắt có lẽ sẽ còn mang theo xem kỹ, khinh thị thậm chí coi nhẹ. Nhưng giờ phút này, trải qua Sơn Đông Trần Hai, công trái phong ba, công bộ cách tân các loại một hệ liệt sự kiện về sau, lại không người dám khinh thường vị này ngày càng trầm ổn chức quân. Liên liên trình chi tiết dạng này lao tướng, cung thu liễm đội vàng sao động, nghiêm túc nhìn xem hắn. Lý Thừa Càn cảm nhận được kia từng đạo nặng nề ánh mắt, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Trình Giảo Kim, Lý Tích chủ chiến, khí thế hùng hổ. Phong Huyền Linh trung lập, khuynh hướng ổn thỏa. Cứu phụ cùng Cao Sĩ Liêm phản đối, lý do đầy đủ. Mà phụ hoàng, hắn mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng Lý Thừa Càn bén nhạy phát giác được, kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia cơ hồ khó mà phát giác, bị cưỡng ép áp chế hỏa diễm. Kia là thuộc về lập tức thiên tử, khát vọng mở rộng đất đai biên giới, thành lập bất thế công lao sự nghiệp hùng tâm chi hỏa. Tiên sinh nói đúng, phụ hoàng nội tâm là muốn đánh. Thế nhưng là, tiên sinh đã từng ngưng trọng phân tích qua, một khi mở ra chiến sự, kia to lớn tiêu hao. Triều đình trước đây vòng qua Đông cung phát hành 50 vạn sâu công trái, chô gom góp tư kim, phải chăng đủ để chèo chống? Nếu không đủ, phải chăng muốn phát hành càng nhiều? Như thế to lớn nợ nần, có thể hay không cuối cùng dẫn đến công trái hệ thống sụp đổ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho vừa mới cất bước thái tử công trình cùng triều đình uy tín cùng nhau sụp đổ mất. Ý nghĩ này như là nước đá, tới tắc nội tâm của hắn bởi vì quần tình sục sôi mà dâng lên một tia sao động. Hắn không thể chỉ nhìn quân sự, càng phải nhìn cái này hành động quân sự phía sau, kia băng lãnh tiền lương tính toán cùng khả năng đưa tới tín nhiệm phong bạo. Hắn hít sâu một hơi, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, tiến lên một bước, đối ngự tọa túi người hành lễ, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn. Phụ hoàng, chư vị quốc công, Cao Câu Ly tuyển cái Tô Văn, thí quân xoắn địch, xâm ta phiên thuộc, tội lỗi vô cùng xác thực, thiên địa không dung. Ta Đại Đường Thiên Uy, không dung khiêu khích. Chương 175, tiên sinh chi ý là. Chương 175, tiên sinh chi ý là. Hắn trước chấm, cho thấy lập trường, để chủ chiến phái sắc mặt hơi chậm. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng, chính như phòng tướng, hữu phụ cùng Cao Công Sở nói, viễn trinh Cao Câu Ly, không hề tầm thường. Đường xa núi cao, hậu cần gian nan, trước tùy tấm gương nhà ân, rõ mồn một trước mắt. Chiều ta tuy mạnh, cũng cần lượng sức mà đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trình Chi Tiết cùng Lý Tích, nhìn thấy bọn hắn lông mày cao lại, nhưng cũng không mở miệng đánh gãy. Nhất là, triều đình là kiếm tiền lương, đã liên tục phát hành công trái. Tây Châu khai phát, các nơi trần hay đều dựa vào tại đây. Như lúc này bỗng nhiên mở ra đại chiến, quân phí to và nhiều, sợ không phải hiện hữu quốc khố cùng công trái có khả năng chèo chống. Như cưỡng ép thêm trình, hoặc lạm phát công trái, sợ thương tới sức dân, dao động công trái uy tín gốc dễ. Đến lúc đó, ngoại chiến không yên tĩnh, bên trong hoạn trước lên, ngược lại không hay. Hắn trực tiếp đem công trái cùng tài chính phong hiểm cái này thực tế nhất vấn đề ném ra ngoài, để nguyên bản chủ trương tốc chiến đám đại thần rơi vào trầm tư. Liên liên Trình Chi Tiết há to miệng cũng không thể lập tức phản bác. Đánh trận chính là đánh tiền lương, đạo lý này bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Lý Thừa Càn cuối cùng nhìn về phía Lý Thế Dân, giọng thành khẩn. Vì vậy, nhi thần coi là việc này quan hệ trọng đại, rút dây động dừng, không nên lập tức quyết đoán, làm bàn bạc kỹ hơn. Khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần một chút thời gian, tinh tế trải bước trong đó tiền lương cấp đối, cân nhắc lợi hại, lại đi đấu. Hắn không có trực tiếp phản đối xuất binh, mà là đưa ra một cái nhìn như yêu cầu hợp lý, cần thời gian tiến hành kỹ lưỡng hơn tài chính ước định. Lời vừa nói ra, trong điện một mảnh yên tĩnh. Lý Thế Dân thâm thủy ánh mắt rơi trên người Lý Thừa Cản, mang theo một tia khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Hắn không nghĩ tới, thái tử sẽ đưa ra dạng này ý kiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy thái tử gần đây cho thấy nhuệ khí, cho dù không chủ chiến, cũng sẽ ủng hộ có hạn độ trừng trị. Mà không phải cẩn thận như vậy, thậm chí mang theo một tia lo lắng âm thầm. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngoại ý muốn cùng suy nghĩ sâu xa. Thái tử cân nhắc vấn đề góc độ, càng lúc càng giống một cái thành thục kẻ thống trị. Trình Chi Tiết cùng Lý Tích cao mày, mặc dù cảm thấy thái tử nói có lý, nhưng võ tướng trực giác để bọn hắn cảm thấy chiến cơ chớp mắt là qua. Cao Sĩ Liêm thì khẽ bước cằm, tựa hồ đối với thái tử cẩn thận biểu thị tán thành. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Chuẩn đấu. Thái tử liền tinh tế trải bước, mau chóng cho chấm một cái chương trình. Nhi thần tuân chỉ. Lý Thừa Càn không người lĩnh mệnh, nhưng trong lòng không nửa phần nhẹ nhõm, mà hắn nhất định phải tại phụ hoàng cùng triều thần chiến tranh khát vọng, cùng tiên sinh cảnh cáo tài chính phong hiểm ở giữa, tìm tới một đầu có thể thực hiện con đường. Lý Thừa Càn rời khỏi Lưỡng Nghi Điện, trở lại Hiền Đức Điện, hắn cũng không lập tức triệu kiến bất luận kẻ nào. Hắn lui tả hữu, một mình một người ngồi tại trống trải bên trong đại điện. Chậu than bên trong lửa ngẫu nhiên nôn nốt rung động, càng nổi bật lên trong điện tĩnh mịch. Hắn cần lời đầu tiên mình suy nghĩ một chút, đem hỗn loạn suy nghĩ lý giải cái đầu tự. Cao Câu Ly nhất định phải trừng trị. Tuyển cái Tô Văn thí quân phản đường, như triều đình không phản ứng chút nào, vương triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tứ Di chắc chắn khinh thị Đại Đường vừa hoạn sợ từ đó mà lên. Điểm này, hắn cùng phụ hoàng, cùng chủ chiến phái cũng không khác nhau. Khác nhau ở chỗ thời cơ cùng phương thức. Hiện tại lập tức lực lượng cả nước biến trình, không thể nghi ngờ là đem triều đình, đem Đông Cung thật vất vả tạo dựng lên tài chính uy tín hệ thống, đặt miệng núi lửa bên trên. 50 vạn sâu trinh quán dụ quốc quán đã như một khối cự thạch đầu nhập vốn là cũng không sâu rộng hồ nước. Như lại vì chiến sự cưỡng ép tăng giá cả, hồ nước vỡ đê, bao phủ chính là toàn bộ Đại Đường tăng cơ. Đến lúc đó, kêu ca sôi trào, nội loạn cả đời, chớ nói trinh phạt Cao Câu Ly, chỉ sợ xã tắc đều có lật út nguy hiểm. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, trước tùy chuyện xưa, huyết lệ chưa khô. Như vậy, án binh bất động, vẹn vẹn đi sứ trách cứ. Cái này lại lộ ra quá mềm yếu, đồng dạng sẽ trợ trường tuyển đóng Tô Văn khí diễm, rét lạnh viên thuộc quốc tân lưới tâm. Càng sẽ để trong triều chủ chiến phái, nhất là quân đội, đối với hắn cái này thái tử thất vọng. Hắn gần đây tích lũy một chút hy vọng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan rã. Như thế nào mới có thể xong toàn? Hắn cô tọa gần một canh giờ, trong đầu suy nghĩ phân loạn như nhà, nhưng thủy chung bắt không được cây kia đầu sợi. Mắt cá chân vết thương cũ tại rét lạnh cùng ngồi lâu hạ ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn không trọn vẹn cùng bất lực. Một loại quen thuộc cảm giác buồn bực bắt đầu gắm nuốt nội tâm của hắn, hắn cơ hồ phải giống như lúc trước như thế, nắm lên trên bàn trà đồ vật hung hăng ném ra đi, để phát tiết cái này làm cho người hít thở không thông bị đè nén. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được. Hắn hít sâu vài khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn nhớ tới tiên sinh giáo sư cân nhắc chi đạo, nhớ tới bát dịch luận. Ở đây trong cục, người tham dự cũng không phải là chỉ có Đại Đường cùng Cao Câu Ly, còn có triều đình thế lực khắp nơi, thậm chí còn có hắn cùng phụ hoàng. Hắn không thể lời đầu tiên loạn trận cước. Người tới. Thanh âm hắn khàn khàn mở miệng. Ngoài điện chờ lấy nội thị lập tức không người đi vào. Truyền Đỗ Chính Luân, Đậu Tĩnh, lập tức tới gặp cô. Hắn cần trước nghe một chút ý kiến của bọn hắn, cũng không phải là trông cậy vào bọn hắn có thể đưa ra kinh thế kế sách, mà là muốn mượn này nhìn xem Đông Cung nội bộ đối với chuyện này phổ biến cái nhìn. Đồng thời, cũng là một loại tư thái, hắn đúng là tinh tế trải vớt cũng không phải là lý do. Không bao lâu, Đỗ Chính Luân, Đậu Tĩnh mấy vị Đông Cung trúc quan nối đuôi nhau mà vào, sau khi hành lễ ngồi quỳ chân tại hạ thủ. Lý Thừa Càn đem bên trong Lưỡng Nghi Điện thương nghị Cao Câu Ly sự tình đơn giản nói một lần, bỏ bất đi Lý Thế Dân cùng trọng thần cụ thể thái độ, chỉ nhấn mạnh tuyển cái Tô Văn Tà đạo cùng xuất binh hay không lưỡng nan. Cô Triệu Trư Khánh đến, là muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Không cần giữ lễ tiết, nói thoải mái. Lý Thừa Càn bưng lên đã hơi lạnh chén trà, hớp một ngụm, ánh mắt đảo qua mấy người. Đỗ Chính Luân trước tiên mở miệng, hắn thân là thái tử Tả thứ tử, chức trách chính là phụ tá dạy bảo thái tử. Điện hạ, thần coi là Cao Câu Ly tối ngươi tiểu bàng, dám đi này đại nghịch bất đạo sự tình, nếu không nghiêm trị, quốc uy ở đâu? Thế nhưng, tài dùng binh, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát. Trước tùy ba chinh bại trận, tấm gương nhà ân không xa. Thần đồng ý điện hạ cẩn thận chi ý, cần lương thảo sung túc, nhu đồ chu toàn, mới có thể lập binh. Hắn bốn bề yên tĩnh, đã biểu lộ thái độ, cũng ủng hộ thái tử cẩn thận tìm không ra sai lầm, nhưng cũng không có chút nào ý mới. Đậu Tinh tiếp lời nói ra, điện hạ, Đỗ công sở nói rất đúng. Thần gần đây cũng chú ý Liêu Đông thế cục. Cao Câu Ly cảnh nội nhiều núi, thành trì hiểm cố, lại dân phong đưu hãn. Quân ta như lao sư viễn trình, đường tiếp tế dài dằng dặc, dễ là địch ngồi. Càng thêm bây giờ đã bắt đầu mùa đông, Liêu Đông nghèo nàn, không phải dụng binh thời điểm. Chương 175, tiên sinh chi ý là, hai chương 175, tiên sinh chi ý là. Cưỡng ép xuất binh, sợ chưa chiến mà trước tổn chết sĩ tốt. Thần coi là, có thể tiên khiển sứ răn dạy khiến cho rời khỏi Tân La, khôi phục cấm nói, cũng giao ra tuyển cái Tô Văn. Như hắn không theo, bàn lại chinh phạt, thì ta sư xuất càng nổi tiếng, lại nhưng đợi năm sau xuân vãn, thong dòng chuẩn bị. Ý kiến của hắn càng tiên hướng về trở binh, cùng phòng Huyền Linh cách nhìn tiếp cận. Còn lại mấy vị trúc quan cũng nhao nhao phát biểu, có chủ trương lập khắc triệu tập xung quanh phủ binh cho Cao Câu Ly áp lực, có lại cho rằng lúc này lấy giảng buộc làm chủ, liên hợp Tân La, bách tể tiến hành kiềm chế. Ý kiến tuy có tiểu dị, nhưng đại thể đều tán đồng không thể vội vàng xuất binh, cần thời gian chuẩn bị. Lý Thừa Càn lặng lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Những này đề nghị đều tại hắn trong dự liệu, là trên triều đình chủ lưu quan điểm ảnh thu nhỏ. Bọn chúng không cách nào giải quyết nội tâm của hắn nhất chỗ sâu suy nghĩ, như thế nào tại chuẩn bị trong lúc đó, đã có thể hữu hiệu đả kích tuyển cái Tô Văn khí diễm, lại có thể không cho Đông Cung Lâm vào bị động. Thậm chí, có thể nhờ vào đó làm chút gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn phất phất tay, trên mặt lộ ra vừa đúng mọi mệt. Chư Khanh lời nói, đều có đạo lý, cô được lợi rất nhiều. Lại cho cô lại tinh tế suy nghĩ. Chuyện hôm nay, trở ra miệng ngươi, vào tới cô thai, không thể truyền ra ngoài. Chúng thần minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp, không người thối lui ra khỏi hiện nước điện. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lý Thừa Càn biết rõ, chúc quan nhóm có thể cung cấp mạch suy nghĩ giới hạn nơi này. Chân chính có thể vì hắn đẩy ra mê vụ, chỉ có một người. Hôm sau, Lý Thừa Càn triệu kiến Lý Giật Trần. Chờ đợi thời gian phá lệ dài dằng dặc. Lý Thừa Càn vô tâm xử lý văn thư, cũng vô tâm đọc sách. Hắn cả thọt lấy chân, trong điện chậm rãi dạo bước, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng bên trong lưỡng nghi điện đối thoại, chúc quan nhóm đề nghị, cùng tiên sinh trong ngày thường dạy bảo đủ loại. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đứng tại một cái bàn cờ to lớn biên giới, có thể nhìn thấy thế cuộc hung hiểm, lại không biết nên như thế nào xuống cờ. Mà tiên sinh thì là cái kia có thể vì hắn chỉ điểm kỳ lộ, thậm chí có thể nhìn thấy đối thủ đến tiếp sau vài chục bước người. Làm Lý Giật Trần thân ảnh quen thuộc kia rốt cục xuất hiện tại điện cửa ra vào. Tiên sinh. Lý Giật Trần vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh không lay động dáng vẻ, không mình hành lễ. Điện hạ triệu thần đến đây là vì Cao Câu Ly sự tình. Đúng vậy. Lý Giật Trần sau khi ngồi xuống, Lý Thừa Càn đem bên trong lưỡng nghi điện phát sinh hết thảy, bao quát phụ hoàng kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, các trọng thần phản ứng, cùng chính mình đưa ra cần thời gian cân nhắc tầm sâu lo lắng, từ đầu chí cuối không giữ lại chút nào nói ra. Tiên sinh, học sinh bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Đánh, quốc khố cùng công trái đáng lo, lại sợ rơi vào trước tùy vết xe đổ. Không đánh, quốc uy bị hao tổn, triều chính chỉ trích. Lại phụ hoàng nơi đó, học sinh coi ý là cực muốn đánh. Cái này nên như thế nào cho phải? Lý Giật Trần lặng lặng nghe xong, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Lý Giật Trần ánh mắt trầm tĩnh, bắt đầu xâm nhập phân tích. Điện hạ, chiến tranh cũng không phải là chỉ có toàn diện khai chiến cùng án binh bất động hai loại lựa chọn. Tại giữa hai cái này, còn có rất nhiều văn chương có thể làm. Hắn hơi ngưng lại, để Lý Thừa Càn tiêu hóa một cái. Đầu tiên, thần khẳng định, cho dù bệ hạ đã hạ quyết tâm, hiện tại cũng tuyệt đối không thể lập tức phát động đại quân viễn chinh. Lương thảo đồ quân nhu cần thời gian triệu tập, binh mã cần thời gian động viên, lộ tuyến cần thời gian khảo sát, càng quan trọng hơn là mùa đông dụng binh chính là binh gia tối kỵ. Liêu Đông nghèo nàn, sĩ tốt chưa chiến trước đông chết người sợ 1/2, này không phải nhân quân gây nên, cũng không phải trí giả chi tuyển. Bởi vậy, nhanh nhất cũng cần đợi đến năm sau đầu xuân, sau 3 tháng mới có thể dụng binh. Lý Thừa Càn cũng biết rõ điểm này. Tiên sinh nói là chúng ta chỉ ít có thời gian 4 tháng. Không tệ. Lý Giật Trần khẳng định nói, cái này 4 tháng tuyệt không phải ngồi lợi, mà là chúng ta chủ động vận hành, vì tương lai khả năng đại chiến làm chuẩn bị, thậm chí nếm thử lấy nhỏ hơn đại giới, đạt tới suy yếu Cao Câu Ly mục đích. Cụ thể nên như thế nào làm? Lý Thừa Càn thân thể nghiêng về phía trước, đội bằng hỏi. Thứ nhất, phân hóa tan rã, công tâm là thượng sách. Lý Giật Trần thấp giọng, tuyển cái Tô Văn mặc dù thí quân thượng vị, nhưng hắn quốc nội tuyệt không phải bền chắc như thép. Cao Kiến Vũ là vua nhiều năm, há không trung thần bộ hạ cũ? Kia bị đỡ thượng vị cao giấu, cam tâm vĩnh viễn làm một cái khôi lỗi sao? Lý Thừa Càn như có điều suy nghĩ. Ý của tiên sinh là bí mật liên lạc Cao Câu Ly nội bộ phản đối tuyển cái Tô Văn thế lực? Đúng vậy. Lý Giật Trần gật đầu. Điện hạ có thể tấu mời bệ hạ điều động tinh anh nhạy bén chi sĩ, hoặc lợi dụng thương đội yểm hộ, hoặc thông qua phe thứ ba con đường bí mật chui vào Cao Câu Ly, tiếp xúc Cao Tàng Vương cùng những cái kia đối tuyển cái Tô Văn bất mãn quý tộc tướng lĩnh, hướng bọn hắn truyền đạt đại đường thái độ, cho thấy đại đường chỉ nhằm vào tuyển cái Tô Văn Thí Quân chi tội, cũng không phải là muốn cùng toàn bộ Cao Câu Ly là địch. Cho phép lấy hứa hẹn, nếu có thể diệt trừ tuyển cái Tô Văn, bình định lập lại trật tự, đại đường nguyện cùng hắn kết minh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Thậm chí có thể bí mật cung cấp một chút viện trợ, thì như tiền lương, hoặc là bọn hắn cần thiết một ít vật tư. Mục đích chỉ có một cái, kích động trong đó đấu, để tuyển cái Tô Văn phía sau bất ổn, không tì vết toàn lực đối ngoại. Nếu có thể khiến cho nội bộ sinh biến, thậm chí không đánh mà thắng chi binh, há không hơn xa tại Lao Sư Viễn Trinh. Lý Thừa càng nghe được cảm xúc bành trướng, cái này thật là hắn không ngờ tới góc độ. Kế này lớn rượu. Chỉ là bí mật này liên lạc, viện trợ sự tình, phong hiểm cực lớn, như bị tuyển cái Tô Văn phát giác. Cho nên nhất định phải bí ẩn, lại muốn thông qua đa trọng hiểm hộ. Việc này có thể từ bệ hạ hôn trưởng, hoặc giao cho đáng tin chi tâm phúc đại thần phụ trách. Đông cung không nên trực tiếp đúng tay, nhưng điện hạ nhưng tại bệ hạ hỏi xét lúc, đưa ra này nghị, lấy hiển điện hạ suy nghĩ chi chủ đáo. Lý Thừa Càn liên tục gật đầu, đem điểm này một mực nhớ kỹ. Kia thứ hai đâu? Thứ hai, công dục thiệt việc, trước phải lợi hàn khí. Cao Câu Ly thành trì kiên cố, đặc biệt Liêu Đông thành, An thị thành các loại là rất. Trước tùy đại quân nhiều đống nhiên binh tại kiên thành phía dưới, công lâu không thể, hao hết nhuệ khí cùng lương thảo. Triều ta như muốn chinh phạt, nhất định phải tại khí giới công thành bên trên có đột phá. Tiên sinh là chỉ, để công bộ gấp rút nghiên cứu chế tạo mới công thành vũ khí. Lý Thừa Càn lập tức liên tưởng đến Đoạn Luân cùng Triệu Tiểu Mãn bọn hắn. Đúng vậy, Lý Dật Trần khẳng định nói, điện hạ có thể đốc thúc công bộ tập trung tượng làm nên lực, tham khảo tiền triều được mất, cải tiến máy ném đá, công thành xe, thang mây những vật này, có thể nếm thử nghiên cứu chế tạo một chút, càng có uy lực cùng hiệu suất khí giới. Tỷ như, có thể hay không tạo ra bắn ra càng xa, càng chuẩn, đạn đá càng nặng máy bắn đá loại lớn, có thể hay không tạo ra càng kiên cố hơn, có thể hữu hiệu phòng ngự tiễn gô lăn công thành truy xe. Việc này, công bộ đã có cách tân chi phòng, chính có thể mượn này cơ hội, đại lực thôi động. Nếu có thể tại trước khi chiến đấu có thành tựu, tất có thể thật to giảm bớt quân ta công thành tổn thương vong, rút ngắn công thành thời gian. Trong mắt Lý Thừa càng quang mang càng tăng lên, công bộ là hắn trực thuộc, nếu có thể tại việc này trên lập xuống đại công, không thể nghi ngờ có thể cực lớn tăng cường hắn vốn liếng cùng quyền nói chuyện. Học sinh ngày mai liền triệu Đoạn Luân tới gặp, tự mình đốc thúc việc này. Thứ ba, Lý Dật Trần thanh âm trở nên càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thừa Càn. Điện hạ tự thân cũng cần có chỗ chuẩn bị. Cô, Lý Thừa Càn khẽ giật mình. Tiên sinh chi ý là? Chương 176, tư tưởng. Rèn luyện. Chương 176, tư tưởng. Rèn luyện. Lý Dật Trần ánh mắt dừng lại tại Lý Thừa Càn trên mặt sen lẫn hoang mang cùng suy tư. Hắn biết rõ, lời kế tiếp đem khả năng hoàn toàn thay đổi vị này đại đường chữ quân đối lực lượng nhận biết, thậm chí ảnh hưởng tương lai đại đường quân đội hình thái. Điện hạ tự thân cũng cần tại lần này trong sóng gió phong ba bắt đầu bồi dưỡng thuộc về ngài lực lượng quân sự căn cơ. Lý Thừa Càn nghe vậy, trên mặt vừa dấy lên một tia ngọn lửa trong nháy mắt bị hiện thực nước lạnh dội tắt hơn phân nửa. Hắn góc miệng nổi lên một tia đắng chát. Tiên sinh chi ý, học sinh minh bạch. Thế nhưng kết giao võ tướng, bồi dưỡng tư binh, đây là phụ hoàng tối kỵ. Chớ nói học sinh bây giờ có chút khởi sắc, chính là ngày xưa. Phụ hoàng cũng tuyệt đối không cho phép Đông Cung nhúng chàm quân quyền quá mức. Đường này, sợ khó thông hành. Hắn nhớ tới hầu quân tập bọn người, kia trung quy là mạch nước ngầm ở dưới giao dịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại phong hiểm to lớn. Điện hạ hiểu lầm. Lý Dật Trần chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười. Thần lời nói, không phải là để điện hạ giờ phút này liền đi lôi kéo vị kia đại tướng quân, cũng không phải tại Đông Cung xúc dưỡng giáp sĩ. Như vậy cử động, không khác nào bị người nắm cán, tự tìm đường chết. Kia tiên sinh chi ý là? Lý Thừa càng nghi hoặc càng sâu. Thần chi ý, ở chỗ nhờ vào đó tiềm ẩn hành động quân sự cơ hội, không vì lôi kéo đã thành danh tướng lĩnh, mà vì bồi dưỡng tương lai tướng tài hẳn giống. Hoặc là nói, chế tạo một thanh dấu ở trong vỏ, không lộ ra trước mắt người đời, lại có thể tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Giao găm. Bồi dưỡng tướng tài hẳn giống. Giao găm. Lý Thừa càng thì thào lặp lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Hắn hoàn toàn không cách nào đem hai cái này từ cùng Đông Cung Tị Hiểm hiện trạng liên hệ tới. Đúng vậy. Lý Dật Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu hệ thống trình bày hắn tư tưởng. Điện hạ có biết, triều ta chinh quán đến nay, trong quân tấn thăng, chủ yếu nương tựa vì sao? Lý Thừa Càn đối với cái này ngược lại là quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, thủ trọng quân công. Vô luận là trước trận chém tướng đoạt cờ, vẫn là giành trước sông vào trận địa, đều có mệnh lệnh rõ ràng mức thưởng. Tiếp theo, chính là cánh cửa ấm, đem cửa hộ tử, tự có hắn tiện lợi. Còn nữa, phủ binh bên trong, bằng tích lịch, anh dũng, uy vọng từng bước lên trước, cũng là một đầu chính đồ. Ngoài ra, phu hoàng cũng thường đặc biệt để bạn dũng manh gan dạ trung chinh chi sĩ. Đây là đại đường lập quốc, nhất là chinh quán hướng dựa vào cường đại căn cơ. Lý Dật Trần gật gật đầu. Điện hạ nói không sai. Quân công làm chủ, cánh cửa ấm, tư lịch làm phụ. Này chế bảo đảm quân đội sức chiến đấu cùng lực hướng tâm. Nhưng mà, vô luận là bằng quân công tấn thăng hàn môn dũng tướng, vẫn là dựa vào cánh cửa ấm đem cửa về sau, bọn hắn đầu tiên hiệu trùng chính là bệ hạ, là đại đường. Điện hạ như nghĩ ở trong đó tìm kiếm hoàn toàn thuộc về tự thân giúp đỡ, khó vậy. Lại mục tiêu quá lớn, dễ chiêu nghi kỵ. Hắn lời nói xoay chuyển. Cho nên, thần suy nghĩ, lập tức triều đình trong quân, nhưng có một chi lực lượng, không lệ thuộc vào bất luận một vị nào đại tướng quân, không hiện tại thông thường trận chiến. Lại tinh thông chui vào, trinh sát, phá tập, hộ vệ, có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, cũng có thể tại uy mắng chỗ thay đổi chiến cuộc. Chuyên đi nhiệm vụ đặc thù chi tinh nhuệ. Lý Thừa Càn lông mày chăm chú khóa lên, cố gắng trong đầu lục soát. Tinh nhuệ. Phu hoàng dưới trướng Huyền Giáp quân, chính là thiên hạ kiêu duệ, sông trận vô song, nhưng hắn chính là quang minh chính đại chi sư, về từ chư vị đại tướng quân thống lĩnh. Bách Kỵ Ti chính là phụ hoàng thân quân cận vệ, trưởng cung đình túc vệ, nghi trượng, trinh sát doanh giải chư quân, chuyên ti thám mã. Tiên sinh lời nói, hình như có khác biệt. Cái này kỵ binh, đến tột cùng là vật gì? Hắn hoàn toàn không cách nào đem đã có quân sự khái niệm cùng Lý Dật Trần miêu tả giao găm liên hệ tới. Hắn giờ phút này càng nhiều là hoang mang, cảm thấy tiên sinh lời nói có chút thoát ly thực tế. Lý Dật Trần biết rõ, nhất định phải dùng thời đại này có thể hiểu được phương thức, đem đặc chủng tác chiến tư duy truyền cho hắn. Điện hạ, mời tưởng tượng, nếu có một chi tiểu đội, không hơn 100 người, đều có thể lấy 1-10. Bọn hắn vừa vặn lấy hồ phục, chui vào cao câu ly nội địa, đốt hắn lương thảo đại doanh, khiến cho tiền tuyến 10 vạn đại quân không chiến tự loạn. Bọn hắn có thể tại núi sâu rừng rậm, vô thanh vô tức diệt trừ tuyển cái Tô Văn phái ra người đưa tin, đội tuần tra, cắt đứt hắn tin tức, bọn hắn có thể ngụy trang thành thương khách, lẫn vào Liêu Đông thành, tại lúc mấu chốt, trong ứng ngoài hợp, hoặc trực tiếp ám sát hắn thủ thành đại tướng. Lý Thừa Càn nghe được con ngươi có chút co rụt lại, hô hấp không khỏi thoáng gấp rút. Hắn thở nhỏ cũng đọc binh thư, biết được kỳ chính tương hợp đạo lý, nhưng như thế cẩn thận, như thế rất có tính nhắm vào quy mô nhỏ phá hư, ám sát, nhiễu loạn chiến thuật, hoàn toàn đã vượt ra truyền thống chiến trận phạm chủ. Cái này không còn là đường đường chi trận, mà là trong bóng tối giăng độc. Hắn bắt đầu cảm thấy, tiên sinh này luận, mặc dù chưa từng nghe thấy, nhưng nghĩ kỹ lại, tựa hồ thật có đạo lý. Nếu có thể thành công, công hiệu to lớn. Cái này, thế gian lại có loại này chiến pháp. Thanh âm hắn mang theo một tia tìm kiếm. Cái này chẳng lẽ không phải thích khách, tử sĩ chi hành kính? Tại hắn chịu giáo dục bên trong, chiến tranh càng nhiều là rút khí, nhu lực cùng thực lực chính diện va chạm, không phải là đơn thuần thích khách tử sĩ. Lý Dật Trần nghiêm nghị hồn nắn, thích khách tử sĩ đa số duy nhất một lần chi dụng, hoặc chỉ dựa vào huyết khí chi dũng, mà thần lời nói kỳ bình chính là trải qua cực đoan khắc nghiệt, hệ thống huấn luyện chức vụ nghiệp quân nhân, bọn hắn tinh thông các loại giết địch kỹ xảo, càng thiện giã ngoại sinh tồn, ngụy trang ẩn nút, tình báo phán độc, hiệp đồng tác chiến. Bọn hắn là vì chiến tranh mà thành công cụ, là trong tay điện hạ sắc bén nhất, bí mật nhất cây đào kia. Bọn hắn chấp hành chính là bình thường quân đội không cách nào hoàn thành, lại có thể đối đại cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng nhiệm vụ đặc thù. Hắn nhìn xem Lý Thừa Càn nhãn thần biến hóa, biết rõ đối phương đã bắt đầu tiếp nhận cái này lý niệm. Liên tiếp theo xâm nhập phân tích cử động lần này đối thái tử chỗ tốt. Điện hạ thử nghĩ, như ngài hướng bệ hạ đưa ra này nghị, tổ kiến dạng này một chi nhỏ mà điêu luyện lực lượng, hắn lợi có 3:1, quy mô cực nhỏ, bất quá 100-200 người, sẽ không xúc động bệ hạ đối đông cung trưởng binh thần kinh nhạy cảm, không hiển sơn không lộ thủy. 2, nhờ vào đó cơ hội, điện hạ có thể danh chính ngôn thuận tham dự thậm chí chủ đạo chi này tương lai lợi khí tuyển chọn cùng tổ kiến quá trình. Kỳ thành viên nơi phát ra, có thể bộ phận từ trung thành đáng tin, bối cảnh trong sạch đông cung vệ sĩ, hoặc đem cửa bên trong không quá mức bối cảnh nhảy bên, thậm chí dân gian kỳ nhân dị sĩ bên trong tuyển chọn. Đây là bồi dưỡng tương lai dòng chính sĩ quan chi tuyệt hảo đường tắt. 3, một khi này đội xây thành, cũng tại tương lai chiến sự trung lập hạ kỳ công, kỳ chủ đạo người điện hạ, trong quân đội lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, đem thu hoạch được cỡ nào tăng lên. Lại những người này, bởi vì huấn luyện, phương thức tác chiến đặc thù, thiên nhiên dễ dàng hình thành đối trực tiếp người chỉ huy độ cao trung thành. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy trong đầu quấy nhiều hắn mê vụ bị cố này điên cuồng ý nghĩ thổi tan không ít. Đúng vậy a, không đi đụng chạm những cái kia hiện hữu, rắc rối khó gỡ quân đội thế lực, mà là bắt đầu từ số 0, sáng tạo một loại hoàn toàn mới, hoàn toàn do lý niệm cùng tàn khốc huấn luyện tạo nên lực lượng. Đây quả thật là phù hợp hắn lập tức yên lặng theo dõi kỳ biến, âm thầm tụ lực tình cảnh. Thiên sinh này sách, không chỉ có lý, mà lại rất lợi hại. Hắn thấy được cẩn chứa trong đó to lớn tiềm lực cùng thao tác không gian. Thiên sinh, này sách quả thực làm cho người hiểu ra. Chương 176, tư tưởng rèn luyện. 2 chương 176, tư tưởng rèn luyện. Lý Thừa Càn kích động đến có chút nói năng lộn xộn, nhưng hắn chợt nghĩ đến mấu chốt, chỉ là như thế kỳ binh nên như thế nào luyện thành, lại nên như thế nào hướng phụ hoàng góp lời. Nếu do học sinh đưa ra, phụ hoàng sẽ hay không lòng nghi ngờ. Điện hạ lo lắng rất đúng. Lý Dật Trần tiếp lời đầu, cho nên việc này nhất định phải quang minh chính đại, thẳng thắn vô công. Điện hạ làm chủ động hướng bệ hạ một người trần tình, nói rõ đây là ứng đối cao câu ly thế núi hiểm trở thành kiên, giảm bất đại quân công thành thương vong, đi kỳ binh chiến thắng chi đạo suy nghĩ ra mới sách. Cương điệu này đội chuyên vì thời gian chiến tranh nhiệm vụ đặc thù mà thiết, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ bệ hạ nghi kỵ, thậm chí khả năng thu hoạch được bệ hạ tán thưởng cùng ủng hộ. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khoái động tâm tư, chậm rãi gật đầu. Tiên sinh mưu tính sâu xa, học sinh minh bạch. Chỉ là như thế nào huấn luyện mới có thể đạt tới tiên sinh lời nói hiệu quả quả? Lý Dật Trần tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển tràn ngập chữ viết trang giấy, thần sắc trịnh trọng đưa tới. Đây là thần căn cứ cổ chi duệ sĩ huấn luyện chi pháp, pha tạp một chút nghĩ khác, phát thảo một chút huấn luyện môn thì chỉ cung cấp điện hạ nghiên cứu kỹ. Thần tại quân sự cũng là người ngoài ngành, này vẹn vẹn phao chuyên dẫn ngọc chi dụ. Lý Thừa Càn không kịp chờ đợi tiếp nhận, triển khai nhìn kỹ. Mới đầu còn có thể bảo trì chấn định, càng hướng xuống nhìn, sắc mặt của hắn càng là biến ảo, cuối cùng hóa thành triệt để chấn kinh cùng mở miệng. Kia trên giấy viết hoàn toàn lật đổ hắn đối luyện binh nhận biết. Phu trọng đi nhanh 40 dặm mỗi ngày, ở giữa còn không thể chỉnh đốn. Hắn đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường quân tinh nhuệ một ngày bình thường hành quân cũng bất quá số 450 dặm, hơn nữa còn là cần ở giữa chỉnh đốn, yêu cầu này gánh vác vật nặng tiếp tục phi nước đại, quả thực là tra tấn. Từ hàn thời tiết dưới, chỉ mặc áo mỏng, tại giã ngoại cầu sinh mấy ngày, nhận ra được vật, săn bắt ra ăn. Cái này hắn thấy làm như vậy gần như hành động tự sát. Lý Dật Trần gặp hắn ánh mắt dừng lại ở chỗ này, liền giải thích nói, điện hạ, Liêu Đông nghèo nàn, viễn siêu Trường An. Bình thường sĩ tốt nếu không có chuẩn bị, tổn thương do giá rét giảm quân số sợ sò chiến tổn càng sâu. Cho nên kỵ binh nhất định phải tập được hàn địa sinh tồn chi pháp. Thí dụ như, cần hiểu được tìm kiếm cản gió chỗ, lợi dụng tuyết động cấu trúc nhà tuyết hoặc đào móc tuyết động để tránh phong hàn, tầng tuyết phía dưới thường thường so bại lộ tại trong gió lạnh ấm áp rất nhiều. Cần hiểu được nhận ra có thể ăn dùng vỏ cây, sợi cỏ, cùng mùa đông vẫn có thể tìm được số ít quả dại, con mồi, biết được như thế nào thiết trí cạm bẫy bắt giữ cỡ nhỏ thú loại. Cần hiểu được lấy lửa chi đạo, cho dù tại ở mức đất tuyết, cũng cần nắm giữ lợi dụng mang theo người hỏa thạch, hỏa nhung, hoặc ma sát các loại pháp nhóm lửa. Càng cần hiểu được như thế nào hoạt động tứ chi, xúc tiến khí huyết lưu thông, phòng ngừa đông cứng. Thậm chí, cần hiểu được lợi dụng mỡ động vật chi bôi lên bại lộ làn da, làm phòng hộ. Phàm mỗi một loại này, đều cần lặp đi lặp lại diễn luyện, hình thành bản năng, mới có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Lý Thừa Càn nghe cái này từng đầu chưa bao giờ nghe sinh tồn kỹ xảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đã không phải đơn giản anh dũng có thể khái quát, đây là gần như vu thuật sinh tồn trí tuệ. Ngụy trang tiềm hành, cần dung nhập chợ bữa, núi rừng, không lộ sơ hở. Ám hiệu liên lạc, thủ thế là bằng, thay đổi trong nháy mắt. Cái này cần cỡ nào nhạy bén cùng kỷ luật. Các loại binh khí, cung nỏ, đao kiếm, dao găm, thậm chí dây thừng, bay chảo, đều cần tinh thông. Còn cần nắm giữ cơ sở chữa thương chi thuật. Tại vũng bùn, bụi gai, đám cháy các loại hiểm ác hoàn cảnh bị ở hơi thở, tác chiến. Hắn từng đầu xem thiết đi, cái chán đã gặp mồ hôi. Cái này phía trên miêu tả, ở đâu là huấn luyện sĩ binh? Rõ ràng là đang đánh tạo một đám không gì làm không được quái vật. Hắn biết rõ lập tức đường quân phương thức huấn luyện. Phủ binh ngày thường nghề nông, nhàn rỗi thao luyện, chủ yếu là đội bày trận hình, cung ngựa thành thạo, cái người dũng lực. Cho dù là huyền giáp quân bực này tinh nhuệ, cũng càng trọng điểm tại kỹ thuật, sông trận phối hợp, giáp trụ binh khí vận dụng. Chưa từng có qua tàn khốc như vậy, như thế nhằm vào cái người cực hạn cùng kỹ năng đặc thù địa ngục thức rèn luyện. Tiên sinh, cái này, phương pháp này chưa từng nghe thấy. Như này huấn luyện, sợ mười không còn một a. Lý Thừa Càn thanh âm mang theo run rẩy, giờ phút này nội tâm của hắn rung động đạt đến đỉnh phong. Hắn không cách nào tưởng tượng, dạng gì nhục thể phàm thai có thể chịu được lấy dạng này khảo nghiệm. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, để hắn cảm thấy một loại gần như sợ hãi chấn kinh. Lý Dật Trần thần sắc bình tĩnh. Điện hạ, phi thường binh làm dùng phi thường pháp, chỉ có trải qua địa ngục mới có thể ở chiến trường tu la tràng bên trong sống sót, cũng hoàn thành nhiệm vụ. 4 tháng thời gian, sát thực đội vàng, khó mà luyện thành hoàn mỹ chi sư. Nhưng dùng cái này tiêu chuẩn tuyển chọn, rèn luyện, dù là chỉ luyện liền thứ 3-4 phần hỏa hầu, cũng có thể đơn giản hình thức ban đầu, hơn xa bình thường tinh binh. Một khi như thế lý niệm thành hình, chi đội ngũ này liền có hồn. Ngày sau đang không ngừng trong lúc chấp hành nhiệm vụ rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ trở thành trong tay điện hạ mọi việc đều thuận lợi đao nhọn. Mà lại trong tay thần có một bộ huấn luyện phương thức phương pháp, có thể làm tham khảo, tăng lên xác suất thành công. Lý Thừa Càn trầm mặc, hắn lặp đi lặp lại nhìn xem tờ giấy kia, nội tâm thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết, cái này quá điên cuồng, quá không thiết thực. Nhưng một loại khác trực giác, một loại khát vọng đối với lực lượng lại tại giật dây hắn. Có lẽ thật có thể thử một lần. Nếu thật có thể thành, hắn giá trị không thể đánh giá. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu, thậm chí so những này thao luyện hạng mục bản thân càng thêm cần yếu. Lý Dật Trần thanh âm đem hắn từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về. Ra sao? Lý Thừa Càn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Giờ phút này hắn đã bị Lý Dật Trần cái này thiên mã hành không nhưng lại lo dịp kín đáo tư tưởng triệt để hấp dẫn. Chính là tư tưởng rèn luyện. Lý Dật Trần gần từng chữ nói. Tư tưởng, rèn luyện. Lý Thừa Càn lần nữa hoang mang. Luyện binh không phải liền là luyện hắn thể phách, chiến kỹ sao? Sao là tư tưởng nói chuyện? Đúng vậy. Lý Dật Trần giải thích nói. Muốn cho như thế hung hãn tốt điều khiển như cánh tay, dựa vào phép nghiêm hình nặng cùng lương đồng mức thưởng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải trong lòng dựng nên lên không thể lay động tín nhiệm. Hàng đầu là để bọn hắn biết rõ vì sao mà chiến, là bảo đảm đại đường xã tắc căn mình, là hộ trong nhà phụ mẫu vợ con, đây là chung. Tiếp theo, muốn để bọn hắn minh bạch, bọn hắn hiệu chung trực tiếp đối tượng, ngoại trừ bệ hạ, chính là ngài, thái tử điện hạ. Ngài là bọn hắn có thể tồn tại, có thể kiến công lập nghiệp nền tảng, ngài đại biểu cho đại đường tương lai, đây là nghĩa. Cuối cùng, muốn rèn luyện hắn tinh thần, khiến cho có khác hẳn với thường nhân ý chí, vô luận đặt mình vào cỡ nào tuyệt cảnh, rét căm căm, đói khát, đau xót, cô tịch, đều có thể nhớ kỹ sứ mệnh, vượt qua bản năng sợ hãi, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Này cũng là quân hồn. Lý Thừa Càn nghe được tâm thần chợt trợn, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chưa hề nghĩ tới, luyện binh lại còn muốn luyện tâm. Chương 176, tư tưởng. Rèn luyện, 3 chương 176, tư tưởng. Rèn luyện. Lý Dật Trần ánh mắt dừng lại tại Lý Thừa Càn trên mặt sen lẫn hoang mang cùng suy tư. Hắn biết rõ, lời kế tiếp đem khả năng hoàn toàn thay đổi vị này đại đường chữ quân đối lực lượng nhận biết, thậm chí ảnh hưởng tương lai đại đường quân đội hình thái. Điện hạ tự thân cũng cần tại lần này trong sóng gió phong ba bắt đầu bồi dưỡng thuộc về ngài lực lượng quân sự căn cơ. Lý Thừa Càn nghe vậy, trên mặt vừa dấy lên một tia ngọn lửa trong nháy mắt bị hiện thực nước lạnh rội tắt hơn phân nửa. Hắn góc miệng nổi lên một tia đắng chát. Thiên sinh chi ý, học sinh minh bạch. Thế nhưng kết giao võ tướng, bồi dưỡng tư binh, đây là phụ hoàng tối kỵ. Chớ nói học sinh bây giờ có chút khởi sắc, chính là ngày xưa phụ hoàng cũng tuyệt đối không cho phép Đông Cung nhúng chàm quân quyền quá mức. Đường này sợ khó thông hành. Hắn nhớ tới hầu quân tập bọn người kia trung quy là mạch nước ngầm ở dưới giao dịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại phong hiểm to lớn. Điện hạ hiểu lầm. Lý Dật Trần chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười. Thần lời nói, không phải là để điện hạ giờ phút này liền đi lôi kéo vị kia đại tướng quân, cũng không phải tại đồng cung xúc dưỡng giáp sĩ. Như vậy cử động, không khác nào bị người nắm cán, tự tìm đường chết. Kia tiên sinh chi ý là? Lý Thừa càng nghi hoặc càng sâu. Thần chi ý, ở chỗ nhờ vào đó tiềm ẩn hành động quân sự cơ hội, không vì lôi kéo đã thành danh tướng lĩnh, mà vì bồi dưỡng tương lai tướng tài hẳn giống. Hoặc là nói, chế tạo một thanh dấu ở trong vỏ, không lộ ra trước mắt người đời, lại có thể tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Giao găm, bồi dưỡng tướng tài hẳn giống. Giao găm. Lý Thừa Càn thì thào lặp lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Hắn hoàn toàn không cách nào đem hai cái này từ cùng Đông Cung Tị Hiểm hiện trạng liên hệ tới. Đúng vậy. Lý Dật Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu hệ thống trình bày hắn tư tưởng. Điện hạ có biết, chiều ta chinh quán đến nay, trong quân tấn thăng, chủ yếu nương tựa vì sao? Lý Thừa Càn đối với cái này ngược lại là quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, thủ trọng quân công. Vô luận là trước trận chém tướng đoạt cờ, vẫn là giành trước xông vào trận địa, đều có mệnh lệnh rõ ràng mức thưởng. Tiếp theo, chính là cánh cửa ấm, đem cửa hộ tử, tự có hắn tiện lợi. Còn nữa, phủ binh bên trong, bằng tích lịch, anh dũng, uy vọng từng bước lên trước, cũng là một đầu chính đồ. Ngoài ra, phu hoàng cũng thường đặc biệt để bạn dũng manh gan dạ trung trinh chi sĩ. Đây là đại đường lập quốc, nhất là chinh quán hướng dựa vào cường đại căn cơ. Lý Dật Trần gật gật đầu. Điện hạ nói không sai. Quân công làm chủ, cánh cửa ấm, tư lịch làm phụ. Này chế bảo đảm quân đội sức chiến đấu cùng lực hướng tâm. Nhưng mà, vô luận là bằng quân công tấn thăng hàn môn dung tướng, vẫn là dựa vào cánh cửa ấm đem cửa về sau, bọn hắn đầu tiên hiệu trung chính là bệ hạ, là đại đường. Điện hạ như nghĩ ở trong đó tìm kiếm hoàn toàn thuộc về tự thân giúp đỡ, khó vậy. Lại mục tiêu quá lớn, dễ chiêu nghi kỵ. Hắn lời nói xoay chuyển. Cho nên, thần suy nghĩ, lập tức triều đình trong quân, nhưng có một chi lực lượng, không lệ thuộc vào bất luận một vị nào đại tướng quân, không hiện tại thông thường trận chiến. Lại tinh thông chui vào, trinh sát, phá tập, hộ vệ, có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, cũng có thể tại uy mắng chỗ thay đổi chiến cuộc. Chuyên đi nhiệm vụ đặc thù chi tinh nhuệ. Lý Thừa Càn lông mày chăm chú khóa lên, cố gắng trong đầu lục soát. Tinh nhuệ. Phu hoàng dưới trướng Huyền Giáp quân, chính là thiên hạ kiêu duệ, sông trận vô song, nhưng hắn chính là quang minh chính đại chi sư, về từ chư vị đại tướng quân thống lĩnh. Bách Kỵ Ti chính là phụ hoàng thân quân cận vệ, trưởng cung đình tốc vệ, nghi trượng. Trinh sát doanh giải chư quân, chuyên đi thám mã. Tiên sinh lời nói, hình như có khác biệt. Cái này kỳ minh, đến tột cùng là vật gì? Hắn hoàn toàn không cách nào đem đã có quân sự khái niệm cùng Lý Dật Trần miêu tả giao găm liên hệ tới. Hắn giờ phút này, càng nhiều là hoang mang, cảm thấy tiên sinh lời nói có chút thoát ly thực tế. Lý Dật Trần biết rõ, nhất định phải dùng thời đại này có thể hiểu được phương thức, đem đặc chủng tác chiến tư duy truyền cho hắn. Điện hạ, mời tưởng tượng, nếu có một chi tiểu đội, không hơn trăm người, đều có thể lấy một chọi mười. Bọn hắn vừa vặn lấy hồ phục, chui vào cao câu ly nội địa, đốt hắn lương thảo đại doanh, khiến cho tiền tuyến 10 vạn đại quân không chiến tự loạn. Bọn hắn có thể tại núi sâu rừng rậm, vô thanh vô tức diệt trừ tuyển cái Tô Văn phái ra người đưa tin, đội tuần tra, cắt đứt hắn tin tức, bọn hắn có thể ngụy trang thành thương khách, lẫn vào Liêu Đông thành, tại lúc mấu chốt, trong ứng ngoài hợp, hoặc trực tiếp ám sát hắn thủ thành đại tướng. Lý Thừa Càn nghe được con ngươi có chút co rụt lại, hô hấp không khỏi thoáng gấp rút. Hắn thở nhỏ cũng đọc binh thư, biết được kỳ chính tương hợp đạo lý, nhưng như thế cẩn thận, như thế rất có tính nhắm vào quy mô nhỏ phá hư, ám sát, nhiễu loạn chiến thuật, hoàn toàn đã vượt ra truyền thống chiến trận phạm chủ. Cái này không còn là đường đường chi trận, mà là trong bóng tối giăng độc. Hắn bắt đầu cảm thấy, tiên sinh này luận, mặc dù chưa từng nghe thấy, nhưng nghĩ kỹ lại, tựa hồ thật có đạo lý. Nếu có thể thành công, công hiệu to lớn. Cái này, thế gian lại có loại này chiến pháp. Thanh âm hắn mang theo một tia tìm kiếm. Cái này chẳng lẽ không phải thích khách, tử sĩ chi hành kính. Tại hắn chịu giáo dục bên trong, chiến tranh càng nhiều là vũ khí, nhu lực cùng thực lực chính diện va chạm, không phải là đơn thuần thích khách tử sĩ. Lý Dật Trần nghiêm nghị ôn nắn, thích khách tử sĩ, đa số duy nhất một lần chi dụng, hoặc chỉ dựa vào huyết khí chi dũng. Mà thần lời nói kỳ binh chính là trải qua cực đoan khắc nghiệt, hệ thống huấn luyện chức vụ nghiệp quân nhân. Bọn hắn tinh thông các loại giết địch kỹ xảo, càng thiện giã ngoại sinh tồn, ngụy trang ẩn nút, tình báo phán độc, hiệp đồng tác chiến. Bọn hắn là vì chiến tranh mà thành công cụ, là trong tay điện hạ, sắc bén nhất, bí mật nhất cây đào kia. Bọn hắn chấp hành chính là bình thường quân đội không cách nào hoàn thành, lại có thể đối đại cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng nhiệm vụ đặc thù. Hắn nhìn xem Lý Thừa Càn nhãn thần biến hóa, biết rõ đối phương đã bắt đầu tiếp nhận cái này lý niệm. Liên tiếp theo xâm nhập phân tích cử động lần này đối thái tử chỗ tốt. Điện hạ thử nghĩ, như ngài hướng bệ hạ đưa ra này nghị, tổ kiến dạng này một chi nhỏ mà điêu luyện lực lượng, hắn lợi có ba. Một, quy mô cực nhỏ, bất quá 100-200 người, sẽ không xúc động bệ hạ đối Đông Cung trưởng binh thần kinh mạch cảm, không hiển sơn không lộ thủy. Hai, nhờ vào đó cơ hội, điện hạ có thể danh chính ngôn thuận tham dự thậm chí chủ đạo chi này tương lai lợi khí tuyển chọn cùng tổ kiến quá trình. Hắn thành viên nơi phát ra, có thể bộ phận từ trung thành đáng tin, bối cảnh trong sạch Đông Cung vệ sĩ, hoặc đem cửa bên trong không quá mức bối cảnh nhánh bên, thậm chí dân gian kỳ nhân dị sĩ bên trong tuyển chọn. Đây là bồi dưỡng tương lai dòng chính sĩ quan chi tuyệt hảo đường tắt. Ba, một khi này đội xây thành, cũng tại tương lai chiến sự trung lập hạ kỳ công, kỳ chủ đạo người điện hạ, trong quân đội lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, đem thu hoạch được cỡ nào tăng lên. Lại những người này, bởi vì huấn luyện, phương thức tác chiến đặc thù, thiên nhiên dễ dàng hình thành đối trực tiếp người chỉ huy độ cao trung thành. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy trong đầu quấy nhiều hắn mê vụ bị cố này điên cuồng ý nghĩ thổi tan không ít. Đúng vậy a, không đi đụng chạm những cái kia hiện hữu, rắc rối khó gỡ quân đội thế lực. mà là bắt đầu từ số 0, sáng tạo một loại hoàn toàn mới, hoàn toàn do lý niệm cùng tàn khốc huấn luyện tạo nên lực lượng. Đây quả thật là phù hợp hắn lập tức yên lặng theo dõi kỳ biến, âm thầm tụ lực tình cảnh. Tiên sinh này sách, không chỉ có lý, mà lại rất lợi hại. Hắn thấy được ẩn chứa trong đó to lớn tiềm lực cùng thao tác không gian. Tiên sinh, này sách quả thực làm cho người hiểu ra. Lý Thừa càng kích động đến có chút nói năng lộn xộn, nhưng hắn chợt nghĩ đến mấu chốt. Chỉ là, như thế kỳ binh, nên như thế nào luyện thành? Lại nên như thế nào hướng phụ hoàng góp lời? Nếu do học sinh đưa ra, phụ hoàng sẽ hay không lòng nghi ngờ? Điện hạ lo lắng rất đúng. Lý Giật Trần tiếp lời đầu. Cho nên, việc này nhất định phải quang minh chính đại, thẳng thắn vô công. Điện hạ làm chủ động hướng bệ hạ một người trần tình, nói rõ đây là ứng đối cao câu ly thế núi hiểm trở thành kiên, giảm bất đại quân công thành thương vong, đi kỳ binh chiến thắng chi đạo suy nghĩ ra mới sách. Cương điệu này đội chuyên vì thời gian chiến tranh nhiệm vụ đặc thù mà thiết. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ bệ hạ nghi kỵ, thậm chí khả năng thu hoạch được bệ hạ tán thưởng cùng ủng hộ. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khuấy động tâm tư, chậm rãi gật đầu. Chương 176, tư tưởng. Rèn luyện, 4 chương 176, tư tưởng. Rèn luyện. Tiên sinh lưu tính sâu xa, học sinh minh bạch. Chỉ là, như thế nào huấn luyện mới có thể đạt tới tiên sinh lời nói hiệu quả? Lý Dật Trần tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển tràn ngập chữ viết trang giấy, thần sắc trịnh trọng đưa tới. Đây là thần căn cứ cổ chi duệ sĩ huấn luyện chi pháp, pha tạp một chút nghĩ khác, phát thảo một chút huấn luyện môn thì, chỉ cung cấp điện hạ nghiên cứu kỹ. Thần tại quân sự cũng là người ngoài ngành, này vẹn vẹn phao chuyên dẫn ngọc chi dụng. Lý Thừa càng không kịp chờ đợi tiếp nhận, triển khai nhìn kỹ. Mới đầu còn có thể bảo trì trấn định, càng hướng xuống nhìn, sắc mặt của hắn càng là biến ảo, cuối cùng hóa thành triệt để chấn kinh cùng mở mịt. Kia trên giấy viết, hoàn toàn lật đổ hắn đối luyện binh nhận biết. Phu trọng đi nhanh 40 dặm. Mỗi ngày, ở giữa còn không thể chỉnh đốn. Hắn đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường quân tinh nhuệ một ngày bình thường hành quân cũng bất quá số 450 dặm, hơn nữa còn là cần ở giữa chỉnh đốn, yêu cầu này gánh vác vật nặng tiếp tục phi nước đại, quả thực là tra tấn. Từ hàng thời tiết dưới, chỉ mặc áo mỏng, tại giã ngoại cầu sinh mấy ngày, nhận ra được vật, săn bắt ra ăn. Cái này hắn thấy làm như vậy gần như hành động tự sát. Lý Dật Trần gặp hắn ánh mắt dừng lại ở chỗ này, liền giải thích nói, điện hạ, Liêu Đông nghèo nàn, viễn siêu Trường An. Bình thường sĩ tốt nếu không có chuẩn bị, tổn thương do giá rét giảm quân số sợ sò chiến tổn càng sâu. Cho nên kỵ binh nhất định phải tập được hàn địa sinh tổn chi pháp. Thí dụ như cần hiểu được tìm kiếm cản gió chỗ, lợi dụng tuyết động cấu trúc nhà tuyết hoặc đào móc tuyết động để tránh phong hàn, tầng tuyết phía dưới thường thường so bại lộ tại trong gió lạnh ấm áp rất nhiều. Cần hiểu được nhận ra có thể ăn dùng vỏ cây, sợi cỏ, cùng mùa đông vẫn có thể tìm được số ít quả dại, con mồi, biết được như thế nào thiết trí cạm bẫy bắt giữ cỡ nhỏ thú loại. Cần hiểu được lấy lửa chi đạo, cho dù tại ở ngất đất tuyết, cũng cần nắm giữ lợi dụng mang theo người hỏa thạch, hỏa nhung hoặc ma sát các loại pháp nhóm lửa. Càng cần hiểu được như thế nào hoạt động tứ chi, xúc tiến khí huyết lưu thông, phòng ngừa đông cứng. Thậm chí cần hiểu được lợi dụng mỡ động vật chi bôi lên bại lộ làn da làm phòng hộ. Phàm mỗi một loại này đều cần lặp đi lặp lại diễn luyện, hình thành bản năng mới có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Lý Thừa càng nghe cái này từng đầu chưa bao giờ nghe sinh tồn kỹ xảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đã không phải đơn giản anh dũng có thể khái quát, đây là gần như vu thuật sinh tồn trí tuệ. Ngụy trang tiềm hành, cần dung nhập chợ bữa, núi rừng, không lộ sơ hở. Ám hiệu liên lạc, thủ thế là bằng, thay đổi trong nháy mắt. Cái này cần cỡ nào nhạy bén cùng kỷ luật. Các loại binh khí, cung nỏ, đao kiếm, dao găm, thậm chí dây thừng, bay chảo đều cần tinh thông, còn cần nắm giữ cơ sở chữa thương chi thuật. Tại vũng bùn, bụi gai, đám cháy các loại hiểm ác hoàn cảnh bị ở hơi thở, tác chiến. Hắn từng đầu xem tiếp đi, cái chán đã gặp mồ hôi. Cái này phía trên miêu tả, ở đâu là huấn luyện sĩ binh? Rõ ràng là đang đánh tạo một đám không gì làm không được quái vật. Hắn biết rõ lập tức đường quân phương thức huấn luyện, phủ binh ngày thường nghề nông, nhàn rỗi thao luyện, chủ yếu là đội bày trận hình, cung ngựa thành thạo, cái người dũng lực. Cho dù là huyền giáp quân bực này tinh nhuệ, cũng càng trọng điểm tại kỹ thuật, xung trận phối hợp, giáp trụ binh khí vận dụng. Chưa từng có qua tàn khốc như vậy, như thế nhằm vào cái người cực hạn cùng kỹ năng đặc thù địa ngục thức rèn luyện. Tiên sinh, cái này, phương pháp này chưa từng nghe thấy. Như này huấn luyện, sợ mười không còn một a. Lý Thừa Càn thanh âm mang theo run rẩy, giờ phút này nội tâm của hắn rung động đạt đến đỉnh phong. Hắn không cách nào tưởng tượng, dạng gì nhục thể phàm thai có thể chịu đựng lấy dạng này khảo nghiệm. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, để hắn cảm thấy một loại gần như sợ hãi chấn kinh. Lý Dật Trần thần sắc bình tĩnh. Điện hạ, phi thường minh, làm dùng phi thường pháp, chỉ có trải qua địa ngục mới có thể ở chiến trường tu la tràng bên trong sống sót, cũng hoàn thành nhiệm vụ. 4 tháng thời gian, sắp thực đội vàng, khó mà luyện thành hoàn mỹ chi sư. Nhưng dùng cái này tiêu chuẩn tuyển chọn, rèn luyện, dù là chỉ luyện liền thứ 3-4 phần hỏa hầu, cũng có thể đơn giản hình thức ban đầu, hơn xa bình thường tinh minh. Một khi như thế lý niệm thành hình, chi đội ngũ này liền có hồn. Ngày sau đang không ngừng trong lúc chấp hành nhiệm vụ rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ trở thành trong tay điện hạ mọi việc đều thuận lợi đao nhọn. Mà lại trong tay thần có một bộ huấn luyện phương thức phương pháp, có thể làm tham khảo, tăng lên xác suất thành công. Lý Thừa Càn trầm mặc, hắn lặp đi lặp lại nhìn xem tờ giấy kia, nội tâm thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết, cái này quá điên cuồng, quá không thiết thực. Nhưng một loại khác trực giác, một loại khát vọng đối với lực lượng, lại tại giật dây hắn. Có lẽ thật có thể thử một lần. Nếu thật có thể thành, hắn giá trị không thể đánh giá. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu, thậm chí so những này thao luyện hạng mục bản thân càng thêm cần yếu. Lý Dật Trần thanh âm đem hắn từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về. "Ra sao?" Lý Thừa Càn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giờ phút này hắn đã bị Lý Dật Trần cái này thiên mã hành không nhưng lại lo dịp kín đáo tư tưởng triệt để hấp dẫn. "Chính là tư tưởng rèn luyện." Lý Dật Trần gần từng chữ nói. "Tư tưởng rèn luyện?" Lý Thừa Càn lần nữa hoang mang, luyện binh không phải liền là luyện hắn thể phách, chiến kỹ sao? Sao là tư tưởng nói chuyện? "Đúng vậy." Lý Dật Trần giải thích nói. "Muốn cho như thế hung hãn tốt điều khiển như cánh tay, dựa vào phép nghiêm hình nặng cùng lương đồng mức thưởng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải trong lòng dựng nên lên không thể lay động tín nhiệm. Hàng đầu là để bọn hắn biết rõ vì sao mà chiến, là bảo đảm đại đường xã tắc căn mình, là hộ trong nhà phụ mẫu vợ con, đây là chung. Tiếp theo, muốn để bọn hắn minh bạch, bọn hắn hiệu chung trực tiếp đối tượng, ngoại trừ bệ hạ, chính là ngài, thái tử điện hạ. Ngài là bọn hắn có thể tồn tại, có thể kiến công lập nghiệp nền tảng, ngài đại biểu cho đại đường tương lai, đây là nghĩa. Cuối cùng, muốn rèn luyện hắn tinh thần, khiến cho có khác hẳn với thường nhân ý chí, vô luận đặt mình vào cỡ nào tuyệt cảnh, rét căm căm, đói khát, đau xót, cô tịch, đều có thể nhớ kỹ sứ mệnh, vượt qua bản năng sợ hãi, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Này cũng là quân hồn. Lý Thừa Càn nghe được tâm thần chợt trợn, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chưa hề nghĩ tới, luyện binh lại còn muốn luyện tâm. Chương 177, như thế nào lấy giao dịch hủy quốc? Chương 177, như thế nào lấy giao dịch hủy quốc? Lý Thừa Càn ánh mắt vẫn rằng co tại kia phần tràn ngập kỳ binh huấn luyện muốn thì trên giấy. Trên giấy chứa đựng đã viễn siêu hắn quá khứ đối chiến sự hai chữ toàn bộ lý giải. Lý Dật Trần cũng không thúc giục, chỉ là lặng im ngồi quỳ chân tại trên ghế chờ đợi lấy thái tử tiêu hóa cái này vòng thứ nhất xung kích. Trong điện lửa than ngẫu nhiên nôn nốt, càng lộ vẻ yên lặng. Thật lâu, Lý Thừa Càn mới chậm rãi đem ánh mắt từ trên giấy nâng lên. "Tiên sinh, này kỳ binh kế sách, chắc chắn." Nghe rợn cả người. "Nhưng, học sinh suy nghĩ tỉ mỉ, nếu thật có thể thành quân, công hiệu hoặc như tiên sinh lời nói, nhất định càng khôn tại bí ẩn ở giữa." Hắn hít sâu một hơi, đem kia phần trang giấy cẩn thận nghiêm túc cuốn lên, đặt bàn trà bên trong, phản phất kia là một kiện tuyệt thế hung khí, đã sợ hắn hiểm, lại tham kỳ lực. "Chỉ là, này sách chính là lâu dài bố cục, không phải sớm tối có thể thành." Dưới mắt Cao Câu Ly chi cục, lửa xém lông mày. Phu hoàng cùng triều đình quan to con nhỏ, sợ khó có kiên nhẫn chờ đợi này kỳ binh luyện thành. Tiên sinh mới lời nói, còn có hắn sách có thể song hành. "Đúng vậy." Lý Dật Trần khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Kỳ binh là dao găm, giấu tại trong tay áo, chờ thời. Nhưng muốn phá Cao Câu Ly, càng cần rút tuổi dưới đáy nổi, loạn căn cơ. Nay căn cơ, một tại lương thảo, hai tại lòng người. "Lương thảo, lòng người." Lý Thừa Càn mừng rỡ, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. "Xin lắng hay nghe. Điện hạ có biết, Cao Câu Ly mặc dù thế núi hiểm trở tích, nhưng hắn Liêu Đông chi địa, lòng trào sông ở giữa, cũng sinh túc mạch. Hắn nước dựa vào trèo chống đại quân người, không có gì ngoài những năm qua tổn chữ, liền lại ở nơi này ngày mùa thu hoạch. Tuyền cái Tô Văn thí chủ soát quyền, muốn lấy đối ngoại chinh chiến chuyển di nội bộ ánh mắt, to lớn quân điều động, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, chỗ hao tổn lương thảo tuyệt không phải con số nhỏ." Lý Dật Trần ngữ điệu nhẹ nhàng. "Như hắn lương thảo không tốt, quân tâm tất loạn, dù có hiểm quan kiên thành, cũng khó lâu cầm." Lý Thừa Càn gật đầu. "Này Lý học sinh minh bạch. Thế nhưng, Cao Câu Ly kho lúa tất trọng binh trấn giữ, quân ta trinh sát dù rằng thăm dò hắn vị trí, muốn đi đốt cháy phá hư, khó như lên trời. Mới tiên sinh lời nói kỳ binh có thể thử một lần, nhưng nước xa nan giải gần khác. Minh đao minh thương tự nhiên là khó." Lý Dật Trần góc miệng nổi lên một tia lạnh lùng đường cong. "Nhưng, thế gian có đao, không thấy huyết quang, lại có thể cắt thịt tạo xương. Đao này, tên là kinh tế." "Kinh tế?" Lý Thừa Càn đối cái từ này cảm thấy lạ lẫm, nhưng mơ hồ cảm thấy cùng tiền lương kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liên quan. "Có thể hiểu thành kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, giao dịch chi đạo." Lý Dật Trần giải thích nói. "Chỉ bất quá, lần này giao dịch không phải là kiếm lời, mà vì hủy nước." Lý Thừa Càn con người hơi co lại. "Hủy nước? Như thế nào lấy giao dịch hủy nước?" Điện hạ Lý Dật Trần thanh âm đè thấp. "Ta đại đường có gì vật, là Cao Câu Ly trên dưới, thậm chí Liêu Đông chư bộ đều xem như chân bảo, khao khát không thôi." Lý Thừa Càn hơi suy nghĩ một chút, trong mắt chợt lóe sáng. "Muối, nhất là ngọc muối." Hắn lập tức nghĩ đến Đông cung trưởng khống kia trắng sáng như tuyết, tháng qua quan muối mấy lần đồng tuyết muối. Vật này tại Trường An đã là so sánh giá cả hoàng kim, như chạy vào xung quanh rất bang, hắn sức hấp dẫn có thể nghĩ. "Điện hạ minh xét." Lý Dật Trần khẳng định nói. "Chính là muối. Cao Câu Ly cảnh nội mặc dù cũng có hồ chứa nước làm muối, muối biển, nhưng hắn vị đắng chát, chiết xuất chi thuật kém xa ta đại đường. Nhất là Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, cả người lẫn vật đều cần đại lượng muối điểm chống cự hàn khí, muối trọng yếu tính, càng hơn chỗ hắn. Ta đại đường chi bông tuyết muối, tại kia bối mà nói, đâu chỉ tại tiên chân." Lý Thừa Càn tựa hồ bắt lấy cái gì, gấp rút hỏi, "Tiên sinh chi ý là lấy muối đổi lương?" "Không phải dừng ở đổi lương." Lý Dật Trần ánh mắt sắc bén. "Chính là bằng vào ta chi dư giật kích kia chi thiết yếu. Điện hạ có thể mật lệnh, từ Đông cung âm thầm trưởng khống, hoặc cùng những cái kia cùng Đông cung hợp tác, bối cảnh thâm hậu, lại cùng Liêu Đông có mậu dịch vãng lai chỉ lớn thương nhân lương thực bản bạc. Cho phép lấy lợi lớn, làm bọn hắn xuất động dưới trướng thương đội, xâm nhập Liêu Đông chính là chí cao cú lệ biên cảnh chư bộ." Hắn có chút dừng lại, quan sát đến thái tử phản ứng, gặp hắn hết sức chăm chú, liền tiếp tục nói: "Để bọn hắn lấy bông tuyết muối làm mồi nhử, lấy thấp giá cả, đổi lấy nơi đó lương thực. Giá thấp đổi lương." Lý Thừa Càn khẽ giật mình, "Tiên sinh, kể từ đó, ta đại đường chẳng lẽ không phải ăn thiệt thòi? Lại những thương nhân kia như thế nào chịu theo?" "Điện hạ, sổ sách không phải như thế phép tính." Lý Dật Trần lắc đầu. Đầu tiên, là chi bông tuyết muối, chi phí thấp hơn nhiều hắn thị trường giá, nhìn như giá thấp đổi lương, kỳ thực lợi nhuận vẫn như cũ phong phú, thương nhân lợi lớn, có này bạo lợi khu động, không lo bọn hắn không dốc hết toàn lực. Tiếp theo, này sách hàng đầu mục đích, không phải là thu lợi, chính là dành thời gian cao câu ly dân gian, nhất là hắn quân đội tiềm ẩn thu thập phạm vi bên trong tổn lương. Hắn tiến một bước phân tích. Liêu Đông chi địa, sản xuất có hạn. Bình thường năm, bách tính có lẽ có một chút lương thực dư. Lấy kia bối không cách nào cự tuyệt chi bông tuyết muối làm mồi nhử, lấy vượt xa lẽ thường thấp giá mạnh đổi hắn lương, những cái kia bộ tộc thủ lĩnh, bình thường phú hộ, thậm chí tiểu địa chủ, là đến này muối, chắc chắn sẽ tranh nhau chèn lớn, đem trong nhà tổn lương thực hết số móc ra. Thậm chí không tiếc vận dụng quá đáng đông hoặc năm sau gieo hạt dự lưu giống thóc. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi. Hắn phảng phất thấy được vô số cao câu ly bách tính cùng bên trong tiểu lãnh chúa, vì kia trắng như tuyết hạt muối, đem dựa vào sinh tồn lương thực chắp tay đưa lên đường thương thuyền con chẳng cảnh. Này sách rất độc. Kể từ đó, cao câu ly dân gian tồn lương chắc chắn giảm mạnh. Tuyển cái Tô Văn Như lại nghĩ từ hắn quốc nội điều động quân lương, ác gặp cực lớn lực cản, thậm chí khả năng kích thích dân biến. Chính là này lý. Lý Giật Trần ngữ khí băng lãnh. Đây là Dương Nhu. Ta đại đường lấy mối dễ lương, công bằng giao dịch, kia bối tự nguyện, tuyển cái Tô Văn dù có phát giác, cũng khó lấy chồng nhưng ngăn cản, nếu không càng mất dân tâm. Nhưng to lớn quân lương có tiếp tế căn cơ, đã bị ta trong lúc vô hình dao động. Này thứ nhất. Thứ hai hắn tiếp tục ném ra ngoài càng tàn nhẫn hơn kế sách. Đối thương đội lấy mối đổi lương sự tình tiến hành đến trình độ nhất định, cao câu ly cảnh nội lương thực bắt đầu xuất hiện khẩn trương dấu hiệu lúc, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp, Lý Thừa Càn cảm giác tim đập của mình tại gia tốc. Đốt lương. Lý Giật Trần phun ra hai chữ, không có chút nào gợn sóng. Đốt lương. Lý Thừa Càn con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Đốt. Đốt ai lương? Tự nhiên là đốt những cái kia vừa mới bị tập trung lại, chuẩn bị trở về đại đường, hoặc là tạm thời trữ hàng tại biên cảnh mậu dịch điểm lương thực. Lý Giật Trần bình tĩnh nói, phản phất tại trần thuật một kiện chuyện tầm thường. Có thể ngụy trang thành ngoại ý muốn cháy, hoặc là mã phỉ cướp bóc không thành, phóng hỏa cho hà giận. Địa điểm muốn chọn tại cao câu ly cảnh nội, hoặc là biên cảnh mẫn cảm khu vực. Lý Thừa Càn trong nháy mắt minh bạch trong đó ác độc chỗ. Những cái kia lương thực trên danh nghĩa đã là đường thương tài sản, tại cao câu ly cảnh nội bị đốt, cao câu ly phương diện khó mà hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Càng quan trọng hơn là trận này đại hỏa sẽ đem thiếu lương khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Kho lúa bị đốt, tin tức truyền ra, dân gian vốn đã bởi vì đổi lương mà khẩn trương thần kinh chắc chắn đứt đoạn. Lý Thừa Càn thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đến lúc đó, sợ ủ thành tranh mua, chữ hàng chi phòng, giá lương thực lên nhanh, dân tâm hoảng sợ. Tuyển cái Tô Văn Như cưỡng ép ổn định giá chính lương, tất sở chúng nộ. Điện hạ lo lắng rất đúng. Lý Giật Trần gật đầu. Khủng hoảng, có khi so chân chính thiếu càng có lực phá hoại. Kế này vừa ra, cao câu ly nội bộ, nhất là Liêu Đông chi địa, tất sinh loạn tượng. Này thứ hai, không đợi Lý Thừa Càn từ liên hoàn độc kế cái này bên trong chậm qua thần, Lý Giật Trần lại ném ra thứ ba sách. Thứ ba, chính là công khai tuyên bố, cũng có thể mượn thương nhân miệng tản, phản cao câu ly cảnh nội, nguyện ý bình định lập lại trật tự. Phản đối tuyển cái Tô Văn Thí quân chính sách tàn bạo chi bộ lạc, thành trì, ta đại đường nguyện lấy cung cấp chi tình báo hoặc đủ khả năng chi ủng hộ. Đổi lấy ta đại đường chi lương thực cùng đông tuyết muối viện trợ. Thậm chí, có thể hứa hẹn tại hắn bình định lập lại trật tự về sau, cho càng có ưu thế vệ chi mậu dịch điều kiện. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Cái này một sách, là trần trụi phân hóa tan rã, là tại cao câu ly nội bộ chôn xuống vô số nghi kỵ cùng phản bội hạt giống. Những cái kia vốn là đối tuyển cái Tô Văn bất mãn thế lực, tại lương thực khủng hoảng cùng to lớn lợi ích dụ hoặc dưới, sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Chương 177, như thế nào lấy giao dịch hủy quốc, hai chương 177, như thế nào lấy giao dịch hủy quốc. Tuyển cái Tô Văn đối mặt loạn trong giặc ngoài, còn có thể có mấy phần tinh lực ứng đối đại đường khả năng quân sự áp lực. Mối lương giao dịch, dao động hắn kinh tế căn cơ. Đốt lương chế tạo khủng hoảng, nhiễu loạn hắn trật tự xã hội. Công khai lợi dụng, phân hóa hắn chính trị liên minh. Cái này ba sách một vòng trụ một vòng, chiêu chiêu không rời cái óc, lại cơ hồ không thấy đào quang kiếm ảnh. Lý Thừa Càn kinh ngạc nhìn xem Lý Giật Trần, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chưa hề nghĩ tới, hai nước giao phong, ngoại trừ trên chiến trường núi thây biển máu, lại còn có như thế âm tàn quỷ quyệt, nhưng lại có thể là càng thêm hữu hiệu chiến pháp. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi sách thánh hiển bên trong dạy bảo nhân nghĩa chi sư đường đường chi trận khái niệm. Tiên sinh, đây như thế mưu lược, hắn biết hầu phát khô, cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Là độc ác, là cao minh, có lẽ cũng có đủ cả. Hắn chỉ cảm thấy, như thật theo này sách thi hành, cao câu ly thậm chí không cần đại đường xuất động bao nhiêu binh mã, chỉ sợ chính mình liền muốn trước loạn bắt đầu. Đến lúc đó đại đường lại lớn quân tiếp cận, đơn giản như tồi khô là hủ. Lý Giật Trần nhìn xem thái tử trên mặt sen lẫn chấn kinh, bừng tỉnh, cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, biết rõ hỏa hầu đã đến. Hắn chậm rãi nói, điện hạ, này tức kinh tế chiến chi hình thức ban đầu. Chiến tranh xưa nay không ngừng tại chiến trường. Loạn hắn lương đạo, có thể khiến 10 vạn đại quân không chiến tự tan. Loạn hắn tiền lụa, có thể dùng một nước chi dân nội bộ lục đục. Ngày xưa quản trọng lấy kinh tế thủ đoạn phụ tá Tề Hoàn công xưng bá, chính là này lý. Nay ta nước đại đường lực hơn xa Tề Hoàn thời điểm, dùng phương pháp này đối phó một đống ngươi tiểu bang, chính là lấy thạch kích trứng. Hắn hơi ngưng lại, để Lý Thừa Càn làm sơ thở dốc. Đương nhiên, như thế sách lược cần chu mật bố trí, cẩn thận chấp hành. Nhất là liên lạc thương nhân, âm thầm thao tác sự tình, nhất định phải tuyệt đối bí ẩn. Những cái kia lớn thương nhân lương thực đều là trục lợi hạng người, chỉ cần cho phép lấy đầy đủ lợi ích, cũng bảo đảm kỳ nhân thân cùng tài sản an toàn, bọn hắn tự sẽ nghĩ ra các loại phương pháp, đem mối bận đi vào, đem lương đổi ra, thậm chí chế tạo ngoài ý muốn. Lý Thừa Càn cố gắng bình phục khuấy động tâm tư, trong đầu phi tốc tính toán. Tiên sinh lời nói kế sách, mặc dù chưa từng nghe thấy, nhưng tinh tế tôi diễn, mỗi một bước đều trực chỉ cao câu ly mệnh môn, khả thi cực cao. Mà lại, đại bộ phận thao tác thông qua thương nhân tiến hành, triều đình cùng Đông cung đặt mình vào phía sau màn, phong hiểm khả khống. Như kế này thành, Lý Thừa Càn thanh âm mang theo một tia đè nén hưng phấn. Kia tuyển cái Tô Văn chỉ sợ liền sang năm mùa xuân đều chống đỡ không đến. Cho dù chống đến, Hán quốc nội cũng đã nguyên khí đại thường, nội bộ mâu thuẫn kích thích. Lý Dật Trần nói bổ sung, đến lúc đó, quân ta lại đi chinh phạt, lực cản đại giảm, thương vong cũng có thể khống chế tại thấp nhất. Đây là lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch nhất đại chiến quả chi đạo. Lý Thừa Càn trùng điệp một quyền nện trên bàn trà, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Tốt, liên theo tiên sinh kế sách. Cô cái này thượng trình phụ hoàng, bí mật tan bài, tuyển chọn đáng tin thương nhân, bố trí việc này. Hán phảng phất đã thấy, Cao Câu Ly đang nhìn không thấy chiến tuyến hạ kêu rên cảnh tượng. Nhưng mà, Lý Dật Trần cũng không kết thúc. Hắn nhìn xem hùng tâm bừng bừng thái tử, ngựa khí chuyển thành càng thêm thâm trầm nghiêm trọng. Điện hạ, trở lên chữ sách chính là phá, nhưng phá về sau cần có lập. Lập. Lý Thừa Càn tập trung ý chí. Tiên sinh tỉnh giảng. Đối tuyển cái Tô Văn chặt đầu, Cao Câu Ly thế cục sơ định về sau, Lý Dật Trần ánh mắt xa xăm, phảng phất đã thấy được tương lai. Ta đại đường tuyệt không thể chỉ là cướp bóc một phen, hoặc bồi dưỡng một khôi lỗi liền rút quân. Cần nhờ vào đó cơ hội tốt, đi triệt để trưởng khống kế sách. Đầu tiên, chính là kinh tế trên nghiêm ngặt khống chế. Chiến hậu Cao Câu Ly, trăm nghề khó khăn, dân sinh khốn khổ. Ta đại đường lúc này lấy viện trợ người, trùng kiến người thân phận tham gia. Hắn nuôi sắt, khoáng sản, lâm nghiệp, đánh cá và săn bắt chi lợi, cần từ đại đường chủ đạo. Nhất là mối chính, nhất định phải thu hồi đại đường chỉ định cơ hội cấu độc quyền bán hàng, tuyệt đối không cho phép lại như dĩ vãng mặc kệ. Đây là khống chế hắn mệnh mạch tiến hành. Lý Thừa Càn khẽ bước cằm, trải qua này một phen kinh tế chiến hắn khắc sâu hiểu được khống chế mấu chốt vật liệu tầm quan trọng. Tiếp theo, chính là thiết đô hộ phủ. Lý Dật Trần tiếp tục nói, không phải là dĩ vãng loại kia ràng buộc tính chất đô hộ phủ, mà là phòng theo An Tây, An Bắc quy chế, thiết lập có thực quyền, thường trú tinh binh, kiêm lý dân chính trị An Liêu Đông đô hộ phủ. Hắn hạ cảnh, không chỉ có bao quát Cao Câu Ly chốn cũ, cũng nên bao quát Liêu Đông chư bộ. Đô hộ phủ hạ thiết châu huyện, phổ biến ta đại đường luật pháp, chế độ thuế, quan học. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Lý Thừa Càn nghe được cảm xúc bành trướng, cái này đã không chỉ là quân sự chính phủ, mà là từ trên căn bản đem một khối thổ địa, một bọn người dân, triệt để dung nhập đại đường Hồng Đại Lam Đồ. Cái này xa so với đơn giản diệt quốc càng có thấy xa, cũng càng có thể bảo hộ ổn định và hòa bình lâu dài. Tiên sinh, đây là vạn thế chi cơ nghiệp. Lý Thừa Càn kích động đến thanh âm phát run. Như thành, Liêu Đông có thể vĩnh là ta đại đường mở rộng, hậu thế tử tôn, lại không đông bắc xâm phạm biên giới chi lo. Nhưng quá trình này, không phải một sớm một chiều chi công, cần kiên trì bền bỉ, đầu nhập to lớn. Lý Dật Trần nhắc nhở. Đô hộ phủ chi thiết lập cùng kinh doanh, cần lực làm thần, cần sung túc tiền lương, cần bệ hạ cùng triều đình kiên định không thay đổi chi ủng hộ. Điện hạ như muốn chủ đạo việc này, liền cần bàn bạc kỹ hơn, sớm dự trữ nhân tài, quy hoạch phương lược. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, trọng trọng gật đầu. Học sinh minh bạch, như thế kinh lược, không phải lửa mạnh gấp công, chính là lửa nhỏ chấm hầm. Học sinh ổn thỏa khắc trong tâm khảm, tinh tế chủ tính. Hắn nhìn về phía ngoài điện nặng nề bóng đêm, một loại trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác cùng trưởng không cảm giác, trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt. Cùng tiên sinh tối nay chỗ nói, đầu tiên là kỳ binh lợi khí, lại là kinh tế như nào, sau là kinh lược lâu dài, tầng tầng tiến dần lên, từng bước sắc cơ, nhưng lại vòng vòng đan sen, trực chỉ căn bản. Một bộ này tổ hợp quyền nếu thật có thể đánh ra, chớ nói tuyển cái Tô Văn, chính là Cao Câu Ly lập quốc mấy trăm năm căn cơ, sợ rằng cũng phải đất dung núi chuyển. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện bình tĩnh như trước như nước Lý Dật Trần, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Chương 178, chúng thần, cáo lui. Chương 178, chúng thần, cáo lui. Lý Dật Trần sau khi đi, Lý Thừa Càn cũng không lập tức nghỉ ngơi. Hắn sai người một lần nữa thắp sáng cây đến, trải rộng ra trang giấy, đem Lý Dật Trần thuật liên quan tới ứng đối Cao Câu Ly sách lược, phân loại, một lần nữa trải bút viết. Hắn viết rất chậm, gắng đạt tới trật tự rõ ràng, ngôn từ chuẩn xác, đã muốn thể hiện ra sách lược tàn nhẫn cùng hữu hiệu. Lại không thể quá ngay thẳng, cần giữ lại một phần tấu đối lúc vốn có hàm xúc cùng ổn trọng. Nhất là tại kinh tế chiến bộ phận, hắn lặp đi lặp lại châm chước dùng từ, đem hủy nước độc kế các loại chữ thay thế là mệnh địch kế sách nhiều căn cơ các loại càng làm quan hơn phương hòa hoãn thuyết minh. Nhưng hoạch tâm lo dịp chưa biến. Về phần kỳ binh huấn luyện môn thì, hắn càng là chú ý cẩn thận. Chỉ trích lục trong đó nhìn như có thể thực hiện, chẳng nhiều kinh thế hai tụ bộ phận, như tăng cường trinh sát kỹ năng đặc thù huấn luyện, tuyển chọn dũng mãnh gan dạ chi sĩ tiến hành cực đoan hoàn cảnh thích ứng huấn luyện các loại. Dù vậy, làm hắn biết xong để bút xuống, ngoài cửa sổ sắt trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hắn nuốt nuốt chua xót con mắt, vừa cẩn thận thẩm duyệt một lần tấu bản thảo, xác nhận không sai về sau, mới xem trường thu hồi. Hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại có một loại sắp ngã bài hưng phấn cùng khẩn trương. Đầu giờ thần, Lý Thừa Càn đúng giờ xuất hiện tại Lưỡng Nghi điện bên ngoài. Trải qua nội thị thông truyền về sau, hắn hít sâu một hơi, vững bước đi vào trong điện. Lý Thế Dân đã ngồi ngay ngắn ngự án về sau, phía dưới tả hữu, phân biệt ngồi trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Tích, Cao Sĩ Liêm bốn vị hạch tâm trọng thần. Hiển nhiên, hoàng đế đang cùng Tâm Phúc thương thảo Cao Câu Ly sự tình. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn theo lễ tham viếng. Bình thân. Lý Thế Dân thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Thái tử đến rất đúng lúc, chớ cùng mấy vị ái khanh chính đang thương nghị cao câu ly thế cục. Ngươi hôm qua lời nói cần tinh tế trải bớt, nhưng có chương trình. Hồi phụ hoàng, nhi thần đã có được, chuyên tới để bẩm báo. Lý Thừa Càn từ trong tay áo lấy ra tấu bản thảo. Giảng. Lý Thế Dân lời ít mà ý nhiều. Trường Tôn Vô Kỵ mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn, mang theo xem kỹ cùng hiếu kỳ. Bọn hắn nghĩ biết rõ, vị này gần đây nhiều lần có hành động kinh người thái tử, đối mặt khó giải quyết như thế quân quốc đại sự, sẽ đưa ra cỡ nào cách nhìn. Lý Thừa Càn căn cứ từ mình lý giải, bắt đầu trình bày. Hắn trước từ cao câu ly nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép phân tích lên, đưa ra có thể bí mật đi sứ, liên lạc cao kiến vũ bộ hạ cũ cùng tân vương cao dấu, cho phép lấy hứa hẹn, kích động trong đó đấu, phân hóa tan rã tuyển cái Tô Văn thế lực. Điểm này tuy có chút lớn gan, nhưng còn tại truyền thống quyền như phạm chủ bên trong. Trường Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh khẽ bước cảm, biểu thị phương pháp này có thể thực hiện, đáng giá thử một lần. Đón lấy, Lý Thừa Càn nói tới công bộ cách tân, đề nghị nhờ vào đó cơ hội, tập trung tượng làm nên lực, đại lực cải tiến khí giới công thành, chuẩn bị tương lai khả năng phát sinh trận công tiên, giảm bất sĩ tốt thương vong. Lý Tích nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, làm quân đội trọng thần, hắn biết rõ tinh lương khí giới tầm quan trọng. Trước hai điểm, mặc dù hiển lộ ra thái tử suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng không vượt qua mấy vị trọng thần đoán trước. Nhưng mà, làm Lý Thừa Càn lời nói xoay chuyển, bắt đầu trình bày thứ ba sách lúc, bên trong điện không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ. Thứ ba, nhi thần coi là không có gì ngoài chiến trường tranh phong, có thể dựa vào hắn sách, mệnh địch nhiễu địch, loạn căn cơ. Mệnh địch nhiễu địch. Lý Thế Dân lặp lại một lần cái này hơi có vẻ xa lạ từ ngữ, hơi nhíu mày. Đúng vậy. Lý Thừa Càn ổn định tâm thần. Cao câu ly tích dân bẩn, nhất là Liêu Đông nghèo nàn, muối, sắp những vật này đều lại ngoại lai hoặc tự sản kém chi vận. Hắn nước tuy có một chút tổ lương, nhưng như trèo chống tuyển cái Tô Văn đại quân trưởng kỳ đối ngoại chinh chiến, cũng sợ giật gấu ba bay. Hắn hơi ngưng lại, quan sát một cái ngự án sau phụ hoàng thần sắc. Ta đại đường có thể âm thầm dẫn đạo, hoặc thông qua có thể tin chi đại thương nhân, lấy kia bối nhu cầu cấp bách chi vật tư, tỉ như đông tuyết muối, lấy giá thấp, đổi lấy hắn dân gian tổ lương. Lời vừa nói ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày đầu tiên nhíu lại. Phòng Huyền Linh vuốt râu tay có chút dừng lại. Lý Tích trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Cao Sĩ Liêm thì mặt lộ vẻ suy tư. Lấy muối đổi lương, hơn nữa còn là đông cung đông tuyết muối. Cái này nghe giống như là mua bán lô vốn. Lý Thừa Càn không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, ngay sau đó ném ra ngoài đến tiếp sau, đây là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, có thể mượn này thu hoạch bộ phận lương thảo. Thứ hai, cũng là mấu chốt, có thể cấp tốc dành thời gian cao câu ly dân gian, nhất là hắn quân đội thu thập phạm vi bên trong tổn lương căn cơ. Đối hắn dân gian tổn lương giảm mạnh, giá lương thực tất nhiên ba động. Lúc này, tập trung chi lương đóng tại kỳ cảnh bên trong tiêu hủy. Tin tức truyền ra, tất dẫn khủng hoảng. Giá lương thực lên cao, dân tâm hoảng sợ, tuyển cái Tô Văn Như lại nghĩ cường trình quân lương, tất lực cản trung điệp, thậm chí kích thích dân biến. Đồng thời, có thể công khai tuyên bố, hoặc mượn thương nhân miệng tản, phản cao câu ly cảnh nội nguyện bình định lập lại trật tự, phản đối tuyển cái Tô Văn chính sách tàn bạo người, ta đại đường nguyện lấy lương thực, mỗi các loại vật cần tư làm viện trợ, đổi lấy hắn ủng hộ. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trường Tôn Vô Kỵ nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thừa Càn. Kế sách này đã không phải đơn giản quyền ưu, mà là trực chỉ dân sinh căn bản, tàn nhẫn đến cực điểm. Không phải am hiểu sâu nhân tính tham lam cùng sợ hãi người không thể nghĩ ra. Phong Huyền Linh cụp mắt xuống, nhưng có chút co vào con ngươi bại lộ nội tâm của hắn chấn động. Hắn am hiểu dương ưu, trị quốc căn bang, nhưng như thế lợi dụng thủ đoạn cùng nhân tính nhược điểm tiến hành tinh chuẩn đả kích sách lược, để hắn cảm thấy một loại xa lạ hàn ý, cái này đã vượt ra sách thánh hiền phạm chủ. Lý Tích là thuần túy quân nhân, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kế sách này như thành, cao câu ly phía sau tự loạn, so 10 vạn đại quân tiếp cận càng có uy hiếp. Cái này đã không phải trên chiến trường đọ sức, mà là rút tuổi dưới đáy nổi. Cao Sĩ Liêm thì vô ý thức về động lên ngón tay, trong lòng tính toán này sách như thi hành, cần điều động nào tài nguyên, khả năng dẫn phát nào phản ứng dây chuyền. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Liên liên ngự tọa trên Lý Thế Dân, giờ phút này cũng có chút thẳng người lên. Hắn thâm thủy ánh mắt rơi trên người Lý Thừa Càn, mang theo xem kỹ, mang theo tìm tòi nghiên cứu, càng mang theo một tia khó nói lên lời chấn kinh. Cái này sách lược quá độc ác, không thấy đao quang kiếm ảnh, lại có thể khiến người ta bụng đói kêu vang, nội bộ lục đục. Dùng đúng vương cần thiết muối, đổi đi đối phương sống sót lương. Lại một thanh hỏa thiêu đổi cho nhau tới lương, chế tạo khủng hoảng. Cuối cùng dùng lương thực cùng muối đi thu mua lòng người, kích động phản bội. Vòng vòng đan sen, chiêu chiêu chí mạng. Trong lòng Lý Thế Dân nổi sóng chập trùng, trên mặt lại kiệt lực duy trì lấy bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không già quá đa tình tự. Thái tử này sách có chút mới lạ. Lấy muối đổi lương, chế tạo thiếu lương thực, lại lấy lương muối dụ trong đó bộ phận hóa. Sát thực có thể loạn hắn phía sau, hao tổn hắn thực lực. Hắn không có lập tức đánh giá này sách đạo đức hay không, làm đế vương, hắn đầu tiên cân nhắc chính là hữu hiệu tính. Các khanh coi là như thế nào? Lý Thế Dân ánh mắt quét về phía dưới bốn vị trọng thần. Trường Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Điện hạ này sách, lao thần coi là, nếu có thể chu mật bố trí, xác thực có thể thu kỳ hiệu. Nhưng, chấp hành bắt đầu cần cực độ bí ẩn, tham dự thương nhân nhất định phải tuyệt đối đáng tin, lại cần có đắc lực người ở giữa cân đối trường khống, nếu không dễ sinh biến cho nên, phát đây ngày tiết lộ cơ mật. Phong Huyền Linh tiếp lời nói, Triệu Quốc Công Sở nói rất đúng. Này sách mấu chốt ở chỗ độ nắm chắc cùng chấp hành ẩn nấp. Chương 178, chúng thần. Cáo lui 2 chương 178, chúng thần. Cáo lui. Ngoài ra, cần dự đoán cao câu ly khả năng chi phản ứng, cùng. Cử động lần này sẽ hay không có hại ta vương triều thượng quốc chi nhân nước hình tượng. Hắn một câu cuối cùng mang theo một chút chần chờ, nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Tích lời ít mà ý nhiều. Như phía sau loạn, phía trước quân tâm tất bất ổn. Này sách như thành, tại đại quân ta chính phạt, lợi nhiều hơn hại. Cao sĩ Liêm liền nói, lão thần tán thành. Chỉ là tiền lương điều động, thương nhân tuyển chọn, cần tinh tế an bài, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy vị trọng thần mặc dù nội tâm chấn kinh nơi này sách tàn nhẫn cùng vượt qua thông thường, nhưng từ hiệu quả thực tế xuất phát, đồng đều cho rằng có thể thực hiện, chỉ là nhấn mạnh chấp hành độ khó cùng phong hiểm. Lý Thế Dân gặp trọng thần ý kiến hướng tới nhất trí, liền gật đầu. Nếu như thế, liền theo thái tử này sách. Cụ thể quy tắc chi tiết, từ hắn suy nghĩ một chút. Từ phụ cơ tổng lĩnh, Huyền Linh, Hoàng Thận, Sĩ Liêm hiệp đồng, cùng thái tử kỹ càng nghị định chương trình, mau chóng bí mật thi hành. Chúng thần tuân chỉ. Bốn người cùng kêu lên đáp. Sự tình tựa hồ liền định ra như thế. Nhưng mà, ngay tại trưởng tôn vô kỵ bọn người coi là tấu đối sắp kết thúc, kỹ càng thương thảo thao tác cụ thể lúc, Lý Thừa Cản lại lần nữa mở miệng. Phu hoàng, liên quan tới cao câu ly sự tình, nhi thần còn có một chuyện, cần đơn độc tấu đúng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại rõ ràng quanh quẩn tại đống nhiên an tĩnh lại bên trong lưỡng nghi điện. Trưởng tôn vô kỵ, phòng Huyền Linh, Lý Tích, Cao sĩ Liêm bốn người trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đơn độc tấu đúng. Chuyện gì cần tránh đi bọn hắn bốn vị này hạch tâm trọng thần? Một loại vi diệu cảm giác khó chịu trong nháy mắt tại bốn người trong lòng lan tràn ra. Bọn hắn đứng hàng trung tâm, tham dự tối cao quyết sách nhiều năm, khi nào bị bài trừ bên ngoài qua, còn lại là bị thái tử chủ động đưa ra. Loại này bị quyền lực hạch tâm xa cách, bài xích cảm giác, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trường tôn vô kỵ sắc mặt trầm xuống, phòng Huyền Linh vuốt râu tay dừng lại, Lý Tích cao mày, Cao sĩ Liêm ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân hiển nhiên cũng không ngờ tới Lý Thừa Cản sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau bốn vị trọng thần. Mang theo một tia trấn an ý vị, đối Lý Thừa Cản nói, thái tử, có chuyện gì không thể cùng mấy vị ái khanh cùng nhau thương nghị. Bọn hắn đều là cánh tay đắc lực chi thần, đủ nghiên cứu kỹ. Đây là hoàng đế tại cho mấy vị này trọng thần mặt mũi, cũng là đang nhắc nhở thái tử, những người này địa vị tôn sùng, không thể thiếu. Nhưng mà, Lý Thừa Cản mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. Lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên trì. Hồi phụ hoàng, việc này quan hệ quá lớn, nhi thần coi là, vẫn cần đi đầu cùng phụ hoàng thương nghị, đối phụ hoàng thánh tài về sau, rồi quyết định phải chăng cáo chi chư vị tướng công. Hắn kiên trì muốn đơn độc tấu đúng. Lý Thế Dân nhìn xem nhi tử kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, trầm mặc một lát. Nếu không phải thật có cực kỳ trọng yếu lại mẫn cảm sự tình, sẽ không kiên trì như vậy. Hắn cuối cùng khoát tay áo. Nếu như thế, chư khanh trước tạm thối chí thiên điện chờ một chút. Chúng thần, cáo lui. Trường tôn vô kỵ, phòng Huyền Linh, Lý Tích, Cao sĩ Liêm bốn người không mình hành lễ, theo thứ tự thối lui ra khỏi lưỡng nghi điện. Mỗi người bước chân đều so ngày thường nặng nề mấy phần, trên mặt biểu lộ phức tạp khó tả. Loại kia bị bài trừ tại tối cao quyết sách vòng bên ngoài cảm giác, như là mây đen bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Đối cửa điện một lần nữa đóng lại, trong điện chỉ còn lại hai cha con. Lý Thế Dân ánh mắt rơi trên người Lý Thừa Cản, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không vui. Hiện tại có thể nói, đến tột cùng là bực nào khẩn yếu sự tình, liền phụ cơ bọn hắn đều không nghe được. Lý Thừa Cản từ trong tay áo lấy ra một phần khắc càng thêm kỹ càng tấu chương, hai tay trình lên. Phu hoàng, nhi thần chỗ đấu, chính là liên quan tới tổ kiến một chi đặc thủ tiểu đội sự tình. Này đội không dùng cho chính diện chiến trận, chuyên thi chui vào địch hậu, trinh sát, phá tập, chém đầu các loại nhiệm vụ đặc thủ. Nhi thần xưng là địch hậu lùng bắt cùng phá tập duệ sĩ. Nội thị tiếp nhận tấu chương, chuyển hiện lên cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân triển khai, xem xét tỉ mỉ. Phần này tấu chương so trước đó kia phần kỹ càng được nhiều, như là phụ trọng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cực đoan hoàn cảnh sinh tồn, ngụy trang ẩn nút, nhiều loại binh khí tinh thông, tiểu đội hiệp đồng tác chiến các loại yêu cầu, đã đầy đủ làm cho người kinh hãi. Nhìn xem, Lý Thế Dân lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này huấn luyện chi pháp, khắc nghiệt đến cực hạn. Viễn siêu làm tiền nhiệm gì một chi đường quân bộ đội tiêu chuẩn. Rất nhiều hạng mục hắn thấy, gần như tra tấn, thậm chí chịu chết. Hắn buông xuống tấu chương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thừa Cản. Cao Minh, ngươi cái này huấn luyện phải chăng quá khắc nghiệt? Này huấn luyện, sợ mười không còn một. Cái này cùng xúc dưỡng tử sĩ có gì khác biệt? Lý Thừa Cản sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, hắn đón Lý Thế Dân ánh mắt. Hồi phụ hoàng, này không chết sĩ. Tử sĩ đa số duy nhất một lần chi dụng, hoặc chỉ dựa vào huyết khí chi dũng. Nhi thần muốn tổ kiến chi duệ sĩ, chính là trải qua hệ thống khắc nghiệt huấn luyện chức vụ nghiệp quân nhân. Bọn hắn hết thể hành động, công tội đều sẽ có ký cảng ghi chép đệ đơn, hắn thân phận vật liệu gần như chỉ ở phụ hoàng cùng nhi thần chôn năm giữ. Bọn hắn lập công, làm theo quân công được thưởng, tấn thăng chức quan, vinh quang cửa nhà, tuyệt không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói về phần huấn luyện thương vong. Nhi thần cũng biết phương pháp này khắc nghiệt, nhưng phi thường minh, làm dùng phi thường pháp, chỉ có trải qua cực hạn rèn luyện mới có thể tại trong vạn quân hiểm ác chi cảnh hoàn thành nhiệm vụ, còn sống sót. Nhi thần đã có một chút có thể giảm xuống thương vong, tăng lên hiệu quả huấn luyện phương pháp cùng y dược bảo hộ, làm hết sức vì đó. Lý Thừa Cản trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ lòng tin. Phần này lòng tin cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ chính hắn, càng nhiều hơn chính là đối Lý Dật Trần tuyệt đối tín nhiệm. Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Thừa Cản, thật lâu không nói gì. Trong lòng của hắn đồng dạng chấn kinh. Bộ này huấn luyện lý niệm, cùng hắn biết bất luận cái gì luyện binh chi pháp đều khác biệt quá nhiều, nhấn mạnh không phải trận hình cùng tập thể công kích, mà là cái người cực hạn, tiểu đội phối hợp cùng các loại kỹ năng đặc thù nắm giữ. Nó mục đích tính cực mạnh, chính là vì tại thông thường chiến trường bên ngoài, mở một đầu bí ẩn mà chí mạng chiến tuyến. Mặc dù hoài nghi hắn khả thi, nhưng Lý Thừa Càn đem nó bày ở ngoài sáng tối mời, thái độ thẳng thắn, đồng thời nhấn mạnh ghi chép cùng khen thưởng, cùng tích chứa riêng tử sĩ phân rõ giới hạn. Càng quan trọng hơn là, thái tử nguyện ý đem loại chuyện này hướng hắn cái này hoàng đế nói thẳng ra, mà không phải tự mình vụng trộm tiến hành, phần này thái độ, để Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng giảm đi không ít. Cho dù thái tử tự mình làm, lấy thủ đoạn của hắn, chưa hẳn không thể điều tra, bây giờ chủ động đưa ra, ngược lại lộ ra quang minh lỗi lạc. Trầm ngâm thật lâu, Lý Thế Dân rốt cục mở miệng, ngữ khí hòa hoãn chút. Đã ngươi kiên trì, lại đã có suy tính, cũng được, liền cho phép ngươi chốt đấu. Quy mô tạm định 200 người, từ ngươi toàn quyền phụ trách tuyển chọn cùng sơ kỳ huấn luyện, tất cả cần thiết, từ binh bộ cùng thiếu phủ giám phối hợp ứng phó. Nhưng, cần định kỳ hướng chấm bẩm báo tiến triển, không được sai sót. Chương 179, như vậy, còn lại lựa chọn là cái gì? Chương 179, như vậy, còn lại lựa chọn là cái gì? Nhi thần lĩnh chỉ. Tạ phụ hoàng. Lý Thừa Càn trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, không người đáp. Nếu không có việc khác, liền lui ra đi. Cao Câu Ly mệnh địch kế sách, ngươi cần cùng mấy vị tướng công thích đáng an bài. Lý Thế Dân phất phất tay. Nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn hành lễ, thối lui ra khỏi lưỡng nghi điện. Nhìn xem thái tử rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân ánh mắt thâm trầm. Hắn cầm lấy kia phần liên quan tới kỳ binh tấu chương, vừa cẩn thận nhìn một lần. Ngón tay tại địch hậu chém đầu thiêu hủy lương thảo gây ra hỗn loạn các loại chữ trên sẽ qua. Trong miệng tự lẩm bẩm, người sau lưng đến tuột cùng còn hiểu thứ gì? Cái này luyện binh chi pháp chưa từng nghe thấy. Một lát sau, trưởng tôn Bố Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Tích, Cao Sĩ Liêm bốn người bị một lần nữa tuyên nhập trong điện. Thần sắc của bọn hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu kia một tia không tự nhiên, lại khó mà hoàn toàn che giấu. Lý Thế Dân phảng phất vô sự phát sinh. Liên quan tới Cao Câu Ly mệnh địch kế sách, Trư Khanh liền theo mới chỗ nghị, mau chóng định ra kỹ càng chương trình, bí mật thi hành. Chúng thần tuân chỉ. Bốn người cùng kêu lên đáp. Trong điện trầm mặc một lát. Anh quốc công Lý Tích trung quy là kìm nén không được, hắn là đại biểu quân đội, đối với khả năng ảnh hưởng chiến cuộc sự tình càng quan tâm. Bệ hạ, mới thái tử điện hạ đơn độc tấu đúng, không biết cần làm chuyện gì, phải chăng cùng Cao Câu Ly chiến sự liên quan? Nếu có liên quan, chúng thần có thể cùng nhau nghiên cứu kỹ. Lý Thế Dân mở mắt ra, nhìn Lý Tích liếc mắt, lại đảo qua trưởng tôn Bố Kỵ, Phòng Huyền Linh cùng Cao Sĩ Liêm, gặp bọn họ không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều mang đồng dạng tìm kiếm. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ngữ khí bình thản. A, vô sự. Thái tử chỉ là cùng chấm hàn huyên chút. Việc nhà thôi. Việc nhà. Đáp án này, hiển nhiên không cách nào làm cho đang ngồi bất luận một vị nào trọng thần tin phục. Dạng gì việc nhà cần đem bọn hắn bốn vị này để tướng cấp bậc trọng thần lui mới có thể thương nghị. Một loại càng thêm mãnh liệt bị cảm giác bài xích, như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt che mất bốn người. Bọn hắn không hỏi tới nữa, nhưng bên trong điện không khí lại rõ ràng trở nên càng thêm vi diệu cùng ngột ngạt. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, thái tử hôm nay cử động, cùng hoàng đế hời hợt đáp lại, đều biểu thị một loại nào đó biến hóa ngay tại phát sinh. Bọn hắn tựa hồ đang bị chậm rãi, nhưng lại rõ ràng gạt ra khỏi hạch tâm nhất quyền lực quyết sách vòng tầng. Ít nhất là tại một ít đặc biệt sự vụ bên trên. Loại này nhận biết khiến cái này ở lâu địa vị cao các trọng thần trong lòng tư vị khó hiểu. Lý Thế Dân phảng phất không có phát giác được cái này không khí vi diệu biến hóa, ngược lại bắt đầu cùng mọi người cụ thể thương thảo như thế nào tuyển chọn thương nhân, như thế nào điều phối mối dẫn, như thế nào truyền lại tin tức, như thế nào bảo đảm bí ẩn các loại thực tế thao tác vấn đề. Chỉ là tại toàn bộ thương thảo quá trình bên trong, kia cố như có như không xa cách cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên trong lưỡng nghi điện, vung đi không được. Đem sự tình xác định về sau, những người này lại xử lý một phen trong chiều sự tình. Trường Tôn Vô Kỵ về tới phủ đệ của mình. Cửa thư phòng sau lưng hắn nhẹ nhàng khép lại. Hắn không có lập tức gọi người đốt đèn, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trong đình viện dần dần trầm hoàng hôn. Lưỡng nghi điện bên trong một màn kia, như là lạc ấn khắc vào trong óc của hắn, lặp đi lặp lại chiếu lại. Thái tử Lý Thừa Càn bình tĩnh không lay động nói ra cần đơn độc tấu đối lúc, loại kia không thể nghi ngờ ngữ khí. Bệ hạ cuối cùng khoát tay để bọn hắn lui ra lúc, kia nhìn như lạnh nhạt nhưng không để phản bác thái độ. Cùng cuối cùng, bệ hạ dùng việc nhà ba chữ hời hợt mang quá hạ, bốn người bọn họ trên mặt kia khó mà hoàn toàn che giấu kinh ngạc cùng khó chịu. Việc nhà. Trường Tôn Vô Kỵ ở trong lòng mặc niệm lấy ba chữ này, góc miệng nổi lên một tia cực kỳ nhạt, mang theo lệnh ý đường cong. Dạng gì việc nhà, cần lui đương triều tư đồ. Đây rõ ràng là lý do. Một loại rõ ràng, bị bài trừ bên ngoài cảm giác, đặt ở trong lòng của hắn. Loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua. Từ bệ hạ đăng cơ đến nay, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ một mực là hạch tâm bên trong hạch tâm, vô luận sự vụ lớn nhỏ, bệ hạ chưa bao giờ tị úy qua hắn. Cho dù là thiên gia bí ẩn nhất tranh giành lên ngôi, hắn cũng từ đầu đến cuối thân ở vòng xoáy trung tâm, tham dự mưu đồ. Nhưng là hôm nay, thái tử, hắn thân ngoại sinh, ngay trước bệ hạ mặt, đem hắn, tính cả mặt khác ba vị lớn nhất quyền thế trọng thần, cùng nhau mời ra ngoài điện. Đây không phải là ngẫu nhiên, đây là tín hiệu. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi đi đến sau án thư ngồi xuống, ngón tay vô ý thức đập bóng loáng gỗ từ đàn mặt bàn. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tố cái này đem gần đã qua một năm thái tử biến hóa. Từ lúc ban đầu táo bạo dễ giận, thân cận bất quyết, hành vi quái đản, đến lúc sau ném ra ngoài chu tâm chi hỏi, đóng cửa đọc sách, lại đến Sơn Đông Trần Thai lúc quả quyết, ứng đối lời đồn đại lúc trầm ổn, đưa ra Tây Châu khai phát công trái lúc kỳ nghĩ, hạt lý công bộ sau liên tiếp không ngừng cải tiến kỹ thuật. Cùng hôm nay, tại đối mặt Cao Câu Ly bực này quân quốc đại sự lúc, nói lên kia một bộ tàn nhẫn hữu hiệu mệnh địch kế sách. Đây cũng không phải là hắn có thể một mình nghĩ ra được. Điểm này, Trưởng Tôn Vô Kỵ rất sớm đã xác định. Bệ hạ tất nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ là người này ẩn tàng quá sâu, thủ đoạn quá mức cao minh. Lúc trước hắn đã từng âm thầm từng điều tra, Đông Cung Trúc Quan bên trong, Đỗ Chính Luân, Đầu Tính Chi Lưu, có lẽ có tài cán, nhưng tuyệt không bực này phiên vân phúc vũ, hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Mấy vị kia thư đồng, càng là bối cảnh đơn giản, không đủ vi lự. Người này, tựa như một đạo cái bóng, phụ thuộc sau lưng thái tử, lặng yên không một tiếng động cải biến hết thảy. Trước kia, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không quá mức để ý, thậm chí, tại thái tử hành vi không chịu nổi lúc, hắn là chủ động xa lánh một cái kia. Thái tử thân cận đột quyết tập tụ, bắt trước người hồ trang phục, cái này đối với lấy quan lũng quân sự quý tộc làm hạch tâm lập nghiệp bọn hắn mà nói, là không thể dễ dàng tha thứ phản bội. Hắn thân là quan lũng tập đoàn trên triều đình đại biểu nhân vật một trong, nhất định phải cho thấy thái độ. Khi đó thái tử, hắn thấy, đã gần đến hồ không có chí tiến thủ, không đáng hắn quá nhiều đầu nhập. Mà lại, vậy hạ chính vào tuổi xuân đang độ, long thể khỏe mạnh. Quá sớm cùng chữ quân quá lại, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Các triều đại đổi thay, quá sớm đứng đội mà không được chết tử tế ví dụ, còn ít sao? Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể có hôm nay địa vị, dựa vào là bệ hạ tuyệt đối tín nhiệm, là hắn tại bệ hạ tiềm để thời điểm liền kiên định không thay đổi ủng hộ. Cùng tại Huyền Vũ môn chi biến bên trong vai trò mấu chốt nhân vật, hắn căn cơ tại bệ hạ trên thân, cho nên hắn lựa chọn quan sát, thậm chí ngầm cho phép Ngụy Vương Lý Thái một ít cử động. Hắn thấy đó bất quá là tại bệ hạ mặc hứa xuống ngăn được chi thuật, không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí có trợ giúp để thái tử nhận rõ hiện thực. Nhưng mà nửa năm qua này, thế cục biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thái tử không chỉ có không có tại áp lực dưới sụp đổ, ngược lại lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Loại này trưởng thành không chỉ là tính cách trở nên trầm ổn, càng là cổ tay, ánh mắt, cách cục toàn diện tăng lên. Kia mệnh địch kế sách, âm tàn độc ác, trực chỉ căn bản, tuyệt không phải bình thường nho sinh hoặc tướng lĩnh có thể nghĩ ra. Hắn phía sau ẩn chứa đối với tình người, đối lợi ích, đối quốc lực vận dụng lý giải, làm cho người kinh hãi. Càng quan trọng hơn là, thái tử thế xong rồi. Cố này thế không chỉ đến từ Đông Cung bản thân địa vị vững chắc, càng đến từ hắn tại Trần Thai bên trong tích lũy dân vọng, tại công bộ thôi động cách tân mang tới thực tích. Chương 179, như vậy, còn lại lựa chọn là cái gì? Hai chương 179, như vậy, còn lại lựa chọn là cái gì? Tại phát hành công trái quá trình bên trong hiện ra tài chính cổ tay, cùng tựa hồ đạt được bệ hạ trình độ nào đó ngầm đồng ý thậm chí nâng đỡ. Hôm nay bên trong lưỡng nghi điện, bệ hạ đối thái tử nói lên mệnh địch kế sách, mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không trách cứ, ngược lại tại chỗ tiếp thu, giao cho bọn hắn chấp hành. Cái này bản thân liền là một loại mãnh liệt tín hiệu. Mà thái tử yêu cầu đơn độc tấu đúng, bệ hạ cuối cùng đáp ứng, đây càng là một loại thái độ thể hiện. Bệ hạ tựa hồ cũng không kiêng kỵ thái tử thế lực tăng trưởng, ngược lại cố ý tại tăng cường thái tử quyền hành cùng bí mật. Cái này nhận biết, để Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy một tia bất an. Nếu như bệ hạ cùng thái tử ở giữa tạo thành một loại siêu việt đồng dạng quân thần phụ tử ăn ý, thậm chí tại một ít lĩnh vực đạt thành chung nhận thức, như vậy bọn hắn những ngày ngoại thần địa vị liền sẽ trở nên tế nhị. Hôm nay có thể bị gạt bỏ tại việc nhà bên ngoài, ngày khác sẽ hay không có càng nhiều, càng quan trọng hơn quyết sách, bọn hắn cũng đồng dạng bị bài trừ bên ngoài. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngón tay đình chỉ đánh, hắn ý thức được chính mình trước đó ổn thỏa vị trí số một yên lặng theo dõi kỳ biến sách lược, khả năng cần điều chỉnh. Vấn đề hạch tâm ở chỗ, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng sau lưng của hắn quan lũng tập đoàn, tại tương lai quyền lực cách cục bên trong vị trí. Bệ hạ lúc còn sống, tự nhiên hết thể lấy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng bệ hạ cuối cùng sẽ có long ngự khách quý một ngày. Đến lúc đó, tân quân kế vị, bọn hắn những ngày lao thần, đem ở vào loại nào hoàn cảnh? Như cùng tân quân quan hệ mật thiết, tự nhiên có thể kéo dài vinh quang. Như cùng tân quân sớm có ngăn cách, thậm chí từng bị hắn bài xích. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thái tử hôm nay cử động, đã rõ ràng truyền lại ra một cái tin tức, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không phải là thái tử hạch tâm vòng tầng người. Chỉ theo thái tử, có một số việc không cần hắn biết rõ, cũng không cần hắn tham dự. Loại này xa cách là tại thái tử thế lực chưa thành thời điểm, từ hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ chủ động lựa chọn bảo trì cự ly gieo xuống nhân. Bây giờ kết xuất quả, dẫn hướng thái tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong lòng tính toán cái này tuyệt hạng, hiện tại liền đi hướng thái tử lấy lòng, rõ ràng đứng đội. Hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. Đầu tiên, đây là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Bệ hạ còn tại vị, lại thân thể khỏe mạnh. Lúc này công nhân nhìn về phía thái tử, là đối bệ hạ quyền uy khiêu chiến, tất nhiên sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Bệ hạ có thể khoan nhượng thái tử thế lực tăng trưởng, là từ đối với người thừa kế bồi dưỡng cùng triều cục cân bằng cân nhắc. Nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ thần tử tại hắn còn tại vị lúc liền nóng lòng thay đổi địa vị. Tiếp theo, thái tử hiện tại, tựa hồ cũng không quá cần hắn. Thái tử bên người có cái kia thần bí cao nhân bày mưu tính kế, có Đậu Tĩnh, Đỗ Chính Luân các loại trúc quan xử lý thực vụ, có cơ bộ, thậm chí khả năng bắt đầu tham gia quân vụ. Hắn suy đoán kia đơn độc tấu đúng nội dung rất có thể cùng quân vụ có quan hệ. Thái tử cho thấy năng lực, đã có thể độc lập xử lý rất nhiều trọng đại sự vụ. Đồng thời thủ đoạn mới lạ hữu hiệu, thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Hán Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể cung cấp, là trên triều đình rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ, là quan lũng tập đoàn ủng hộ, là làm cứu thân phận. Nhưng những này, thái tử trước mắt tựa hồ cũng không có biểu hiện ra vội vàng đủ cầu. Thậm chí, thái tử hôm nay bài trừ cử động, khả năng bản thân tiểu bao hàm đối di vãng quan lũng tập đoàn làm áp lực một loại đáp lại, hay là một loại tuyên cáo, không có các người, hắn Lý Thừa Cản đồng dạng có thể làm việc, mà lại có thể làm được càng tốt hơn. Như vậy, còn lại lựa chọn là cái gì? Tiếp tục bảo trì cự ly, thậm chí âm thầm cản tay. Đây càng không thể làm. Vậy sẽ chỉ tăng lên cùng tương lai quân chủ ở giữa vết rách. Thái tử tình thế đã thức dậy, phía sau lại có cao nhân chỉ điểm, bệ hạ thái độ mập mờ, lúc này tới đối kháng, tuyệt không phải thượng sách. Ngụy Vương Lý Thái bây giờ đã là Nhật Bạc Tây Sơn, khó mà đối thái tử hình thành bất kỳ chống lại. Trường Tôn Vô Kỵ cảm thấy một trận khó giải quyết. Hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Chủ động dựa vào, thời cơ không đúng, lại khả năng không bị cần. Bảo trì cự ly hoặc đối kháng, thì phong hiểm to lớn tương đương với tự tuyệt tại tương lai. Hắn cần tìm tới một đầu ở giữa đạo lộ. Một đầu đã có thể hướng thái tử phóng thích thiện ý, hòa hoan quan hệ, lại không lộ vẻ quá vội vàng định đoạt, đồng thời còn có thể duy trì bệ hạ tín nhiệm con đường. Cái này cần cực kỳ tinh diệu nắm. Có lẽ có thể từ một chút chẳng phải mẫn cảm sự vụ vào tay. Tại thi hành mệnh địch kế sách lúc, cho Đông cung càng nhiều phối hợp. Hoặc là, tại triều đình nghị sự lúc, đối thái tử nói lên một ít chẳng phải chạm đến căn bản lợi ích đề nghị, biểu thị ủng hộ. Thái độ cần chuyển biến, nhưng không thể hành động quá kích. Hắn không thể giống như trước kia như thế, đối thái tử sự vụ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm thiết trí chứng ngại. Hắn cần để cho thái tử cảm giác được, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không phải là hắn mặt đối lập, chí ít không còn là kiên định mặt đối lập. Đồng thời, hắn nhất định phải càng thêm chặt chẽ quay chung quanh tại bên cạnh bệ hạ. Gốc rễ của hắn thủy chung là bệ hạ tín nhiệm. Chỉ có tại bảo đảm bệ hạ tín nhiệm không giảm điều kiện tiên quyết, hắn mới có thể có chỗ chống đi xử lý cùng thái tử quan hệ trong đó. Còn có cái kia giấu ở thái tử phía sau cao nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Người này năng lượng to lớn, là địch hay bạn, còn không rõ. Nếu có thể tìm ra người này, hoặc tới thành lập liên hệ nào đó, có lẽ có thể tốt hơn mà nắm chặt thái tử động tĩnh, thậm chí ảnh hưởng hắn quyết sách. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn, lại phong hiểm cực cao. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thế cục đã thay đổi. Hắn không thể lại lấy đi qua ánh mắt đối đại thái tử. Hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ, một lần nữa ước định, một lần nữa định vị mình cùng Đông cung quan hệ. Đây không phải là một sớm một chiều sự tình, cần kiên nhẫn, cần quan sát, cũng cần tại thời cơ thích hợp, làm ra thích hợp cử động. Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ tại trong thư phòng một mình trầm tư đồng thời, Trương An Thành cái khác vài tòa rộng lớn trong phủ đệ, tương tự mưu trí lịch trình cũng ở trên diễn. Bóng đêm dần dần sâu, Trương An các tòa phủ đệ thư phòng đèn đuốc, phần lớn sáng đến đêm khuya. Một cỗ vô hình mạch nước ngầm, bởi vì thái tử tại Lưỡng Nghi điện lần kia nhìn như lơ đãng đơn độc tấu đối mà bắt đầu lặng yên chuyển hướng. Dĩ vang đối Đông cung hoặc quan sát, hoặc xa cách, thậm chí hoặc sáng hoặc tối chống lại lực lượng, bắt đầu bị ép nhìn thẳng vào một cái ngày càng cường đại lại khó mà ước đoán trước quân, cũng không đến không bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào tại mới quyền lực cách cục dưới, vì chính mình, cũng vì phía sau tập đoàn, tìm kiếm được thích hợp nhất vị trí. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu, Đông cung thái tử Lý Thừa Cản, giờ phút này có lẽ cũng không hoàn toàn ý thức được. Mà lúc này, Lý Dật Trần trong nhà ngay tại nghiêm túc phụ đạo Triệu Tiểu Mãn. Chương 180, Lỗ Ban chương 180, Lỗ Ban Lý Dật Trần cầm lấy một cây than đầu, tại trải rộng ra thô trên giấy vẽ lên một đầu thẳng tắp cấp độ, trực tuyến một mặt vẽ lên cái mũi tên. Nhìn kỹ, Tiểu Mãn, đường dây này đại biểu một cái mặt phẳng. Cái này mũi tên chính là ta hướng nó làm lực, phương hướng là thuận cái này mặt phẳng. Triệu Tiểu Mãn ngồi xổm ở bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt giấy, dùng sức chút đầu. Lý Dật Trần lại tại mũi tên bên cạnh vẽ lên một cái xéo xuống trên mũi tên, hỏi, nếu như ta đổi cái phương hướng này đẩy, cảm giác sẽ có cái gì khác biệt? Triệu Tiểu Mãn nhìn chằm chằm kia hai cái mũi tên, lông mày chăm chú nhăn lại, cố gắng suy tư, ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối phủ đi. Qua một lát, hắn không quá xác định mở miệng. Nghiêng đẩy. Sức lực làm không đến thực chỗ cảm giác. Giống như có một bộ phận lực khí, không dùng tại thôi động nó trên. Đúng. Lý Dật Trần dùng than đầu điểm cái kia xéo xuống mũi tên. Cái này một bộ phận lực hắn tại nghiêng trên đầu tên vẽ lên một đầu thẳng đứng chỉ hướng mặt phẳng hư tuyến, giống như là đem nó hướng trên mặt phẳng theo. Chỉ có còn lại cái này một bộ phận, hắn lại vẽ lên một đầu dọc theo mặt phẳng phương hướng hư tuyến, mới thật sự là dùng để thôi động nó. Cho nên ngươi cảm thấy tốn sức, bởi vì ngươi lực khí bị phân đi. Hắn buông xuống than đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Mãn. Rõ chưa? Lực là có phương hướng. Đồng dạng lực khí, phương hướng khác biệt, hiệu quả liền ngày đêm khác biệt. Ngươi đổi kia nọ cơ, dài hơn đặc cán, cải biến liền cán góc độ, kỳ thật chính là đang điều chỉnh dùng sức phương hướng. Đem những cái kia lãng phí rơi, hướng nơi khác đi lực, tận khả năng đều chuyển tới thôi động nọ dây cùng cái này một cái phương hướng đi lên. Triệu Tiểu Mãn con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trên giấy mấy cái kia mũi tên cùng hư tuyến, miệng bên trong thì thào lặp lại. Phương hướng, phân đi, chuyển tới một chỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra rộng mở trong sáng quan mang. Ta đã hiểu. Ân sư. Lý Dật Trần trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này hấp thu sát thực nhanh, một điểm liền rõ ràng, mà lại luôn có thể tìm tới trong sinh hoạt đối ứng ví dụ đến lý giải. Phần này bắt nguồn từ thực tiễn trực giác cùng liên tưởng năng lực, là những cái kia học vẹn người khó mà với tới. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Mãn bởi vì hưng phấn mà hơi đỏ lên gương mặt, trong lòng cảm thấy một trận hài lòng. Đó là cái hạt giống tốt, chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiểu Mãn Lý Dật Trần lời nói xoay chuyển, ngữ khí tùy ý hỏi: "Thái tử điện hạ đặc cách ngươi đi sùng văn quán dự tính cũng có chút thời gian, làm sao một mực không có đi? Thế nhưng là bên kia an bài có gì không ổn?" Triệu Tiểu Mãn trên mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Hắn cúi đầu xuống, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo. Bờ môi ngập ngừng mấy lần, thanh âm thấp đủ cho giống con muỗi hừ hừ. Không có. Không có gì không ổn. Là ta A-gia. A-gia không cho ta đi. Ồ. Triệu Triệu giám thừa vì sao không cho? Lý Dật Trần có chút ngoài ý muốn. Triệu Thiết Trụ bị thăng chức là làm giám thừa về sau, đối thái tử cùng Đông Cung có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Theo lý thuyết không nên ngăn cản nhi tử đi cái này khó được ân điện chi địa. Triệu Tiểu Mãn đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong thanh âm mang theo thẹn thùng cùng một tia e ngại. A gia nói kia là các quý nhân đọc sách địa phương, ta chính là cái tượng hộ tiểu tử, tay chân phục về, lợi nhận không được đầy đủ. Đi bạn nhất va chạm bị kia quý nhân, hoặc là học được nửa ngày cái gì cũng học không được, bạch bạch trà đạp điện hạ ân điện, còn cho ân sư ngài, cho ngài mất mặt. Hắn nói, vụ trộm dương mắt cực nhanh ngắm Lý Dật Trần một cái, lại cấp tốc túi đầu xuống, bả vai có chút rụt lại. Lý Dật Trần trầm mặc một cái. Triệu Thiết Trụ lo lắng, hắn có thể lý giải. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm thời đại, một cái vừa mới thoát ly thuần tượng tịch, dựa vào nhi tử một điểm kỳ nghị cùng thái tử đặc biệt để bạt mới quan thân cốc tượng. Đối với bước vào sùng văn quán loại kia thanh quý chi địa, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng không tự tin là không thể bình thường hơn được. Đây không phải là đơn giản sợ hãi, mà là một loại sâu thực tại có tủy, đối vượt qua giai tầng bản năng e ngại. Vậy chính ngươi đâu? Lý Dật Trần chậm lại thanh âm. Chính ngươi sợ sao? Sợ học không được những cái kia sách thánh hiển. Triệu Tiểu Mãn do dự thật lâu, mới cực nhỏ biên độ gật gật đầu, thanh âm mang theo điểm ủy khuất cùng mệt mỏi. Sợ? Ân sư dạy ta nhận thức chữ, ta không nhớ được, viết không tốt. Những chữ kia con quấn quấn, khoa tay cái cơ quan hình vẽ khó nhiều. Ta nghe nói sùng văn quán những sách kia, dày đến giống cục gạch, bên trong khẳng định tất cả đều là như thế chữ. Ta khẳng định học không được. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, mang theo một loại nhận mệnh cảm giác bất lực. Lý Dật Trần nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng minh bạch. Nam ngang ở đứa nhỏ này trước mặt, không chỉ là cá nhân hắn tại văn khoa học tập lên trời phú cực hạn, càng có một đạo vô hình lại kiên cố vô cùng hồng câu, xã hội giai tầng cùng quan niệm mang tới to lớn chướng ngại tâm lý. Đạo này hồng câu, chỉ dựa vào dạy mấy chữ, giảng vài câu đạo lý là lấp bất bình. Hắn biết rõ, chính mình cái này lão sư, hiện tại cần có nhất làm, chỉ sợ không phải tiếp tục quán thâu tri thức, mà là đến cho hắn phía trên một chút tư tưởng giáo dục hóa. Công việc này, hắn kiếp trước làm được không ít. Lý Dật Trần không có lập tức nói chuyện, mà là đứng dậy cho Triệu Tiểu Mãn rót chén nước, đưa tới trong tay hắn. Nhìn xem hắn khẩn trương bưng lấy bát, ngụm nhỏ uống vào, cảm xúc tựa hồ hơi bình phục một chút. Tiểu Mãn Lý Dật Trần lần nữa ngồi xuống, ngữ khí bình thản, tựa như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Ngươi đừng nghĩ trước sùng văn quán, cũng đừng nghĩ ngươi a gia nói cái gì. Ta liền hỏi một chút ngươi, chính ngươi, về sau nghĩ trở thành cái dạng gì người? Triệu Tiểu Mãn bưng lấy bát, sững sốt một cái, tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này. Hắn nháy mắt, suy nghĩ một lát, mới nhỏ giọng nói, ta nghĩ trở thành nhân sư dạng này người. Đáp án này có chút vượt quá Lý Dật Trần dự kiến. Hắn cười cười, truy hỏi, ồ, người như ta là hạng người gì? Triệu Tiểu Mãn lần này trả lời nhanh một chút, ngữ khí cũng khẳng định không ít. Ân sư là người tốt, đối ta tốt, có kiên nhẫn dạy ta. Mà lại, ân sư là bản sự đặc biệt đại nhân. Ân sư cái gì đều biết rõ. Hai tử lời nói một mạc trực tiếp, tràn đầy không giữ lại chút nào sùng bái. Lý Dật Trần trong lòng thở dài, biết mình đây là thành tiểu hài thần tượng. Cái này đã có chỗ tốt, cũng có áp lực. Vậy ngươi thành người như ta về sau, lại muốn làm cái gì đây? Lý Dật Trần tiếp tục dẫn đạo. Triệu Tiểu Mãn bị hỏi khó, hắn gãi đầu một cái, đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình cuốn hoặc, cố gắng nghĩ nửa ngày, mới không quá xác định nói. Thành nhân sư dạng này. Kia. Vậy liền khả năng giúp đỡ ta a ra, còn có đem làm giám các thúc bá, đem việc làm được càng tốt hơn. Cải tiến công nghệ, tựa như đổi nọ cơ như thế, để mọi người làm việc càng tình lực ý. Lý tưởng của hắn, vẫn như cũ chăm chú vây quanh hắn quen thuộc cùng quan tâm công tượng thế giới, cực hạn tại hỗ trợ cải tiến công nghệ phương diện. Cái này không có sai, rất thực sự, nhưng khuyết thiếu một loại càng hùng vĩ, càng tự chủ khu động lực. Chương 180, lỗ ban 2 chương 180, lỗ ban Lý Dật Trần biết rõ, là thời điểm cho hắn thêm điểm nhiên liệu. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Mãn, thần sắc nghiêm túc chút. Tiểu Mãn, người sống, đến có cái tưởng niệm, có cái chạy đầu. Không thể chỉ mới nghĩ lên trước mắt chút chuyện này, cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy trở thành người khác, dù là cái người kia ngươi cảm thấy rất tốt. Ngươi đến ngẫm lại, chính ngươi, Triệu Tiểu Mãn, đời này đến cùng muốn làm điểm cái gì? Muốn giữ lại chút gì? Triệu Tiểu Mãn mở mịt nhìn xem hắn. Tưởng niệm chạy đầu lưu lại chút gì những này từ đối với hắn mà nói có chút lạ lắm. Lý Dật Trần biết do không giảng đạo lý vô dụng, phải dùng cố sự. Hắn trầm ngâm một lát, nhớ tới kiếp trước một cái ai cũng thích, mà lại phù hợp Triệu Tiểu Mãn thân phận cùng tình cảnh cố sự. Đến, Tiểu Mãn, ta kể cho ngươi cái cổ thời điểm cố sự. Lý Dật Trần thanh âm trầm dần, mang theo một loại giảng thuật chuyện cũ bình thản. Triệu Tiểu Mãn lập tức ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn nhất ưa thích nghe ân sư kể chuyện xưa, mỗi cái trong chuyện xưa giống như đều cất giấu đạo lý. Trước đây thật lâu à, chúng ta Trung Nguyên mảnh này bên trên đất có cái gọi lô ban thợ thủ công. Lý Dật Trần bắt đầu giảng thuật, tay hắn nghệ vô cùng tốt, nghề mộc, nghề đục đá, khí giới, không có hắn không tinh. Hắn làm ra đồ vật, lại xào rượu lại dùng bền, mọi người đều gọi hắn là xào thánh. Triệu Tiểu Mãn nhãn tình sáng lên, lô ban danh tự, hắn thỉnh thoảng nghe phụ thân cùng công xưởng bên trong lão công tượng nhắc qua, trong giọng nói tràn đầy sùng kính. Thế nhưng là a Lý Dật Trần lời nói xoay chuyển, cái này lô ban, hắn ngay từ đầu cũng không phải sinh ra liền cái gì đều hiểu, hắn cũng là người bình thường, thậm chí khả năng giống ngươi, ngay từ đầu nhận thức chữ đọc sách cũng không quá đi. Triệu Tiểu Mãn kinh ngạc há to miệng. Trong lòng hắn, lỗ ban người lợi hại như vậy, hẳn là không gì làm không được. Hắn sở dĩ có thể trở thành xảo thánh không phải là bởi vì hắn đọc so người khác đều nhiều sách thánh hiền đương nhiên, hắn khẳng định cũng nhận thức chữ học tập, mà là bởi vì trong lòng hắn có một mạch, một cái rất lớn tưởng niệm. Lý Dật Trần nhìn xem Triệu Tiểu Mãn, chậm rãi nói, hắn không chỉ là muốn đem trước mắt nghề một việc làm xong, lợi ít tiền nuôi sống gia đình. Hắn là thành tâm ưa thích suy nghĩ những này đồ vật, nghĩ đến như thế nào mới có thể để công cụ càng dùng tốt hơn, như thế nào mới có thể tạo ra càng dùng ít sức, càng có thể trợ giúp lao bách tính làm việc khí giới. Hắn trông thấy mọi người dùng phổ thông lưới búa đốn cây rất phí sức, liền lặp đi lặp lại suy nghĩ, cải tiến lưới búa hình dạng để nó sắc bén hơn, càng dùng ít sức. Hắn trông thấy mọi người vận đồ vật qua sông khó khăn, liền phát minh thuyền. Hắn trông thấy chim chóc bay trên trời, liền nghĩ người có thể hay không cũng bay lên, thế là dùng trúc mộc thử làm có thể bay đồ vật. Mặc dù hắn cuối cùng không có thể làm cho người bay lên, nhưng hắn cảm tưởng, dám đi thử. Lý Dật Trần ngữ khí mang theo một tia kính nghệ. Ngươi nói, hắn làm những này chỉ là vì giúp hắn á ra cải tiến công nghệ sao? Triệu Tiểu Mãn vô ý thức lắc đầu. Đúng, không thôi. Lý Dật Trần khẳng định nói, hắn là muốn cho thiên hạ tất cả chặt thụ nhân đều có thể tiết kiệm một chút lực khí, để tất cả muốn qua sông người đều có thể thuận tiện điểm, thậm chí nghĩ đến để cho người ta có thể giống chim chóc đồng dạng nhìn xem trên trời cảnh sắc. Hắn cái này tưởng niệm rất lớn, cho nên hắn càng không ngừng học, càng không ngừng nghĩ, càng không ngừng động thủ thử, mặc kệ người khác nói thế nào, thấy thế nào. Hắn nhận thức chữ đọc sách cũng là vì có thể xem hiểu càng nhiều tiền nhân lưu lại đồ phổ cùng ghi chép, là vì thực hiện hắn cái kia lớn tưởng niệm phục vụ. Sau thế nào hả? Thanh danh của hắn truyền khắp các quốc gia. Triệu Tiểu Mãn nghe được nhập thần. Cố sự kể xong, Lý Dật Trần không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn xem Triệu Tiểu Mãn. Triệu Tiểu Mãn cúi đầu, không nhúc nhích, hiển nhiên còn đắm chìm trong lỗ ban trong chuyện xưa. Hắn nho nhỏ lông mày chăm chú khóa lại, nội tâm hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt suy nghĩ. Lỗ ban, hắn ngay từ đầu cũng có thể là không biết chữ, hắn cũng có lớn như vậy tưởng niệm. Lý Dật Trần nhìn xem Triệu Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ biểu lộ, biết rõ cố sự trong lòng hắn truyền bá hạ hạt giống. Qua tốt một lát, Triệu Tiểu Mãn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không còn là đơn thuần mê mang. Ân sư, lỗ ban, hắn nghĩ, thật to lớn. Đúng vậy a, rất lớn. Lý Dật Trần khẳng định nói, bởi vì hắn nhìn thấy không chỉ là trong tay đầu gỗ, lưỡi búa, hắn nhìn thấy chính là người trong thiên hạ làm việc không tiện. Trong lòng của hắn chứa là để cái này không tiện ít một chút, ít hơn nữa một điểm. Triệu Tiểu Mãn cúi đầu xuống, ngón tay lại bắt đầu vô ý thức móc lấy trên đầu gối vải bóc. Lý Dật Trần tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói muốn giúp A gia cùng đem làm giám các thúc bá cải tiến công nghệ, cái này rất tốt. Nhưng cái này không nên là ngươi cuối cùng. Ngươi suy nghĩ một chút, lỗ ban cải tiến lưỡi búa, được lợi chỉ là bên cạnh hắn thợ một sao? Triệu Tiểu Mãn lắc đầu, hắn tạo ra tốt hơn thuyền, được lợi chỉ là bọn hắn thôn người sao? Triệu Tiểu Mãn lần nữa lắc đầu, đúng. Lý Dật Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước, Tiểu Mãn, ngươi sở qua cày, gặp qua nông phu xoay người khúc lưng một cả ngày vất vả, ngươi dùng qua truy, biết rõ chế tạo một kiện đồ sắt cần lặp đi lặp lại đánh bao nhiêu hạng. Ngươi sửa đổi nhỏ, rõ ràng một điểm nho nhỏ cải biến liền có thể để quân sĩ tiết kiệm bao nhiêu lực ý, có lẽ trên chiến trường liền có thể nhiều một phần sinh cơ. Hắn nói không nhanh, mỗi một chữ đều đập vào Triệu Tiểu Mãn trong lòng. Ngươi có hay không nghĩ tới, cái này thiên hạ có bao nhiêu nông cụ có thể càng nhẹ nhàng, có bao nhiêu thủy lợi có thể càng hiệu suất cao hơn, có bao nhiêu máy dệt có thể dệt ra càng nhiều, tốt hơn bố, có bao nhiêu vận chuyển vật nặng phương pháp có thể không cần nhiều người như vậy vai trò lưng kiêng. Triệu Tiểu Mãn con mắt dần dần trở to. Ân sư nói những này, có chút hắn mơ hồ nghĩ tới, có chút chưa hề cảm tưởng. Ngươi nhận thức chữ chậm, viết không tốt, cái này không có gì lớn. Ân sư. Triệu Tiểu Mãn thanh âm mang theo rung động. Ngài là để ta cũng giống lỗ ban như thế. Suy nghĩ những chuyện lớn đó. Không phải giống như ta, cũng không phải giống lỗ ban. Lý Dật Trần lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Là để ngươi giống chính Triệu Tiểu Mãn đồng dạng suy nghĩ. Ngẫm lại ngươi có thể sử dụng ngươi phần này xem hiểu lực cùng vật bản sự. Là cái này đại đường, là cái này thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn giống ngươi a ra khổ cực như vậy lao động người, làm chút gì. Hắn dừng lại một cái, để câu nói này trọng lượng hoàn toàn chìm xuống. Tỷ như, ngươi có thể hay không thử suy nghĩ ra một loại cày, để lão Ngưu lôi kéo chẳng phải tốn sức, một ngày có thể nhiều cày hai mẫu đất. Hoặc là một loại đồ nước, không cần người dẫm là có thể đem chỗ thấp nước đưa đến chỗ cao trong ruộng. Thậm chí, một loại không cần dùng ngựa kéo, chính mình liền có thể đi xe. Triệu Tiểu Mãn há to miệng, không cần dùng ngựa kéo chính mình sẽ đi xe. Cái này sao có thể? Có thể ân sư chưa từng nói không thấy. Cái này có thể thành sao? Hắn vô ý thức hỏi. Không đi nghĩ, không đi thử, liền vĩnh viễn không thành được. Lý Dật Trần nói. Lỗ ban năm đó muốn cho người bay lên, cũng không thành, nhưng hắn suy nghĩ, thử. Tiểu Mãn, ngươi bây giờ muốn lập, chính là cái này tưởng niệm, dùng ngươi xảo nghĩ, dùng ngươi nắm giữ cách vật lý lẽ để trên đời này khổ hoạn, việc cực, trở nên nhẹ nhõm một điểm. Để đại đường công tượng, tạo ra càng dùng tốt hơn, càng cường đại khí giới. Cái này tưởng niệm, chính là ngươi về sau đọc sách, nhận thức chữ, học hết thể đồ vật dễ. Có cái này dễ, ngươi liền biết rõ tại sao muốn đi sùng văn quán, dù là chỉ nghe hiểu một đôi lời, nhìn minh bạch một chương đồ, cũng là vì ngươi cái này lớn tưởng niệm. Chương 181, Chính Quốc Công, Hoàng. Chương 181, Chính Quốc Công, Hoàng. Thời gian trôi mau trôi qua. Lý Dật Trần dinh thự bên trong, châu than đang cháy mạnh, xua tán đi mùa đông hàn ý. Triệu Tiểu Mãn ngồi quỳ chân tại một chương thô ráp một chiếc án, trên bàn trưng bày mấy món hình thù kỳ quái đồ sắt cùng đồ gỗ linh kiện. Còn có Lý Dật Trần đặc biệt vì hắn chuẩn bị sa bàn, dùng cho diễn toán cùng vẽ. "Ân sư, ngài lần trước giảng cái này đòn bẩy chi lực ta trở về suy nghĩ thật lâu." Triệu Tiểu Mãn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra chuyên chú quan mang. Trước đó nhát gan tại nghiên cứu thảo luận những này, hắn chân chính cảm thấy hứng thú học vấn lúc, tiêu tán hơn phân nửa. "Ta cảm thấy, nọ tí kỳ thật cũng coi như một loại đòn bẩy. Chân đạp vị trí là lực điểm, nọ tí bản thân là cán, ôm lấy dây cùng địa phương là trọng điểm. Chỉ là cái này là cong." Lý Dật Trần khẽ bước cằm, nội tâm có chút khen ngợi. Đứa nhỏ này xác thực thiên phú cực cao, có thể đem hắn chuyển thụ chịu tượng nguyên lý cùng quen thuộc vật thật liên hệ tới. Người có thể làm này nghĩ, rất tốt. Nọ tí thụ lực phức tạp, cũng không phải là đơn giản đòn bẩy, nhưng hắn dùng ít sức lý lẽ, thật có chỗ tương thông. Ngươi không cần xoắn suýt tại danh tử, nặng đại lý giải kỳ lực chi truyền lại cùng chuyển đổi. Hắn cầm lấy một khối than tuổi, tại sa bàn trên vẽ ra một cái đơn giản đòn bẩy sơ đồ. Ngươi nhìn, như muốn dùng nhỏ nhất lực, khiêu động nặng nhất vật, ngoại trừ dài hơn lực cánh tay, còn có gì pháp? Triệu Tiểu Mãn nhìn chằm chằm sa bàn, cau mày, ngón tay vô ý thức trên không trung qua tay. Giảm nhỏ trọng tí. Tựa như đem điểm tựa tới gần muốn nảy ra cái kia tảng đá lớn. Đúng vậy. Lý Dật Trần khẳng định nói. Này lý cũng có thể ứng dụng với chỗ khác. Thí dụ như, ta để ngươi suy tư, binh sĩ đơn binh đào đất trúc doanh, loại nào công cụ có thể càng dùng ít sức? Cũng không phải là một vị đem cái sẻng trôi dài hơn, có lẽ nhưng tại cái sẻng đầu hình dạng, xuống một góc độ trên bắt đầu, giảm bớt bùn đất bám vào, cũng là tại giảm bớt trọng tí hiệu quả. Triệu Tiểu Mãn mừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tại sa bàn trên phủi đi bắt đầu, ghi chép lại trong chớp nhoáng này linh cảm. Ta minh bạch. Còn có ngài nói cái kia, ấn lực ma sát, cái sẻng đầu mài đến bóng loáng, hoặc là dính chút nước, có phải hay không cũng có thể dùng ít sức, có thể tự hành nếm thử, so sánh nghiệm chứng. Lý Dật Trần không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là dẫn đạo chính hắn đi thăm dò. Hắn biết rõ, đối với Triệu Tiểu Mãn dạng này thực tiễn hình nhân mới, tự tay nghiệm chứng có được tri thức, xa so với quán thâu càng thêm kiên cố. Tháng này thời gian bên trong, Triệu Tiểu Mãn cơ hồ đem tất cả thời gian dành thời gian đều tốn tại Lý Dật Trần căn này nhỏ nhỏ thư phòng kiêm công xưởng bên trong. Học tập Lý Dật Trần dùng dễ hiểu tiếng nói giải thích cơ học, hình học cơ sở khái niệm. Hắn càng nhiều tinh lực đầu nhập vào vũ khí cùng giã ngoại dụng cụ cải tiến bên trên. Tại Lý Dật Trần tiện cho mang theo kiên cố dùng bền một vật dùng nhiều chỉ dẫn dưới, Triệu Tiểu Mãn kia bắt nguồn từ sinh hoạt cùng lao động xảo nghĩ bị triệt để kích phát. Hắn cải tiến trong quân thường dùng ngắn trôi búa nhỏ, điều chỉnh lưỡi búa góc độ cùng phối nặng, khiến cho chém vào hiệu suất cao hơn, cũng tại búa lưng tăng lên phá giáp trụ công năng. Hắn căn cứ Lý Dật Trần miêu tả tổ hợp dòng dọc khái niệm, đơn giản hóa thiết kế ra một loại dạng đơn giản dây thường tăng lên công cụ, dễ dàng cho binh sĩ leo lên hoặc kéo vật nặng. Hắn thậm chí dùng phế liệu chơi đùa ra một cái nhỏ nhắn nhiều chức năng sát trụ, kết hợp lại ra, vị, đục các loại nhiều loại công năng, mặc dù thô ráp, cũng đã đơn giản hiện đại nhiều chức năng chiến thuật công cụ hình thức ban đầu. Lý Dật Trần nhìn xem những này mang theo rõ ràng thủ công vết tích, lại ẩn chứa thực dụng trí tuệ nhỏ phát minh trong lòng cảm khái. Hắn cũng không trực tiếp cho ra bản vẽ, chỉ là cung cấp mạch suy nghĩ cùng nguyên lý, Triệu Tiểu Mãn lại có thể bằng vào hắn đối vật liệu cùng công nghệ quen thuộc, đem nó chuyển hóa làm thật sự vật. Cái này có lẽ so trực tiếp phục chế siêu việt thời đại vũ khí, càng thích hợp trước mắt đại đường. Cùng lúc đó, Đông cung chỗ sâu, một mảnh bị nghiêm mật ngăn cách trên giáo trường. Lý Thừa Càn bọc lấy thật dày cầu bảo, đứng trong gió rét, trước mặt hắn, đứng đấy 50 tên điều luyện binh lính. Những người này là Đậu Tĩnh cùng Đỗ Chính Luân bí mật từ Đông cung vệ sĩ cùng bộ phận trung thành đáng tin biên quân đời sau bên trong tuyển chọn ra, đối cảnh sạch sẽ, ra thế thanh bạch, lại đối thái tử biểu hiện ra cực cao độ trung thành. Phụ trách thường ngày thao luyện chính là một tên trầm mặc ít nói, trên mặt mang sẹo Đông cung lữ soái, tên là Trần Trấn, từng là lúc Tây biên phòng lão binh, kinh nghiệm phong phú. Nhưng chân chính huấn luyện đại cương thì lại đến từ Lý Dật Trần kia phần bị Lý Thừa Càn chân tảng kỳ binh môn thì. Nội dung huấn luyện cùng bình thường phụ binh hoàn toàn khác biệt, không có đại quy mô quân trận diễn luyện, càng nhiều hơn chính là cái người kỹ nghệ rèn luyện cùng tiểu đội phối hợp an ý phụ trọng biệt dã, tiềm hành nặng tung, leo lên vượt chướng ngại vật, dã ngoại nhận ra phương hướng cùng tìm kiếm nguồn nước, thậm chí là đơn giản vết thương băng bó cùng độc vật nhận ra. Lý Dật Trần còn cố ý biên soạn mấy bộ nhằm vào cơ thể người bộ bị yếu kém cận thân giết chết kỹ xảo. Lý Thừa Càn mỗi lần tới nhìn, đều có thể cảm nhận được chi này nho nhỏ đội ngũ khí chất biến hóa. Bọn hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén trầm tĩnh, hành động ở giữa mang theo một loại mèo nhanh nhẹn cùng cảnh giác. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng càng thêm ăn ý, thường thường một thủ thế, một ánh mắt, liền có thể minh bạch đồng bạn ý đồ. Điện hạ ấn ngài chỗ thụ chi pháp thao luyện, lúc đầu các minh đệ rất nhiều không hiểu, cảm thấy không phải chính đạo. Bây giờ hơn tháng, mặc dù khổ không thể tả, nhưng hiệu quả rõ rệt. Trần Trấn hướng Lý Thừa Càn báo cáo, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bội phục. Nhất là ban đêm tiềm hành cùng tiểu đội tập kích quấy rối, như thật tại chiến trường, sợ khó lòng phòng bị. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, chân phải mắt cá chân vết thương cũ tại rét lạnh bên trong ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn nhưng trong lòng thì một mảnh hòa nhiệt. Hắn phảng phất thấy được tương lai. Chi này nho nhỏ kỳ binh có lẽ thật có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra thay đổi chiến cuộc tác dụng. Tiếp tục luyện ấn kế hoạch tiến hành. Cần thiết vật tư, trực tiếp báo cùng Đậu Tĩnh, cô hết thể chuẩn. Rõ. Thời gian đang khẩn trương chuẩn bị cùng âm thầm huấn luyện bên trong lặng yên trôi qua. Đảo mắt liền đến Trinh Quán 17 năm tháng riêng. Trường An thành bao phủ tại ngày lễ bầu không khí bên trong, thượng nguyên hội đèn lồng chuẩn bị đã bắt đầu, các phường thị ở giữa nhiều chút lửa màu cùng đăng sức, xua tán đi chút hứa đông ngày điều hiệu. Nhưng mà, một cố đột nhiên xuất hiện tin tức, giống một khối cự thạch đầu nhập nhìn như bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy to lớn bọn sóng. Chính quốc công, đặc biệt tiến ngụy trình, hăng. Tin tức truyền đến lúc, Lý Dật Trần ngay tại chỉ đạo Triệu Tiểu Mãn điều chỉnh cái kia nhiều chức năng sắt chụp thẻ chuẩn kết cấu. Lý Dật Trần tay dừng lại, trong tay nhỏ cái rũa rừng ở giữa không trung. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời. Cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe đến tin tức này lúc, nội tâm vẫn như cũ dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Trong lịch sử, Ngụy Trinh đúng là tại Trinh Quán 17 năm tháng riêng chết bệnh. Cái này lấy nói thẳng cảm gián nổi danh trên đời, bị Lý Thế Dân ca tụng là nhân kính thần tử, cuối cùng vẫn là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hắn nhớ tới nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Ngụy Trinh tại trước khi Lâm Trung được bổ nhiệm làm thái tử thái phó. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, lại bởi vì to lớn hy vọng, khiến cho Ngụy Vương Lý Thái một đảng tạm thời thu liễm, cho Lý Thừa Cản một đoạn khó được cơ hội thở dốc. Ngụy Trinh vừa chết, công kích liền theo nhau mà tới, thái tử tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Nhưng là, bây giờ thì khác. Lý Dật Trần ở trong lòng mặc niệm, hắn cái này ngoài ý muốn xâm nhập hồ điệp, đã vô cánh. Lý Thừa Cản không có giống trong lịch sử như thế triệt để cam chịu, ngược lại dưới sự dẫn đường của hắn, dần dần đứng vững bước chân, thậm chí bắt đầu có được phản kích lực lượng. Lý Thế Dân mặc dù cũng cố ý nhờ hắn hy vọng phụ tá thái tử, nhưng có lẽ là bởi vì thái tử biến hóa để hắn cảm thấy thế cục còn tại trường khống. Lại có lẽ là cái khác suy tính, kia thái tử thái phó bổ nhiệm, chung quy là không thể tại vị này tránh thần qua đời trước nói ra miệng. Lịch sử tiết điểm, ở chỗ này phát sinh vi diệu chết đi. Ngụy Trinh mặt này nhân kính nát, nhưng thái tử cũng không lập tức bại lộ tại mưa to gió lớn phía dưới. Hắn có chính mình căn cơ. Ẩn sư, Triệu Tiểu Mãn phát giác được Lý Dật Trần dị dạng, nhỏ giọng kêu. Lý Dật Trần lấy lại tinh thần, buông xuống cái rũa, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Chương 181, Chính Quốc Công, Hoàng hai chương 181, Chính Quốc Công, Hoàng. Vô sự, một vị đáng ra kính trọng lão thần qua đời. Hôm nay liền đến nơi đây, ngươi sau khi trở về, đem ta trước đó cùng ngươi giảng trọng tâm ổn định lý lẽ suy nghĩ một chút, như thế nào ứng dụng tại cải tiến binh sĩ phụ trọng bọc hành lý. Vâng, tần sư. Triệu Tiểu Mãn cung kính hành lễ, thu thập xong chính mình công cụ cùng những cái kia bảo bối linh kiện, tiến lặng lui ra ngoài. Lý Dật Trần độc tự tại trong phòng đứng hồi lâu. Ngụy Trinh cái chết là một thời đại tiêu chí, mang ý nghĩa Trinh Quán trên triều đình một cái đặc biệt thanh âm biến mất. Lưỡng Nghi Điện cùng Đông Cung cơ hồ trong cùng một lúc phái ra phúng biếng sứ thần, nghi trượng quy cách rất cao. Biểu đạt hoàng đế cùng chữ quân đối vị này công thần hai điếu. Trương An thành bách quan nhóm cũng nhao nhao tiến về Ngụy phủ gây nên thế, trang diện nhất thời lễ tang trọng thể đầy đủ. Nhưng mà, tại mảnh này bi thương không khí phía dưới, một cỗ khát tâm tình bất an bắt đầu ở Trường An thành bên trong, đặc biệt là tại những cái kia mua triều đình công trái thế gia đại tộc ở giữa lặng yên lan tràn. Lúc ban đầu, chỉ là lẻ tẻ thăm dò. Tại một cái lấy thưởng viết làm tên thế gia tư bữa tiệc, qua ba lần rượu, một vị họ Vương lang trung nhìn như tùy ý nhấc lên. Nghe nói triều đình gần đây bề bộn nhiều việc cao câu ly sự tình, cái này Trinh Quán dụ quốc khoán lai thời điểm, không biết phải chăng là sẽ thụ ảnh hưởng. Bên cạnh một vị thôi tính quan viên nhấp miệng rượu, thản nhiên nói, Vương huynh quá lo lắng a. Triều đình tín dự, sao lại bởi vì bên cạnh sự tình hủy bỏ? Hắn lời tuy như thế, ánh mắt lại lấp lóe một cái. Một người khác hạ giọng, lời tuy như thế, có thể cái này công trái đặt ở trong tay cũng nhanh mấy tháng. Trước đây nghĩ đến quay vòng mấy tháng liền xuất thủ, bây giờ cái này trên thị trường, tiếp bàn người tội hồ. Không nhiều a. Yến hội ở giữa bầu không khí có chút ngưng trệ. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Trước đây tranh mua công trái, một là bức bách tại hoàng đế cùng thái tử áp lực, hai là xem trọng hắn ngắn hạn thu lợi tiền cảnh, nghĩ đến chữ hàng đầu cơ tích chữ, treo giá. Nhưng mà, triều đình khả năng đối cao câu ly dụng binh tin tức truyền ra về sau, rất nhiều nguyên bản cố ý tiếp nhận phú thương cùng bên trong tiểu thế gia cũng bắt đầu quan sát. Chiến tranh chính là cái động không đáy, ai biết do triều đình có thể hay không vì quân phí làm ra thứ gì. Cái này công trái trả tiền mặt phong hiểm, trong lúc vô hình tăng lên. Có lẽ, chỉ là cửa ải cuối năm gần, vòng quay chu chuyển tiền tệ thích chặt bố trí. Có người y đổ hòa hoãn không khí, nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Sau đó mấy ngày, tương tự đối thoại tại các đại thế thư nhà phòng, trà tứ trong gian phòng trang nhã, lấy khác biệt hình thức tái diễn. Nghe ngóng sao? Trên thị trường thật không ai nguyện ý tiếp nhận. Hỏi mấy nhà quen biết tủ phường, bọn hắn bây giờ đối cái này công trái cũng có chút cẩn thận, lời nói cần nhìn sang năm đầu xuân bố cục thế mà định ra. Triều đình như thật đối cao câu ly quy mô dụ bình, cái này 50 vạn sâu chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Đến lúc đó quốc khố trống rỗng, lấy cái gì đến cho chúng ta lãi? Ai? Sớm biết như thế, trước đây liền không nên. Nơi này hình thành mánh liệt so sánh chính là Đông Cung công trái vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần tại dân gian một quan tiền mặt giá trị công trái đã trở thành thông dụng tiền tệ. Khủng hoảng như là im ắng ôn dịch, tại nắm giữ công trái giai tầng bên trong quyết tán. Bọn hắn chợt phát hiện, cái này trương nguyên bản bị coi là có thể để trứng vàng bằng trứng, tựa hồ biến thành một khối củ khoai nóng bằng tay. Nghĩ bán tháo, lại tìm không thấy đầy đủ tiếp bàn người. Lưu tại trong tay, lại lo lắng mất cả chỉ lẫn trải. Một loại vỏ chăn lao ngạt thở cảm giác, để cái này tháng riêng trở nên phá lệ gian nan. Loại tâm tình này tự nhiên cũng chuyển đến Đông Cung. Hiện bên trong đức điện, Đậu Tĩnh trên mặt thần sắc lo lắng hướng Lý Thừa Cản bẩm báo. Điện hạ, gần đây thần lưu ý đến, trên thị trường liên quan tới công trái lời đồn đại rất nhiều. Mấy nhà đại quỹ phường tựa hồ cũng trong bóng tối nắm chặt đối Trinh Quán khoán chất áp vay mượn, một chút thế gia cũng bắt đầu tự mình nghe ngóng, phải chăng có đường tắt có thể sớm trả tiền mặt hoặc là đổi thành Đông Cung công trái. Lý Thừa Cản mới từ võ đài quan sát kỳ binh huấn luyện trở về, trên mặt còn mang theo một tia vận động sâu đỏ ửng, nghe vậy lông mày cau lại. Sớm trả tiền mặt, khế ước viết rõ ràng, 3 năm kỳ, làm sao có thể sớm? Bọn hắn đương triều đình làm ở thủ phường, theo tồn theo lấy sao? Bọn hắn tự nhiên không dám nói rõ. Đậu Tĩnh nói, chỉ là loại này quan sát cùng khủng hoảng cảm xúc như tiếp tục lan tràn, sợ đối công trái tín dự bất lợi, thậm chí khả năng ảnh hưởng triều đình tín dự. Lý Thừa Càn trầm mặc một lát, ngón tay đập bàn trà. Hắn nhớ tới Lý Dật Trần liên quan tới uy tín cùng neo định luận thuật. Trinh quan khoán uy tín, neo định là triều đình uy tín. Bây giờ, chiến tranh bóng ma ngay tại dao động cái này neo. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu. Cô biết rõ, ngươi tiếp tục lưu ý thị trường động tĩnh, nếu có dị thường, tùy thời đến báo. Về phần những cái kia thế gia, bọn hắn đã trước đây lựa chọn mua sắm, bây giờ liền muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm. Triều đình theo khế ước làm việc, không thẹn với lương tâm. Về phần muốn đổi đông cung công trái, thử, sau này hay nói đi. Vâng. Đậu Tĩnh đáp, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn lạc quan. Thị trường chứng khoán, rất nhiều thời điểm cũng không phải là hoàn toàn lý trí, khủng hoảng bản thân cũng đủ để phá hủy uy tín. Đậu Tĩnh lui ra về sau, Lý Thừa Càn một mình trầm tư. Ngụy Trinh qua đời, triều đình đã mất đi một vị trọng lượng cấp cân bằng người. Công trái thị trường xuất hiện ba động, phản ứng ra dân gian đối triều đình tài chính hòa tiềm lực chiến tranh lo lắng. Cao Câu Ly bên kia, mệnh địch kế sách ngay tại bí mật tiến hành, hiệu quả cũng còn chưa biết. Trinh quán 17 năm bắt đầu, Trường An thành không khí, sắp thực lộ ra một cỗ quỷ dị bình tĩnh. Mặt ngoài là ngày lễ chủ bị cùng đối công thần hai điếu, dưới đáy lại là các loại lực lượng một lần nữa cân nhắc cùng âm thầm sao động. Hắn gọi nội thị, đi mời Lý Ti Nghi Lang, cô có việc thương lượng. Hắn cần nghe một chút tiên sinh cách nhìn, vô luận là liên quan tới Trinh quán quyền ba động, vẫn là liên quan tới cái này càng thêm phức tạp chiều cục. Chương 182, vận này có thể coi là quần báo. Chương 182, vận này có thể coi là quần báo. Nội thị sau khi rời đi, Lý Thừa Càn cũng không ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn gạt thoạt lấy chân, tại hiện bên trong đức điện chậm rãi dạo bước. Đậu Tĩnh mới bẩm báo ở trong đầu hắn xoay quanh không đi. Trinh quán khoán ba động, nhìn như chỉ là thị trường tiền bạc sự tình, nhưng hắn đi theo Lý Dật Trần học tập đã lâu, biết rõ cái này phía sau liên lụy chính là càng sâu tầm đồ vật, lòng người, hoặc là nói, lòng tin. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời, gió lạnh cuốn lên trong đỉnh tuyết động. Ngụy Trinh qua đời, giống rút đi một cây trèo chống triều đỉnh cách cục cây cột, thế lực khắp nơi khó tránh khỏi muốn một lần nữa tìm kiếm cân bằng. Mà Cao Câu Ly, tựa như phía bắc một khối càng ngày càng nặng nặng mây đen, đặt ở trái tim của mỗi người, tự nhiên cũng đặt ở những cái kia nắm giữ công trái thế gia trong lòng. Bọn hắn sợ cái gì? Sợ triều đình chiến sự bất lợi, sợ quốc khố trống rỗng, sợ trong tay tấm kia che kín quan ấn chỉ cuối cùng biến thành giấy lột. Lý Thừa Càn trong lòng hừ lạnh, những thế gia này, thu lợi lúc tranh nhau chèn lấn, hơi thấy gió hiểm liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, chân ổn mà quen thuộc. Lý Thừa Càn xoay người, nhìn thấy Lý Dật Trần đã không người đứng ở trong điện. "Thần, Lý Dật Trần, tham kiến điện hạ." "Tiên sinh không cần đa lễ." Lý Thừa Càn bước nhanh đi trở về án giật dưới, cũng ra hiệu Lý Dật Trần an vị. Trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ, lửa than ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Lý Thừa Càn không có đi vòng mèo, trực tiếp cắt vào chủ đề, cau mày. "Tiên sinh, bây giờ triều đình này Trinh quán công trái, tựa hồ so trong tưởng tượng còn yếu đất a. Bất quá là chút gió thổi cỏ lay, trên thị trường liền đã hiện ra bất an chi tượng." Lý Dật Trần thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã ngờ tới. "Điện hạ, công trái chi tin, cắm rễ tại phát hành người hoàn lại vốn và lãi năng lực cùng ý nguyện. Năng lực liên quan đến quốc khố doanh hư. Ý nguyện thì đáng nhìn để tin dự bản thân. Bây giờ thị trường quan sát cũng không phải là hoài nghi triều đình hoàn lại chi ý nguyện, mà là lo lắng năng lực." Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói: "Này lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trước tùy ba Trinh Cao Câu Ly, hao hết văn, dương hai triều tích lũy, phủ khố trống rỗng, thiên hạ tao nhưng, cuối cùng xã tắc là úp. Việc này đi qua chưa xa, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ triều ta tuy cường thịnh hơn xa trước tùy mặt năm, nhưng mọi người trong lòng đối với triều đình có thể hay không tại ứng đối Cao Câu Ly sự tình đồng thời ổn thỏa gắn bó như là công trái lại như thế mới phát tiền hàng hệ thống, trong lòng còn có lo nghĩ. Nói cho cùng là đối tất thắng lại không tổn thương quốc lực lòng tin không đủ." Lý Thừa Càn thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia bội vàng. "Cái này lại sẽ không ảnh hưởng Đông Cung công trái. Đông Cung công trái là hắn phổ biến Tây Châu khai phát, thậm chí đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch căn cơ, tuyệt không thể có sai lầm." Lý Dật Trần lắc đầu, ngữ khí khẳng định. "Ảnh hưởng tất nhiên sẽ có, thiên hạ tiền hàng lưu chuyển, lẫn nhau liên lụy. Nhưng Đông Cung công trái cùng Trinh quán quán, neo định chi vật khác biệt, cảnh ngộ tự sẽ khác biệt." Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn. "Trinh quán quán neo định là triều đình tín dự, mà triều đình tín dự tại lúc này cùng đối Cao Câu Ly dụng binh thắng bại, đại giới lớn nhỏ trực tiếp buộc chặt. Một khi chiến sự không thuận hoặc hao phí viễn siêu mong muốn, triều đình tín dự bị hao tổn, Trinh quán quán đứng mũi chịu sào." Mà Đông Cung công trái Lý Dật Trần chậm rãi nói: "Lấy bông tuyết muối là neo, muối chính là bách tính hàng ngày không thể thiếu chi vật, hắn giá trị kiên cố. Chỉ cần Đông Cung có thể ổn định sản xuất, khống chế muối nguyên, đông tuyết muối sức mua liền ở nơi đó. Nắm giữ Đông Cung công trái người, trong lòng rõ ràng, cho dù xấu nhất tình huống, bọn hắn vẫn có thể bằng vào công trái đổi được đủ giá trị muối. Vật này chi neo so với phiêu miểu chiến sự lòng tin, cụ thể hơn, càng có thể chạm đến. Cho nên hắn sở thụ xung kích, lại so với Trinh quán khoán nhỏ rất nhiều. Dân gian thậm chí đã bắt đầu đem Đông Cung công trái coi như đại ngạch tiền sử dụng, này chính là uy tín xâm nhập lòng người biểu hiện, bởi vì phía sau là muối." Lý Thừa Càn nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút. Đông Cung công trái căn cơ xác thực vững chắc, nhưng hắn lập tức nghĩ đến càng sâu một tầng, sắc mặt một lần nữa ngưng trọng lên. "Tiên sinh, như triều đình Trinh quán quan thật sụp đổ sẽ như thế nào?" Lý Dật Trần ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Điện hạ, việc này nhất định phải cao độ coi trọng. Trinh quán quán như sụp đổ, trực tiếp đả kích chính là triều đình tín dự. Cái này không hề tầm thường tài vật tổn thất. Triều đình tín dự một khi bị hao tổn, muốn trùng kiến khó như lên trời. Hắn tạo thành ảnh hưởng, sợ không phải một sớm một chiều, khả năng kéo dài mấy đời người. Hắn xâm nhập giải thích nói, bách tính, thương nhân, thậm chí bốn phương phiên quốc, đối đại đường triều đình tín nhiệm, là gắn bó thuế má, luật pháp vừa mộng, thậm chí thiên hạ yên ổn vô hình nền tảng. Nếu bọn họ nhìn thấy triều đình chính liền phát hành công trái đều không thể thích đáng gắn bó, thì sẽ hoài nghi triều đình hết thể hứa hẹn. Hôm nay có thể thất tín với công trái, ngày mai sẽ hay không thất tín với thuế má hạng ngạch, thất tín với bên cạnh mẫu hô thị, thất tín với thưởng công phạt tội. Đến lúc đó, chính lệnh phổ biến thành bản tướng kịch liệt gia tăng, dân gian tiềm tàng không muốn đầu tư, thương mậu đình trệ, quốc lực tất nhiên bị hao tổn. Đây là một loại căn bản tính dao động. Lý Dật Trần nhìn xem Lý Thừa Càn con mắt, gàn từng chữ. Mà lại, điện hạ cần phóng nhãn lâu dài. Như ngày khác điện hạ ngự cực, muốn đi chính sách quan trọng, hương đại công, cường quân chuẩn bị, phải chăng cũng cần như bây giờ, mượn nhờ cùng loại công trái chi công cụ, hội tụ dân gian tài lực. Như đến lúc đó, bởi vì tiền triều chi thất, người trong thiên hạ đối triều đình phát hành chi tin tưởng trong lòng còn có kiêng kỵ, không muốn mua sắm, điện hạ lại làm như thế nào? Triều đình tín dự không thể sụp đổ, cái này không chỉ có liên quan đến lập tức, càng liên quan đến tương lai mấy chục năm quốc vận. Điện hạ, trong lúc này, cần đi ngăn cơn sóng dữ tiến hành. Lý Thừa càng nghe, chỉ cảm thấy phía sau lưng nổi lên một tầng hàn ý, lúc trước hắn chỉ muốn đến trình quản khoán sụp đổ sẽ để cho thế gia bị hao tổn, thậm chí nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn có một tia khoái ý, nhưng trải qua Lý Dật Trần lần này phân tích, hắn mới ý thức tới, cái này tuyệt không phải mấy nhà khóc tang đơn giản như vậy, mà là dao động Lý Đường thống trị uy tín căn cơ. Này căn cơ như xấu, tương lai hắn tiếp nhận chính là một cái càng khó trị lý cục diện rồi dám. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Tiên sinh lời nói, như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, triều đình tín dự không thể sụp đổ. Hắn thời khắc này ý nghĩ đã khác biệt, không còn cực hạn tại Đông cung được mất, mà là đứng tại toàn bộ đại đường triều đình trên lập trường. Hắn nhớ tới trước đó tại Giang Nam địa khu bố cục, lợi dụng đông tuyết muối đổi mua sắm không ít lương thực, cái này có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng. Tiên sinh, vậy theo ngươi ý kiến, lập tức học sinh còn ứng làm cái gì chuẩn bị? Lý Thừa Càn hỏi, ngữ khí khôi phục ngày thường trầm ổn. Lý Dật Trần sớm đã suy nghĩ chu toàn, lập tức đáp, hàng đầu vẫn là quân sự, nhất định phải nhanh thúc đẩy đối cao câu ly các hạng hành động, vô luận là mệnh địch kế sách, vẫn là chuẩn bị chiến đấu. Tranh thủ tại năm sau đầu xuân về sau, có thể cấp tốc hình thành nghiền ép trạng thái, lấy nhỏ nhất đại giới, thời gian ngắn nhất giải quyết cao câu ly vấn đề. Chỉ có gọn gàng thắng lợi, mới có thể nhanh nhất bỏ đi thị trường lo nghĩ, tái tạo lòng tin. Kéo dài càng lâu, biến số càng nhiều, khủng hoảng lan tràn càng rộng. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, công bộ gần đây không phải căn cứ Triệu Tiểu Mãn đám người mạch suy nghĩ, cải tiến mấy thứ nông cụ a tỷ như kia lưới cày cải tiến hình, còn có dễ dàng cho thâm canh sẻn. Điện hạ đương lập tức lấy triều đình hoặc đông cung danh nghĩa, đem hình vẽ công chư thiên hạ, khiến các châu huyện phòng chế mở rộng, cũng phái viên chỉ đạo. Đồng thời, chiêu cáo thiên hạ, nói rõ đây là triều đình coi trọng dân nuôi tạm, tăng lên sức dân chi đức chính. Lý Thừa Càn có chút không hiểu. Chương 182, vật này có thể coi là quan báo 2 chương 182, vật này có thể coi là quan báo. Mở rộng nông cụ, cùng công trái lòng tin có liên can gì? Có quan hệ rất lớn. Lý Dật Trần giải thích nói. Điện hạ, lòng tin cũng không phải là trống rỗng mà tới. Mọi người nhìn thấy triều đình có thể nghiên cứu ra lợi cho trồng trọt khí cụ cũng ban ơn cho bách tính, liền sẽ trực quan cảm nhận được triều đình tại làm sự tình, tại làm hữu ích với đất nước kế dân sinh sự tình. Loại này thiết thực, lợi dân ấn tượng sẽ hòa tan bởi vì chiến tranh mang tới tiêu hao, phong hiểm ấn tượng. Bọn hắn sẽ nghĩ, một cái có thể tạo ra tốt hơn nông cụ triều đình, hắn quản lý năng lực là hướng lên, hắn tương lai là có thể tin. Loại kỹ thuật này hiện ra mang tới lòng tin, có khi so một tờ công văn càng hữu hiệu. Muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, triều đình không chỉ có chinh phạt chi uy, càng có sinh dưỡng chi đức cùng sáng tạo cái mới chi năng. Lý Thừa Càn bừng tỉnh, nguyên lai còn có tầng này tác dụng. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật là như thế, thật sự chỗ tốt, có thể nhất yên ổn lòng người. Lúc này, trong lòng của hắn một cái ý niệm khác dâng lên, mang theo một kia lanh ý tiên sinh, bây giờ nắm giữ trinh quản khoán nhiều nhất, chính là những cái kia thế gia đại tộc. Lần này phong ba, bọn hắn tổn thất nặng nề nhất. Phải chăng cần thừa này cơ hội, cho bọn hắn một chút đả kích. Hắn nhớ tới dĩ vãng thế gia đối với hắn cản tay cùng kinh thị, nếu có thể nhờ vào đó suy yếu bọn hắn, tựa hồ là cái cơ hội. Lý Dật Trần lại chậm rãi lắc đầu. Điện hạ, này không phải thượng sách. Phải giải quyết thế gia môn phiệt chi tệ, cần từ căn bản bắt đầu, mà không phải mượn nhờ như thế thị trường chứng khoán ba động. Cho dù nhờ vào đó cơ hội trọng thương mấy nhà, thậm chí khiến cho táng gia bại sản, vụ sự vô bổ. Hắn nhìn xem Lý Thừa Càn, ánh mắt thâm thúy. Diệt trừ cũ thế gia, rất nhanh liền sẽ có mới quyền thế gia tộc quật khởi, điền vào chỗ trống. Những này tân quý, có lẽ sẽ càng xem xét thời thế, càng thêm phụ thuộc điện hạ, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu cựu thế gánh nặng gia đình thế nội tình cùng ngạ mạn. Trong ngắn hạn, đối điện hạ mà nói, tựa hồ càng có lợi hơn. Lý Thừa Càn gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là Lý Dật Trần lời nói xoay chuyển, bọn hắn trên bản chất vẫn là mới thế gia đại tộc, bọn hắn y nguyên sẽ chiếm có đại lượng thổ địa, che chở nhân khẩu, lũ đoạn tri thức, truy cầu thế hệ chấm anh. Hắn cùng nước tranh lợi, cùng dân tranh lợi bản tính sẽ không cải biến, chỉ bất quá đổi một nhóm người mà thôi, vấn đề căn bản cũng không giải quyết. Lý Thừa Càn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ sát thực thiện cận. Lý Dật Trần tiến một bước trình bày, cho nên giải quyết thế gia chi họa cần từ càng bản nguyên góc độ vào tay, không phải là một sớm một chiều, một người một họ chi thay đổi, mà là muốn để thế gia đại tộc cấp này tầng, hoặc là nói loại này có thể tùy tiện thế hệ lũng đoạn tài nguyên, quyền lực trạng thái, chậm rãi trở nên khó mà hình thành, cho đến cuối cùng rời khỏi lịch sử võ đài. Đồng thời, muốn để mới người muốn trở thành như thế thế gia, trở nên cực kỳ khó khăn. Lời nói này, thật sâu xúc động Lý Thừa Càn. Hắn gần đây thâm thụ Lý Dật Trần thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng giai cấp thị giác, để hắn đối thế gia có càng bản chất nhận biết. Hắn không còn vẹn vẹn xem làm cụ thể thôi, Lư, Trịnh, Vương các gia tộc, mà là đem nó coi như một loại dựa vào đặc biệt chế độ gắn bó xã hội giai tầng. Loại này xa cách cảm giác, để hắn có thể tỉnh táo hơn xem đối vấn đề. Thiên sinh chi ý, học sinh minh bạch. Đả kích cụ thể gia tộc, trị ngọn không trị gốc, ngược lại khả năng thúc đẩy sinh trưởng càng giàu hoạt đối thủ. Cần từ chế độ, từ căn nguyên bên trên, để hắn dần dần mất đi thổ nhưỡng. Lý Thừa Càn chậm rãi nói, trong mắt lóe ra lĩnh ngộ và mang. Điện hạ có thể làm này nghĩ, chính là thiên hạ may mắn. Lý Dật Trần tán thưởng nói. Như vậy trước mắt chi yếu bụ, vẫn là tập trung cao câu ly. Ổn định công trái thị trường lòng tin căn bản, ở chỗ cấp tốc mà hữu hiệu giải quyết cao câu ly vấn đề. Đồng thời, công bộ bên kia, liên quan tới tạo chỉ thuật cách tân, điện hạ còn cần nhiều hơn đốc xúc. Lý Thừa Càn lực chú ý bị kéo lại. Tạo chỉ. Tiên sinh nhiều lần nói về liên quan đến trọng đại. Ngoại trừ trước đó nói, giảm xuống thư tịch chi phí lấy lợi giáo hóa, còn có gì đại dụng? Lý Dật Trần biết rõ. Là tranh cảnh mang tới khả năng sau thời điểm càng thâm nhập miêu tả một cái trang giấy cách tân. Hắn cần phải mượn một chút thôi diễn, nhưng không thể vượt qua thời đại này lý giải giàn cung. Hắn sửa sang lại một cái suy nghĩ. Điện hạ, chỉ, tuyệt không phải vẹn vẹn dùng cho biết. Hắn công dụng rộng, có thể vượt qua lập tức tưởng tượng. Như tạo chỉ thuật có thể đột phá, có thể tạo ra càng giá rẻ, càng cứng cỏi, sản lượng càng lớn trang giấy, hắn ảnh hưởng đem khắp triều chính, quân sự, kinh tế, dân sinh chư phương diện. Đầu tiên, chính là điện hạ quan tâm nhất giáo hóa. Giá rẻ chỉ, mang ý nghĩa giá rẻ thư tịch. Hàn môn sĩ tử mua sách không khó, trường dạy vỡ lòng hài đồng tập viết có chỉ, tri thức truyền bá tốc độ đem tăng gấp bội. Đây là điện hạ suy yếu thế gia tri thức lũng đoạn chi lợi khí, không cần phải nhiều lời. Lý Thừa Càn gật đầu, điểm ấy hắn rõ ràng. Tiếp theo, tại triều chính mà nói, Lý Dật Trần tiếp tục. Bây giờ chính lệnh truyền đạt, nhiều dựa vào tơ lụa, thẻ tre hoặc đắt đỏ giấy dầu, sao chép rườm rà, số lượng có hạn. Nếu có thể dùng giá rẻ trang giấy đại lượng ấn chế triều đình công báo, đem bệ hạ chỉ dụ, triều đình động tĩnh, các châu muốn tỉnh, định kỳ phát hướng các châu huyện, thậm chí trọng yếu quân trấn, thì thiên hạ quan biên. Tướng lĩnh đều có thể kịp thời biết được triều cục, chính lệnh thượng truyền hạ đạt, hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp 10. Vật này có thể coi là quan báo. Lý Dật Trần nội tâm nghĩ tới là Minh Thanh thời kỳ công báo. Quan báo? Lý Thừa Càn như có điều suy nghĩ, như là kia bản khắc ấn chế thiên tự văn tán trang, nhưng nội dung đổi thành triều đình chính sự. Đúng vậy, không chỉ có truyền đạt chính lệnh, cũng có thể đăng một chút các nơi quản lý thượng sách, hoặc khen ngợi thanh quan, cảnh cáo tham lại. Như thế, có thể tăng cường trung tâm đối địa phương khống chế, thống nhất dư luận, làm thiên hạ quan viên biết chỗ xu thế tránh. Lý Dật Trần nói kỳ thật chính là bước đầu chính thức truyền thông, có thể hữu hiệu tạo nên hình thái ý thức. Trong mắt Lý Thừa Càn sáng lên, cái này thật là hắn chưa từng nghĩ tới cách dùng. Nếu thật có thể như thế, trung tâm quyền uy đem càng có thể thẳng tới địa phương. Thứ ba, tại quân sự, Lý Dật Trần lại nói, quân trung văn sách, địa đồ, hiệu lệnh đều cần dùng chỉ. Như tờ giấy giá rẻ tiền, thì có thể đem càng tinh tế hơn dưới bản đồ phát đến càng cơ sở giả ý. Có thể đem tác chiến muốn làm, địch tình thông báo nhanh chóng sao chép phân phát. Thậm chí có thể ấn chế thống nhất sách yếu lĩnh, trận đồ, làm huấn luyện càng thêm vi phạm. Tình báo truyền lại cũng đem bởi vì dùng giấy giá rẻ mà càng thêm tấp nập, kỹ càng. Này đối với đại quân điều hành, dị địa tác chiến cực kỳ trọng yếu. Lần này Lý Dật Trần thôi diễn là đại tống rộng khắp dùng cho quân lệnh văn thư các loại chỉ chế bằng chứng cùng địa đồ suy nghĩ. Lý Thừa Càn là tiếp xúc qua quân vụ, lập tức minh bạch trong đó giá trị. Tinh tế địa đồ cùng kịp thời tình báo thường thường là quyết định mấu chốt thắng bại. Như bởi vì dùng giấy chi phí mà hạn chế, xác thực đáng tiếc.